Chương 262, tiên nhanh tàn ảnh thế giới chương 262, tiên nhanh tàn ảnh thế giới mười mấy bình lôi kiếp chi lực, dị thường chi khủng bố, có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Không phục, trực tiếp xốc lên bình ngọc bao phủ địch quân. Tại cùng giã lôi đạo chi lực phát tiết phía dưới, ai có thể chống đỡ được? Giang Hàn miết miệng cười to. Lúc này, hắn rời đi lôi ngục, ra đến ngoại giới, liếc mắt liền thấy được đại hắc cầu. Thời khắc này đại hắc cầu, người mặc đạo bảo, phục sức cực kỳ xa hoa, tuyên khắc đáng sợ tiên văn ở phía trên, khiến cho đại hắc cầu nhìn dị thường chi thần khí, mà lại mang theo có chút tiên khí. Đại hắc cầu thấy được Giang Hàn, thần sắc sững sờ, ngay sau đó bình thản trên mặt chó lộ ra có chút kích động. Giang Hàn, ngươi tiểu tử này thế mà còn sống, lại vẫn không có chết. Đại hắc cầu cười dài vài tiếng, có trời mới biết nó trong năm ấy thời gian bên trong đến tột cùng là thế nào tới. Không chỉ có muốn trước mặt người khác hiển thánh, tại người sau cũng phải hiển thánh. Đừng nhìn nó hiện tại trải qua rất phong quang, trên thực tế trải qua cũng rất phong quang. Nếu không phải muốn lộ ra điệu thấp một chút, nó chỉ sợ phải một đường hiển thánh. Tại mảnh này cổ trong tiên giới, nó trải qua rất là phong quang. Nhưng là đại hắc cầu biết, đây hết thảy đều là hư ảo, cũng không làm thật, mặc dù nơi này hết thảy đều cùng tiên giới rất là tương tự. Nhưng là đại hắc cầu biết, đây không phải là thật, đều là giả. Tại nhìn thấy Giang Hàn thứ nhất trong ngay mắt, đại hắc cầu liền đánh tới, nhìn chằm chằm Giang Hàn, cái mũi người người. Tiểu tử ngươi không thích hợp, có phải hay không con ta chỗ người? Không đối, chỗ lôi, ngươi toàn thân làm sao đều là lôi vị. Đại hắc cầu chăm chú mở miệng, một bộ chắc chắn dáng vẻ. Giang Hàn sờ lên cái mũi, nhẹ gật đầu. Không hổ là đại hắc cầu a, cái mũi chính là linh mẫn. Hắn rất là hiếu kỳ, cái đồ chơi này còn có thể nghe đi ra. Kỳ quái, ngươi là thế nào đoán được? Đại hắc cầu cười cười, lắc đầu nói ra, không cần nghe. Bởi vì ta liền bị dạng này cực cổ chi xét đánh qua. Giang Hàn thần sắc cổ quái. Quả nhiên là tổn thương qua mới có thể ký ức sâu hơn a. Đại hắc cầu tiến đến Giang Hàn bên hai, hạ giọng, nghiêm túc nói, chúng ta đến nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nơi này rất là quỷ dị, không phải huyễn cảnh. Nghe vậy, Giang Hàn ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Không phải huyễn cảnh. Phải biết, huyễn cảnh thế nhưng là đối tiêu chân thực. Không phải huyễn cảnh, vậy liền mang ý nghĩa nơi này là thế giới chân thật. Cái này cho Giang Hàn mang đến to lớn trùng kích cảm giác. Cho tới nay, hắn đều coi là nơi này là hư ảo không gian, nhận định là huyễn cảnh, là thất lạc ở mấy chục vạn năm trước cái nào đó chẳng cảnh mảnh vỡ. Ý của ngươi là, nơi này là chân thực cổ thông tiên tiên tông? Ân. Đại hắc cầu gật đầu, thần sắc chắc chắn. Cái này khiến Giang Hàn càng phát ra sự khiếp sợ. Đại hắc cầu mặc dù nhiều bao nhiêu ít có điểm không đáng tin cậy, nhưng là tại đại sự trước mặt, hay là có thể tin độ. Cho nên, Giang Hàn không có hoài nghi đại hắc cầu câu nói này tính chân thực. Không phải huyễn cảnh. Như vậy đối ứng, cũng chính là nơi này là chân thực. Thế gian thật tồn tại một cái, tồn tại ở thời cổ trống không thông thiên tiên tông. Cái này quá đáng sợ. Hắn nhìn xem đại hắc cầu, đang lặng lặng chờ đợi văn. Chuẩn xác một chút tới nói, nơi này là chân thực cổ thông thiên tiên tông, mà là chiếu rọi đi ra. Giang Hàn càng phát ra chi khốn hoặc. Chiếu rọi. Ai có được khủng bố như vậy thực lực, có thể chiếu rọi ra đáng sợ như vậy mà thế giới chân thật đến. Đại hắc cầu tiếp tục nói, thời kỳ cổ, tiên có thể gặp phàm, phàm có thể gặp tiên. Nhưng có một ngày, khi tiên giới lấy nhanh hơn tiên nhanh tốc độ rời đi phàm trần thời điểm, như vậy sẽ xuất hiện một cái kỳ quái tình hình. Chính là bản thể đã rời đi, nhưng là bản thể còn sót lại quang ảnh còn tại nguyên địa, mà lại những tàn ảnh này lặp lại mấy chục vạn năm trước làm mọi chuyện. Chúng ta nhìn thấy tình hình, đoán chừng đã là mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm trở lên sự tình. Nghe đại hắc cầu trình bày, Giang Hàn chỉ cảm thấy trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai trên thế giới còn có kỳ lạ như vậy sự tình. Hắn liền đứng tại mấy chục vạn năm trước, thậm chí trên trăm vạn năm tuế nguyệt trước đó, cùng thời điểm đó cổ tu sĩ tiến hành câu thông cùng giao lưu. Tuy là tàn ảnh, có khả năng chỉ là mấy chục vạn năm trước sự tình, cùng chúng ta đương thời không quan hệ, nhưng chúng ta cùng bọn hắn có câu thông cùng liên hệ, tương đương với xông vào mảnh này đại nhân quả ở trong. Đại hắc cầu thở dài một tiếng. Nó không biết nhân quả này là tốt là xấu, nhưng mặc kệ tốt xấu, nó đều chỉ có thể bị động đi tiếp nhận, bởi vì nó không có bất kỳ cái gì biện pháp thoát đi mảnh này nhân quả, bị gông cùng xiềng xích đến nơi này. Cái này tại cả đời tận sức tại tránh cho nhiễm đại nhân quả đại hắc cầu mà nói, tương đương khó khăn thụ. Nó rất yêu quý chính mình lông vũ. Giang Hàn cười cười, ngược lại là lộ ra phi thường thoải mái. Ngươi a, hay là quá yêu quý chính mình nhân quả, mặc kệ ngươi chủ không chủ động đi trêu chọc, nhân quả ngay tại cái kia. Nếu có một ngày, ngươi khó chịu chính mình nhân quả, vậy liền đem nó một quyền vỡ vụn. Nghe nói như thế, chó đều lắc đầu. Đại hắc cầu liền liên tiếp lắc đầu, cảm thấy Giang Hàn quá lý tưởng hóa. Quyền nát nhân quả, cho là mình là tu vi gì a? Cho dù là tiên đế cấp bậc tồn tại, đều không thể làm đến quyền nát nhân quả đi. Chớ nói chi là bọn hắn. Đương nhiên, đại hắc cầu không có liền vấn đề này cùng Giang Hàn sinh ra bất kỳ tranh chấp. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là làm sao chạy khỏi nơi này. Lúc này, đại hắc cầu còn có Giang Hàn thương lượng hồi lâu, nhưng đều không có bất kỳ biện pháp thoát đi. Chỉ có thể mời đại hắc cầu cùng một chỗ tiến về tiên đế giảng kinh địa phương, tiến đến lắng nghe tiên đế kinh văn ảo diệu. Nơi này mặc dù là thời kỳ cổ, chỉ là chiếu ảnh đi ra thế giới, nhưng nơi này là có thực học. Tỷ như Giang Hàn sở tu lôi pháp, thật là phiên bản hoàn chỉnh chân truyền cùng áo nghĩa. Cái này ở đời sau, tiên phàm không gặp gỡ thời kỳ, thật khó mà nhìn thấy. Nương tựa theo chính mình lôi tôn đệ tử ký danh thân phận, còn có điều tu 3000 lôi pháp, thân phận lớn đến dọa người. Duy nhất một chút đáng tiếc chính là tư chất của mình không quá được. Ngàn vạn chân ý, chỉ là chắt lọc ra trong đó 10 cái. Cho nên, đây chính là hắn chậm chạp không cách nào trở thành Lôi Tôn chân chính đệ tử nguyên nhân. Tiên đế tọa đàm. Nghe vậy, đại hắc cẩu kích động đến trực tiếp run một cái. Đây chính là tiên đế a. Tiên đế giảng kinh, thế nhưng là phi thường hiếm thấy, tùy tiện lắng nghe một chút xíu chân ý, thu hoạch sẽ không ít. Đi, còn sửng sốt làm gì? Ân. Giang Hàn nhẹ gật đầu, đáp lại một chút. Khi hắn vừa nghiêng đầu thời điểm, chỉ gặp đại hắc cẩu đã nhanh như chớp liền chạy xa. Tên chó chết này, so với hắn chạy còn nhanh. Một chó một người, một trước một sau, đi tới Minh Tâm Hồ. Hồ nước vô cùng lớn. Nói là hồ nước mà thôi, trên thực tế so một vùng biển rộng đại dương mênh mông còn muốn rộng lớn bên trên không biết bao nhiêu lần. Tại trên hồ nước, lơ lửng từng đóa hoa sen màu vàng. Có đại đạo tường thủy cảnh tượng vờn quanh tại trên hoa sen. Đại đạo chi liên. Đại hắc cẩu kinh hô một tiếng, xếp bằng ở đại đạo chi liên bên trên, có thể tăng lên tự thân một cái đối với đại đạo cảm ngộ. Đây chính là đồ tốt. Nghĩ không ra tại mảnh này hư ảo bắn ra trong thế giới, thế mà có thể nhìn thấy. Mặc dù nơi này là bắn ra, nhưng không biết vì sao, có thể tồn tại chân thực vật phẩm một chút công hiệu. Cho nên, cái này đại đạo hoa sen hay là có một chút điểm hiệu quả. Ngay tại đại hắc cẩu còn có Giang Hàn chuẩn bị đứng dậy ngồi lên đại đạo hoa sen thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Đây không phải Lôi Tiên Giang Hàn sao? Chương 263, quyết định hành hung hậu thế Nam Minh đại lục Lôi Tổ. Chương 263, quyết định hành hung hậu thế Nam Minh đại lục Lôi Tổ. Đại hắc cẩu thần sắc cổ quái, càng nhiều hơn chính là cảm nhận được một loại lạnh lẽo thấu xương. Đối phương kêu mặc dù không phải nó, chỉ là Giang Hàn, nhưng đồng dạng cảm thấy đáng sợ. Chăm chú một chút tới nói, bọn hắn không phải thế giới này, thậm chí thế giới này chỉ là mấy chục vạn năm trước, thậm chí trên trăm vạn năm trước một cái chiếu ảnh chiếu rọi, là tiên phàm không gặp gỡ, tiên giới lấy tiên trốn mau cách mà sinh ra một cái hiện tượng kỳ dị. Theo lý mà nói, người nơi này cùng bọn hắn không có chút nào nhận biết mới đối. Bất quá, lại gọi ở Giang Hàn. Cái này tương đương với một người đi đến một cái thành thị xa lạ. Nhưng là cái này thành thị xa lạ bên trong mỗi người đều đối với ngươi rất quen thuộc. Bọn hắn cùng ngươi nhiệt tình chào hỏi, thậm chí cùng ngươi có tình cảm bên trên sinh hoạt mâu thuẫn, ma sát cùng va chạm. Một màn này, trong tưởng tượng có bao nhiêu quỷ dị, hiện thực thì càng là quỷ dị. Khủng bố. Đại hắc cẩu thấy thế trực tiếp sù lông, rời xa Giang Hàn. Đối với một màn này, Giang Hàn ngược lại là không quan trọng. Nhân quả. Quản ngươi nhân quả gì không nhân quả, chờ hắn thực lực đủ mạnh mẽ, liền một quyền đánh nát. Quyền nát càng không tươi sáng, chấn áp vũ trụ hồng hoang. Chỉ cần tự thân đủ mạnh mẽ, cỡ nào nhân quả có thể nhiễm. Cho dù là luân hồi, đều không thể để nó xa đoạn. Ta chính là Lôi Tiên Giang Hàn. Giang Hàn vừa nói ra câu nói này, trong hư không sấm nổ liên miên, đan dệt ra đáng sợ lôi điện. Tại cái kia vô tận mênh mông phía trên, hình như có một ngụm vô thượng lôi đạo đại đỉnh muốn nổi lên. Thiên địa tại thừa nhận Giang Hàn đạo quả, thừa nhận nó Lôi Tiên xưng hảo. Chết yểu, thế mà đạt được thiên địa tán thành, ngươi là Lôi Tiên. Trường quản thượng thương kiếp phạt, xuyên qua vũ trụ hồng hoang mà xưng tôn bị kia. Đại hắc cầu nhỏ giọng thầm thì, nhớ tới một cái đáng sợ tiên giới nghe đồn. Nó vừa nói chuyện, một bên lui về phía sau. An ngay nói thật, nó là thật sợ. Cho là Giang Hàn đã cùng vùng tiên địa này chiều sâu khóa lại ở cùng nhau. Đây là chuyện rất quỷ dị. Xông vào một cái vốn nên mai táng tại mấy trăm ngàn năm trước đó trong thời không, ở chỗ này cùng hậu thế tiên giới cự phách sinh ra liên hệ. Cái này một cuống họng đưa tới đến tiếp sau, cho dù là Giang Hàn chính mình, đều trận trận ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là muốn đáp lại một chút, không nghĩ tới tiên địa cùng theo một lúc ồn ào. Thật đúng là có mặt xương chính mình là Lôi Tiên, ngươi có biết ngươi cái này Lôi Tiên xưng hào vốn là thuộc về lão tử, là ngươi đoạt lão tử. Đang khi nói chuyện, một cái vóc người cực đại, cơ bắp căng đầy, toàn thân muốn xông ra bành trướng lực lượng cảm giác thanh niên xông vào Giang Hàn trong tầm mắt. Trên người hắn cuộn lại hai đầu lôi đạo rồng có sừng, một đôi trong mắt hổ lóng lánh màu bạc lôi mang. Nhìn chằm chằm Giang Hàn, không cần một câu ngăn thoại, chỉ là biểu lộ liền có thể nhìn ra phẫn nộ tới. "Ngươi là?" Giang Hàn hỏi. "Hừ, chiếm lão tử Lôi Tiên phong hào, liền giả bộ như không biết lão tử." "Lão tử tiểu Lôi Tiên Trương tiểu cường." Trương tiểu cường hung dữ mở miệng. Giang Hàn thần sắc cổ quái, tại trong đầu của mình điên cuồng tìm kiếm Trương tiểu cường cái tên này. Sau một hồi lâu, hắn có chút giật mình, bởi vì hắn đối với cái này Trương tiểu cường có chút ấn tượng. Hậu thế Lôi Tu, lấy Trương tiểu cường là tổ, là Nam Minh đại lục nhân tiền hiện thánh một trong những nhân vật. Chỉ cần tu hành Lôi Pháp, liền không khả năng quấn đến mở nhân vật này. Hậu thế thân phận như vậy hiển hách nhân vật, làm sao hiện tại như vậy sinh thảm? Thậm chí nhìn không mạnh, phi thường nhỏ yếu, hẳn là còn không có trưởng thành. Dù sao chân chính cường đại, thường thường cần một cái ngăn trở, cần một lần niết bàn chủ sinh, cần một lần kỳ ngộ. Tiên đế phong ngươi làm Lôi Tiên, lão tử không phục. Có dám theo hay không lão tử đánh một trầu? Trương tiểu cường nhân như kỳ danh, rất là tùy tiện. Hắn chỉ vào Giang Hàn, ngón tay đi lên ngoắc ngoắc, một bộ thần sắc dáng vẻ khiêu khích. Không ít người quăng tới ánh mắt, hôm nay là tiên đế giảng kinh, thế mà có thể ra yêu tiêu thân. Bất quá thấy rõ ràng Giang Hàn còn có Trương tiểu cường thân ảnh thời điểm, bọn hắn lập tức liền hiểu rõ ra. Lúc đầu Lôi Tiên phong hào, đám người cho là chắc chắn, khẳng định là thuộc về Trương tiểu cường. Nhưng là không biết vì sao, cuối cùng bị Giang Hàn đoạt được. Rất nhiều người đều tưởng rằng trong đó có nội tình. Cho nên, Trương tiểu cường đối với Giang Hàn ôm lấy địch ý, điểm này đều không kỳ quái. Ai có thể nhịn? Đến miệng thịt mỡ bay mất, đổi lại là bọn hắn, đoán chừng liền sẽ không khách khí như thế. Ngươi nói đánh một trầu liền đánh một trầu. Giang Hàn lười nhác động thủ. Không phải do ngươi. Trương tiểu cường một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Quanh một tiếng, cuộn tại trên người hắn hai đạo lôi đạo chân lòng, trong nháy mắt gào thét một tiếng, thẳng đến Giang Hàn mà đi. Lôi quang lập lòe, nhìn xem cực kỳ khủng bố. Để bốn bề hơn 10 trượng không gian, hóa thành lôi bạo nơi trốn. Không ít tu sĩ đang đăng lui lại mấy bước, không dám tới gần quá. Lôi tu lực công kích thật sự là quá kinh khủng. Đơn giản chính là lực công kích đại danh tử. Lôi đạo chân long động như sét đánh, lập tức thẳng đến Giang Hàn đầu lâu mà đi. Nhưng Giang Hàn thần sắc cổ quái. Trương Tiểu Cường lôi đạo công trong mắt hắn, lộ ra phi thường non nớt. Cho tới nay, Giang Hàn đều cho là mình lôi đạo tạo nghệ cũng không cao. Nhưng hiện tại xem ra, tìm hiểu ra 10 cái chân ý, không tính là ưu tú, nhưng tuyệt đối không tính là kém. Kém hắn còn có. Thì như cái này Trương Tiểu Cường, tại lôi đạo phương diện, thế mà so với hắn còn muốn rất rưỡi. Liên tài nghệ này, có cái gì đảm lượng đến cùng hắn tranh đoạt lôi tiên xưng hảo. Bị lôi tôn ném đi lôi trong ngục, xem chừng chỉ có thể tìm hiểu ra 3-4 chân ý nghĩ tới đây, Giang Hàn lòng tin hơi đủ một chút. Tại thiên kiếp tới gần một chớp mắt kia, Giang Hàn mí mắt khẽ đảo. Và anh, cái kia hai đạo lôi kiếp tại sắp đánh phía Giang Hàn thời điểm, trong nháy mắt tan thành mây khói, không phải là bị đánh tan, mà là chỉnh thể kết cấu ầm vang giải tán, từ trên kết cấu tăng dã. Cái này so ngoại bộ lực lượng nghiền nát còn muốn lộ ra kinh khủng hơn một chút. Phúc. Làm kẻ đầu têu Trương Tiểu Cường, thân thể lộ bộ. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, cả người lui về phía sau hơn mấy chục bước. Hắn hoảng sợ nhìn xem Giang Hàn, rất là kinh ngạc, Giang Hàn lúc nào trở nên cường đại như vậy? Chỉ cần một ánh mắt, liền để hắn lôi đạo công kích tan thành mây khói. Cần biết, cái này cần rất mạnh lôi đạo cảnh giới áp chế mới được. Hẳn là Giang Hàn có được vương cấp lôi đạo chân ý. Không có khả năng. Vương cấp lôi đạo chân ý cũng không phải cái gì nát đường cái đồ vật, không phải người bình thường có thể tìm hiểu đi ra. Không tin tà Trương Tiểu Cường chuẩn bị lại lần nữa ra tay, nhưng bị Giang Hàn tiện tay đánh tới hai đạo lôi điện ngăn trở, đem hắn bổ đến toàn thân cháy đen, sợi tóc càng là nổ tung, từng đầu dựng thẳng lên, lộ ra phi thường chật vật. Trương Tiểu Cường con mắt, lỗ mũi, trong lỗ tai đều đang bốc khói. Trung quanh tu sĩ, từng cái tại hít vào khí lạnh. Bọn hắn đều nhìn ra cuộc chiến đấu này lôi đạo nghiền ép hàm kim lượng. Làm một cái lôi đạo thiên tài, Giang Hàn lấy đối phương nhất là ưu thế bộ phận tiến hành nghiền ép, cái này tương đương chi khủng bố. Giang Hàn thần sắc cũng có chút cổ quái. Hắn nếu là đánh đối phương một trận, đây coi như là tại giáo huấn hậu thế Nam Minh đại lục lôi đạo tổ sư sao? Mặc dù chính hắn lôi đạo thiên phú không ra sao, nhưng ở thời khắc này, tựa hồ so cái này cái gọi là Nam Minh đại lục lôi đạo tổ sư còn phải mạnh hơn một chút. Ân, không phải ta mạnh, mà là thời khắc này Trương Tiểu Cường có chút quá yếu. Nhưng là Trương Tiểu Cường vì sao về sau có thể được đến tăng cường? Xem chừng bị ta giáo huấn đằng sau, tại về sau Tuế Nguyệt tức giận phân đấu, lúc này mới trở thành Nam Minh đại lục lôi đạo tổ sư. Giang Hàn nói như vậy, hắn giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Sau đó âm thầm đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nhất định phải làm cho Trương Tiểu Cường hảo hảo bị đả kích một lần, dạng này mới có thể có đến trưởng thành. Hắn quyết định hành hung hậu thế Nam Minh đại lục lôi tổ. Đến giờ khắc này, Giang Hàn vẫn là không có hiểu rõ đến chính mình lôi đạo tạo nghệ rất mạnh. Dù sao bị lôi tôn lừa dối quẻ, đệ tử ký danh cái danh xưng này, bản thân liền có loại miễn cưỡng tính chất, rất dễ dàng cho là mình không đủ mạnh. Trên thực tế, Giang Hàn rất mạnh. Chương 264, bị vạn cổ tuế nguyệt trời ghi khắc lôi tiên. Chương 264, bị vạn cổ tuế nguyệt trời ghi khắc lôi tiên. Giang Hàn trong lòng đã âm thầm thề, nhất định phải nâng lên đạo này đại kỳ. Tất nhiên muốn hung hăng giáo huấn một chút Trương Tiểu Cường. Đây là trợ lực Trương Tiểu Cường trưởng thành con đường duy nhất. Giang Hàn giờ phút này có một cỗ rất mạnh sứ mệnh cảm giác, một cỗ làm hậu thế lôi tu giáo huấn tổ sư ra lịch sử cảm giác, tự nhiên sinh ra. Không trải qua một phen ngăn trở, không trải qua một phen long đong, không trải qua một phen thất bại, sao có thể tăng lên chính mình lôi pháp tạo nghệ đâu? Lúc này, Giang Hàn phi thường quả quyết thi triển 3000 lôi pháp. Vang một tiếng, luôn luôn trước nhấn một ngón tay. Trong một chớp mắt, lôi quang tăng vọt. Một cỗ huyền ảo, khí tức cổ xưa lập tức xuất hiện, phi thường có tương phản cảm giác, sẽ rách thiên địa mà đến. Nhìn thấy một màn này, vây xem tu sĩ từng cái đều là bị hù dọa. Không phải đâu, muốn hay không cường đại như vậy, rất đáng sợ lôi quang, tựa như là một tôn vạn cổ lôi long tại phát huy. Chạy a, chớ tới gần, như thế lôi điện đơn giản khủng bố. Đúng vậy a, một khi như phải, không được xanh một miếng tím một khối. Người nhà nghĩ gì thế? Người không phải lôi tu, nhục thân không cách nào chống cự lôi kiếp, đây không phải xanh một miếng tím một khối, mà là đông một khối, tây một khối. Có tu sĩ nghiêm nghị hét lớn. Phúc. Trương Tiểu Cường lập tức liền bị lôi điện đánh trúng vào, trên người hắn lôi phủ trong nháy mắt phá toái, căn bản ngăn không được, từ trên kết cấu liền tăng dã. Đây là một loại cực hạn áp chế. Lúc này, hắn chính là miệng phun máu tươi, thân thể cứng ngắc, run không ngừng. Đây là bị điện. Như thế lôi kiếp, quả thực là đáng sợ đến cực hạn tình trạng. Hắn tinh thông tại tu lôi, nhưng căn bản không chống đỡ được, trực tiếp bị chấn áp. Trương Tiểu Cường thần sắc sững sờ, kinh ngạc không thôi. Hắn bạn không nghĩ tới, chính mình thế mà lại là như vậy một cái hạ tràng, ngăn không được Giang Hàn một kích, khiến cho hắn cái kiêu tiêu ngạo đạo tâm trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Thần sắc hắn thất lạc không gì sánh được. Giang Hàn thấy được Trương Tiểu Cường trên mặt thất lạc, khoe miệng một phát, biết mục đích của mình đã đến. Ai? Hắn quá vĩ đại, làm hậu thế chi phúc, hành hung Nam Minh đại lục lôi đạo tổ sư. Nhân sinh rất là khuyết thiếu cơ hội như vậy, có thể hành hung khai phái tổ sư ra. Hảo hảo lĩnh hội lôi đạo đi, ngươi học nghệ không tinh, ngay cả ta như vậy rác rưởi ngươi cũng đánh không lại, ngươi còn trông cậy vào chính mình có thể đánh được ai? Giang Hàn câu nói này, điếc hai phát hội, để Trương Tiểu Cường xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm kẽ đất chui vào. Hắn rất là thất lạc, nhưng là đi qua sau một lát, liền điều chỉnh xong. Trong mắt lóe ra nồng đậm hiếu chiến chi ý, ném vô lửa cũng không cháy, mới có thể thành đạo. Một chút xíu nho nhỏ ngăn trở, căn bản là không thể chinh phục hắn. Lôi tiên Giang Hàn, ta nhớ kỹ ngươi. Trương Tiểu Cung chỉ vào Giang Hàn, trầm giọng mở miệng nói ra: "Gặp được nguy hiểm, chúng ta tên thật có thể bảo hộ ngươi vạn thế không ngã luân hồi." Giang Hàn tiến một bước kích thích Trương Tiểu Cung. Trương Tiểu Cung khuôn mặt kéo ra, nhưng cuối cùng chưa hề nói bên trên nhiều lắm. Giang Hàn tự nhiên cũng sẽ không tự đòi không thú vị, dứt khoát không tiếp tục để ý hành hung Nam Minh Đại Lục hậu thế khai sơn tổ sư, thật thoải mái à. Chung quanh vây xem tu sĩ cũng đều từng cái tán đi. Bất quá, bọn hắn đối với Lôi Tu Giang Hàn ấn tượng trở nên khắc sâu rất nhiều rất nhiều. Trong mắt bọn họ, Lôi Tu Giang Hàn tựa hồ không phải trong đồn đại yếu như vậy. Đại Hắc Cẩu hoàn toàn nhìn ngộ. Tinh thông lôi pháp, đây cũng không phải là bình thường Lôi Tu a, đây là Lôi Tu chi trung người nổi bật. Nó đối với Giang Hàn càng phát ra chi sợ hãi. Cảm thấy Giang Hàn đã hãm sâu tại mảnh này đại nhân quả ở trong, đã không có khả năng đi ra ngoài. Lôi Tiên, không chỉ có là mấy chục vạn năm trước những tu sĩ kia xưng phong hảo. Rất có thể, khi Giang Hàn đi ra mảnh này chiếu ảnh tiên địa, đồng dạng sẽ bị khắc sâu tại trong lịch sử. Thời điểm đó Giang Hàn, không thể tưởng tượng. Tương đương với từ mấy chục vạn năm trước đi ra một thế Lôi Tiên. Vào thời khắc này, giữa hư không nổi lên ngàn vạn tường thủy chi tượng. Có chân long trải đường, có chu tước bất không, càng có bạch hổ thét dài. Đại đạo trật tự chi liên nơi này khắc cụ tượng hóa, từng đạo từ ngoài tinh không lắt thành mà đến. Trương Canh Tiên Đế hiện thân, đại đạo màu vàng lan tràn mà ra, tại dưới chân hắn hiện hiện. Hắn chắp tay ở phía sau, ánh mắt tung hành, dáng người thẳng tắp, gương mặt kiên nghị đao điều dịu mài. Trương Canh Tiên Đế xuất hiện. Đúng vậy a, giảng pháp bắt đầu, rốt cục có thể lắng nghe Tiên Đế áo nghĩa. Cơ hội như vậy, cả thế gian có tìm, bỏ lỡ một lần không biết nếu lại chờ thêm đã bao nhiêu năm. Nhất định phải hung hăng bắt lấy lần này cơ hội. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao đứng dậy, tiến đến đại đạo hoa sen, khoanh chân ngồi ở phía trên, một mặt mong đợi bộ dáng. Đại Hắc Cẩu thần sắc kích động, vung vung kêu lên. Nó một cước đá ra, đem bên người một cái cổ thông tiên tiên tông tu sĩ đã đi, mà chính hắn thì là ngồi ở đại đạo trên hoa sen. Tu sĩ kia không cam lòng yếu thế, lấn người mà lên, cùng Đại Hắc Cẩu đánh nhau ở cùng một chỗ. Người cuối cùng một chó không ai phục ai, dứt khoát cùng một chỗ chen tại một đóa đại đạo trên hoa sen, nhìn nhau hai ghét, chỉ là cũng sẽ không tiếp tục xuất thủ, bởi vì hoàn toàn tính không ra. Giang Hàn cũng chiếm cứ đến một đóa đại đạo hoa sen. Hắn khoanh chân ngồi tại đại đạo trên hoa sen, thần sắc tĩnh mịch, hoàn toàn không có ngay từ đầu phong mang tất lộ. Cùng vừa rồi trấn áp thu bạo Trương Tiểu Cường lôi bạo cường thế so sánh, đơn giản chính là tĩnh như xử nữ, hoàn toàn nhìn không ra một tia lạnh đấu xương. Cùng Lôi Tu tính cách hoàn toàn không giống. Trương Tiểu Cường lồng ngực chập trùng, cơ thể phía trên vẫn như cũ lưu lại lốt bốt lôi điện. Hắn nhìn xem Giang Hàn biểu lộ, rõ ràng mang theo kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này Giang Hàn đã hoàn toàn điều chỉnh tới, trên thân không có một tia lôi đạo vết tích, cùng hắn đơn giản chính là hai khuôn mặt. Đối với tự thân lôi đạo, có thể nhẹ nhõm thu phát tự nhiên. Dạng này lôi đạo tạo nghệ tại phía xa trên hắn. Trương Tiểu Cường mặc dù cuồng ngạo, nhưng là hắn không đốc, tự nhiên nhìn ra chính mình cùng Giang Hàn chênh lệch. Hắn tại suy nghĩ, tại phân tích giữa hai bên chênh lệch. Hiện tại Giang Hàn đã trở thành hắn đối thủ lớn nhất, phải không ngừng nghĩ mình đẩy người, thế tất yếu ép Giang Hàn một đầu. Chư vị, hôm nay chúng ta giảng tiên đạo. Cái gọi là tiên đạo chỉ là một loại phương pháp tu luyện, thiên hạ vạn đạo, cuối cùng cùng đồ. Chưa chắc tiên đạo liền so mặt khác đại đạo còn cao quý hơn, chư vị nhất định phải minh bạch điểm này. Tiên đạo trung cực nội dung quan trọng có hai điểm, thứ nhất, trường sinh, thứ hai, trường sinh, thứ ba hay là trường sinh nhưng là trường sinh là có đại giới. Sau khi nói đến đây, Tiên Đế nhìn quanh ở đây tất cả tu sĩ một chút, trên mặt hình như có một chút bất đắc dĩ cùng do dự. Trường sinh có đại giới. Bằng vào thực lực của mình đặt chân cảnh giới trường sinh, có thể có cái gì đại giới? Đúng vậy a. Tân tân khổ khổ tu cả một đời, chẳng lẽ hưởng hưởng trường sinh phúc cũng không được sao? Rất nhiều thông thiên tiên tông tiên tu bọn họ, có chút không quá lý giải. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi văn. Trường canh Tiên Đế đã sống không biết bao nhiêu năm, đi qua vô tận tuế nguyệt. Đây là một cái hóa thạch sống. So với bọn hắn càng phải am hiểu sâu cái gọi là trường sinh là cái gì. Cho nên bọn hắn đều rất muốn biết cái gọi là trường sinh đại giới đến tuột cùng là cái gì. Chương 265, hết thảy đều có lại tương phùng lúc. Chương 265, hết thảy đều có lại tương phùng lúc. Tu tiên không tuyết nguyệt, trường sinh có đại giới. Giang Hàn cũng lâm vào mê mang ở trong, bởi vì hắn mục tiêu từ trước đến nay đều là đơn giản mà minh xác, chính là sở cầu đều là trường sinh. Trường sinh chính là hắn ý niệm duy nhất còn có kỳ vọng, nhưng là trường sinh lại cần đại giới. Cái này khiến luôn luôn cẩn thận Giang Hàn không thể không suy nghĩ thật kỹ một chút trong đó lợi và hại. Nhìn thấy hiện trường lặng ngắt như tờ, Trường canh Tiên Đế trầm mặc sau một hồi lâu, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là chuẩn bị cáo chi chân tướng. Tu sĩ chúng ta, trường sinh chi quan đã bị nhân tỏa chết, cho dù là tu đến tiên đế cảnh giới, cũng không thể làm đến đúng nghĩa trường sinh. Như muốn đến sinh ra, khẳng định là cần đại giới. Mà đại giới này chính là Giang Hàn chú ý tới. Trường canh Tiên Đế thanh âm trở nên chậm chạp rất nhiều, có chút cố hết sức, giống như là tại phân tâm chống cự cái gì. Đồng thời, giữa hư không vặn mèo, ẩn ẩn có đáng sợ lôi quang đang lóe lên. Thân là lôi tu Giang Hàn, cũng không khỏi đến cảm thấy nhẹ nhẹ run rẩy. Loại này lôi, siêu biệt lôi pháp có khả năng sinh ra năng lượng, càng giống là kia cái gọi là đại đạo bên trong bỏ chạy một. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Trường canh Tiên Đế muốn nói đồ vật, chạm đến một loại nào đó cấm kỵ, cho nên thiên địa muốn hạ xuống lôi kiếp, để nó im miệng không nói. Thiên địa cân đối, có người trường sinh, liền có người không được trường sinh. Không chọn vẹn trường sinh pháp, chính là tước đoạt chúng sinh sinh mệnh, dùng cái này thành tựu tự thân tiên trường sinh, nói trắng ra là, tiên trường sinh cũng tên Trường canh Tiên Đế thân thể run rẩy, trên trán nổi gân xanh, thanh âm hắn trở nên nặng nề rất nhiều, khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên tại nhận ép, đã đạt đến cực hạn nào đó. Vâng, Lúc này, thiên vũ phá thoái, chút xuống bên dưới lực lượng vô tận, nơi đó kim quang sáng chói, hình như có một tôn lạnh nhạt vô tình tồn tại đang quan sát hết thảy. Trường canh tiên đế một tay hướng lên nhìn tới, to lớn tiên ấn lập tức xung ra, hướng lên bao phủ, ngăn chặn phá thoái thiên vũ. Phong ngừa lực lượng ở trong đó phát tiết xuống tới. Dừng một chút, trường canh tiên đế tiếp tục bù đắp mới vừa rồi còn chưa nói hết lời, tiên trưởng sinh, lại danh tiên họa. Đầy đủ nói ra. Để phá toái thiên vũ càng phát ra chi dạn nước, lít nha lít nhít, trải rộng hư không, giống như lưới nện một dạng. Thiên vũ phá toái, gào thét lạnh thấu xương chi phong chảy ngược, ở đây tu sĩ từng cái thần sắc kinh biến. Một câu uy lực lớn như vậy, đã dẫn phát thiên nộ. Trường canh tiên đế trên thân bao phủ ánh sáng vô lượng, sáng chói không gì sánh được, muốn cùng thiên vũ so độ cao. Trên mặt hắn mặc dù cố hết sức, nhưng không đến mức đến kiệt lực trình độ. Giang Hàn tự nhiên đang quan sát ở trong, trên mặt hắn rất đặc sắc, các loại biểu lộ xen lẫn. Đương nhiên, không phải là bởi vì cảnh tượng trước mắt dọa sợ hắn, mà là bởi vì câu nói kia. Tiên trường sinh, lại danh tiên hoạn. Đây là một trận trường sinh hoạn. Con đường trường sinh bị nhân tỏa chết. Thế nhân đều không thể đến trường sinh. Muốn trường sinh, nhất định phải trả giá đắt. Cái giá như thế này có thể là chính mình. Đồng dạng có thể là người khác. Cấp đoạt chúng sinh chi thọ nguyên, lấy thành tự thân trường sinh. Đây cũng là trường sinh hoạn. Cuối cùng, thiên vũ bình phục, câu nói kia đưa tới khủng bố hậu quả đã bị trấn áp. Nhưng là lưu tại lòng người ở trong chấn kinh còn không có hoàn toàn tiêu tán. Nhìn quanh một vòng đằng sau, trường canh tiên đế cười lắc đầu. Đây là thật sự tình. Sẽ không bởi vì hắn mạch trần, mà không tồn tại. Muốn cải biến loại hiện trạng này, muốn không bị những cường giả khác xem như là trường sinh chất dinh dưỡng, cũng chỉ có thể cố gắng tu hành. Coi ngươi cường đại đến trở thành trường sinh hỏa người phát động thời điểm, liền có quyền lựa chọn phải chăng trường sinh, có lẽ tự tuyệt trường sinh. Đồng nhiên, trường canh tiên đế ánh mắt chớp lên, chú ý tới Giang Hàn. Trên mặt hắn lộ ra có chút ngoài ý muốn, giống như gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Nhưng rất nhanh liền thu liễm lại trên mặt ngoài ý muốn, tiếp tục giảng kinh. Trường canh tiên đế không dạy trường sinh pháp, ngược lại nêu ví dụ rất nhiều trên tu hành nghi vẫn cùng hoang mang. Giang Hàn tại lắng nghe, thu hoạch không ít, đối với tiên tu có khắc sâu hơn lý giải. Hắn có thể nói như vậy, tại Nam Minh đại lục, lại không một người so với hắn đối với tiên tu cảm nộ càng sâu, thậm chí đến tiên giới đều như thế. Bởi vì, hắn là đứng tại mấy chục vạn năm trước, thậm chí trên trăm vạn năm trước, tiên giới cuối cùng một tia vinh quang bên trên lĩnh hội, kế thừa. Điểm này, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, Giang Hàn ngẫu nhiên xông lầm tiến vào vùng không gian này, lúc này mới sáng tạo ra đủ loại kỳ ngộ. Lần này giảng kinh, kéo dài dòng dã vài ngày thời gian. Trong quãng thời gian này, Giang Hàn so sánh tình huống của mình, thôi diễn rất nhiều, nghiên cứu rất nhiều, đạt được rất nhiều. Đạt được đồng dạng có thật nhiều. Tốt, nên kết thúc, hết thảy cuối cùng cũng có lúc kết thúc. Trường canh tiên đế đứng người lên, kết thúc giảng kinh. Câu nói này, giống như đi theo trận tất cả tu sĩ nói, giống như cùng Giang Hàn đang nói. Giang Hàn có chút sửng sốt một chút. Câu nói này, là hướng về phía hắn nói. Hắn cùng trường canh tiên đế xưa nay không biết. Mà lại, hắn chưa bao giờ thấy qua trường canh tiên đế, giữa hai người cũng không tồn tại bất kỳ giao tình. Đây chính là kỳ quái chỗ. Giang Hàn nhịn không được miên man bất định, suy tư rất nhiều. Hắn lôi tiên phong hảo, tựa hồ chính là trường canh tiên đế sở ban tạo. Chẳng lẽ giữa bọn hắn thật tồn tại nhân quả? Ngay tại Giang Hàn suy nghĩ trong lúc đó, nơi này tràng cảnh dần dần trở nên mơ hồ, đại hắc cẩu một cái giật mình đứng người lên, còn không có đợi nó chỗ đứng, đại đạo dưới chân hoa sen liền tiêu tán ở giữa không trung ở trong. Nó tứ chi tán loạn, còn dễ khống chế ở thân thể, duy trì trong giữa không trung không đến mức rơi xuống. Bốn phía tràng cảnh, tu sĩ, các loại kiến trúc các loại, như là cát vàng bị gió thổi tán. Đại hắc cẩu hai mắt tỏa sáng, nó rốt cục ngửi được một tia đến từ ngoại giới khí tức, bị vây ở chỗ này một năm, rốt cục có đi ra hy vọng. Hết thảy cuối cùng cũng có lúc kết thúc, hết thảy cuối cùng cũng có trùng phùng lúc. Trường canh tiên đế giống như nói một mình, giống như đối với Giang Hàn nói chuyện. Cuối cùng, thân hình của hắn cũng đều từ từ tiêu tán. Không biết đi qua bao lâu, Giang Hàn còn có đại hắc cầu xuất hiện ở một tòa to lớn núi hoang ở trong. Trang cảnh biến hóa nhanh chóng, để một người một chó vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, trốn ở trong túi chứa vật tiểu thanh châu họ một tiếng, này mới khiến một người một chó như ở trong mộng mới tỉnh. Đi ra. Đại hắc cầu cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt, vội vàng dùng đuốt chó ngăn trở ánh mắt. Về phần Giang Hàn, thì là mắt lộ ra thôi diễn chi sắc. Hiện tại còn đắm chìm ở vừa rồi một màn kia bên trong. Cái kia trưởng canh tiên đế câu nói sau cùng, là hướng về phía hắn nói. Hết thảy đều có lúc kết thúc, hết thảy đều có lại tương phùng lúc. Chẳng lẽ giữa bọn hắn sẽ còn trùng phùng? Đây đều là mấy chục vạn năm trước, thậm chí trên trăm vạn năm trước, cũng không biết trưởng canh tiên đế còn sống hay không. Hô, thật lâu, Giang Hàn phun ra một ngụm trọc khí, cảm thấy tự thân rất là mỏi mệt, giống như là ngủ say thật lâu, nhưng tinh thần nhưng thủy chung căng cứng, cũng không ngủ một dạng. Như thế thắc loạn, rất là mệt mỏi. Tại núi hoang đứng lặng sau một hồi lâu, Giang Hàn lúc này mới khôi phục tinh thần kỉnh. Chương 266, đi tới chân chính thông thiên tiên tông. Chương 266, đi tới chân chính thông thiên tiên tông. Giang Hàn mở rộng gân cốt, toàn thân phát ra lốt buốt, giống như lôi minh một dạng. Tại cái kia một mảnh cổ quái chiếu rọi trong thế giới, hắn đạt được 3000 lôi pháp, còn có 10 cái lôi đạo chân ý dạng thu hồi này, là phi thường to lớn. Hắn hiện tại xem như đường đường chính chính lôi tu một trong. Mặc dù lôi đạo tạo nghệ khả năng không cao, chỉ hiểu được lôi tôn hàng ngàn hàng vạn cái lôi đạo chân ý bên trong trong đó 10 cái. Nhưng lôi đạo tạo nghệ miễn cưỡng có thể dùng, có thể sử dụng là được. Giang Hàn sờ lên cái mũi, không biết hắn tồn tại sẽ có hay không có nhân quả ràng buộc, ảnh hưởng hậu thế nhân quả. Dù sao, hắn từng hành hung qua đi thế lôi tu khai sơn tổ sư, Trương Tiểu Cường. Tại tiên giới, Trương Tiểu Cường có thể là con tốt nhỏ, nhưng là tại Nam Minh đại lục, người nào không biết lôi tộc trưởng Tiểu Cường đại danh. So với Giang Hàn hưng phấn, đại hắc cẩu thì là một mặt thần sắc hoảng hốt. Nói thật, tại trong thế giới kia, hoàn toàn nhìn không ra thật giả. Thật giả, nhân quả, thời gian, luân hồi, tại thế giới kia cực kỳ hỗn loạn, đã tồn tại, đã độc lập, lại ảnh hưởng lẫn nhau. Đại hắc cẩu chính mình cũng không rõ ràng tình huống của mình, cảm giác đã bị liên lụy vào một mảnh nhân quả ở trong, nhưng là tựa hồ lại không liên lụy đi vào. Loại cảm giác này, tương đương chi quái đản. Thế giới này, quả nhiên là huyền diệu a. Trường sinh làm hại, trường sinh bất tử đã bị người phong kín quá cứng, cái này mang ý nghĩa, có người tại trường sinh phía trên, phá hỏng lúc sau người hy vọng. Đại hắc cẩu thần sắc sững sờ, nó cố hữu thế giới quan đang bị mãnh liệt trùng kích. Vốn cho rằng tiên đạo cao cao tại thượng, trấn áp vũ trụ hùng hoàng, là trong thiên hạ tồn tại mạnh nhất. Nhưng là, hiện tại, nó không phải cho rằng như vậy. Tiên đế đều có bất đắc dĩ địa phương. Tu vi đến tiên tổ, đoán chừng như trước vẫn là có hạn chế. Tiên đạo cũng không thể giải quyết trường sinh vấn đề. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tiên phía trên tồn tại. Cùng lắm thì hay là một cái đầu khiêng hai cái cánh tay, không có cái gì cùng lắm thì. Chỉ cần có thanh máu, liền có thể đánh chết. Giang Hàn lời ít mà ý nhiều. Hắn nói chuyện chính là như vậy đơn giản cùng dứt khoát. Chỉ cần có thanh máu, liền nhất định có thể đánh chết. Đại hắc cầu thần sắc không gì sánh được cổ quái, không thể không nói, Giang Hàn thật sự chính là lạc quan a. Tiên phía trên, nhân vật như vậy, thật dễ dàng như vậy chém giết. Đối với đại hắc cầu xem thường, Giang Hàn không có để ý, đạo của hắn bản thân liền là dạng này. Thẳng tiến không lùi, mặc kệ đánh thắng được hay không, đầu tiên tại trên khí thế liền không thể thua. Giang Hàn tại núi hoang đi dạo một vòng lớn, quan sát cái này một toàn núi hoang. Phát hiện nơi này là cấn rất nhiều phức tạp dấu ấn của tiên, hoặc sáng hoặc tối, hoặc gần hoặc hiện. Có một ít thậm chí còn có lưu vết tích, còn tại có tác dụng. Vượt ngang vạn cổ tuyết nguyệt, đến nay còn không có hoàn toàn dập tắt. Nơi đây cùng cổ thông thiên tiên tông hẳn là có chút quan hệ. Bởi vì một loại nào đó cơ duyên xảo hợp, kích phát vạn cổ trước tiên nhanh chiếu ảnh, cho nên sáng tạo ra Giang Hàn vừa rồi cái kia một phen kỳ ngộ. Đừng xem, đi thôi, thật hao không ra lông cừu tới. Đại hắc cẩu liên tục đầu đen do uống. Giang Hàn thần sắc của quái, nhưng vẫn là không cam lòng đi một vòng. Một vòng đằng sau, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui. Một người một chó một thanh niu đi xuống núi hoang. Tại núi hoang phụ cận, tọa lạc lấy một cái thôn, hiếm lẻ tắm rơi, thôn cũng không lớn, có lượn lờ khói bếp dâng lên. Thôn cũng có người tu hành, nhưng là thực lực cũng không cao, trong đó thực lực mạnh nhất vị kia, vẻn vẹn chỉ là nguyên anh hậu kỳ. Tại đông đảo tu sĩ ở trong, tu vi như vậy cố nhiên không tính là yếu, mà ở Trung Châu, tại mảnh này đạo thống trùng điệp tu hành, cường giả giống như sao dày đặc giống như tụ tập thiên địa bên trong. Nguyên anh cảnh hậu kỳ thực lực, bất quá là giọt nước trong biển cả, thực sự khó mà bộc lộ tài năng. Trên thực tế, lại há lại chỉ có từng đó là nguyên anh hậu kỳ. Cho dù là hóa thần cảnh, thậm chí luyện thần cảnh cường giả đưa thân vào này, cũng bất quá là trong đông đảo chúng sinh bình thường một thành viên, khó mà nhấc lên mảy may gợn sóng. Những đạo thống kia nội tình, thật cực hạn cường hãn. Đại hắc cẩu chủ động không để ý đến tiểu sơn thôn này. Về phần Giang Hàn, thì là nhìn nhiều mấy lần, cảm thấy cái thôn này có chút ý tứ, nhưng không có truy đến cùng. Đầu thôn, một cái cây cổ mẹo bên dưới, có một tên lão giả ngồi uống trà. Tại trên cây cổ mẹo, thì là treo một bộ thi thể. Nhưng lão giả giống như là không có nhìn thấy bộ thi thể này một dạng, tại cái kia dương dương tự đắc giống như uống trà, thần sắc bình thản. Lại một trận tương tự luân hồi, bao nhiêu gió nổi lên bao nhiêu vân dũng, chung quy tại bình tĩnh, ngươi nói đúng không? Lão giả con mắt nghiêng để mắt tới không. Câu nói này, giống như là nói một mình, lại như là đối với bộ thi thể kia nói. Thi thể tại lân lư, không có trả lời. Một người một chó một thanh lưu rời đi núi hoang, lần này, Giang Hàn lộ ra coi chừng cùng cẩn thận rất nhiều, bọn hắn lập đi lặp lại xác định thông thiên tiên tông vị trí cụ thể, mà lại trên đường hỏi thăm nhiều cái tu sĩ. Không phải một người tu sĩ, mà là nhiều cái. Không phải một chỗ, mà là nhiều cái địa phương. Cuối cùng, tại khác biệt tu sĩ, khác biệt địa điểm tu sĩ phía dưới, rốt cục 100% xác định thông thiên tiên tông vị trí. Đi tới thông thiên tiên tông chân núi, Giang Hàn vẫn là không yên lòng. Cùng đại hắc cẩu, tiểu thanh con bê con ngạnh xinh xinh ngồi xổm ở chân núi nơi hẻo lánh, chờ đợi lui tới tu sĩ. Vừa có trải qua tu sĩ, lập tức ra ngoài hỏi thăm. Lặp đi lặp lại xác định phía dưới, hẳn là sẽ không náo số đen rồi. Rốt cục đi tới chân chính thông thiên tiên tông. Giang Hàn nhíu chặt lông mày rốt cục thư giãn. Viên kia nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Hô, cuối cùng đã tới, có phần phí chắc chờ a. Giang Hàn không khỏi thở dài một tiếng. Đại hắc cẩu cũng nhẹ gật đầu, tiểu thanh con bê con thì là mu mu một tiếng. Giang Hàn mở rộng gân cốt một chút, đi, thượng tiên tông, hảo hảo nằm ngửa mấy tháng. Đại hắc cẩu, tiểu thanh con bê con thì là một mặt hưng phấn. Thông thiên tiên tông nội tình cỡ nào thâm hậu, bọn hắn có thể đi thông thiên tiên tông hảo hảo thai hỏa một phen. Một người hai thú, đều mang tâm tư. Đi, lên núi. Giang Hàn vung tay lên. Thông thiên tiên tông đường núi cũng không phải là phàm phẩm, ngược lại lộ ra rất là xa hoa. Không biết bao nhiêu đạo mạ vàng bập thềm ngọc lan tràn, phảng phất muốn đâm rách tầng mây. Một người nhị cầu đi tới đỉnh núi, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp ở một chút. Thông thiên tiên tông hết thảy có 999 tòa đại phong. Những này đại phong cũng không phải là bình thường hình thái, mà là treo ngược trên bầu trời. Cái này ly kỳ quái đản, để cho người ta cảm thấy phi thường tương phản. Tại cái này 999 tòa đại phong trung ương, có một phương hồ nước. Một phương này hồ nước, hội tụ vô số dòng nước. những giọt nước này bày biện ra kiếm chi hình thái, liền cùng một phương hình kiếm hồ nước giống như. Giang Hàn chỉ là đi tới đỉnh núi, còn không có bước vào sơn môn, hết thảy chỉ là cách sơn môn bên ngoài nhìn thấy. Nhưng mặc dù là như thế, như trước vẫn là có thể từ sơn môn này ở trong nhìn ra trong đó khí thế rộng rãi. Thật không hổ là Thông Thiên Tiên Tông a, có được như thế nội tình, chắc không được có thể ở chính giữa châu trên có một chỗ cắm rủi. Hắc hắc, lớn như vậy một cái tông môn, các điểm linh dược cho châu ăn không quá phần đi. Mu mu, một chó một nhưu nhãn con ngươi phát sáng, rất là hưng phấn. Chương 267, nguy rồi, chạy ta tới. Chương 267, nguy rồi, chạy ta tới. Giang Hàn, Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh con bê con, thần sắc của bọn hắn đều rất là kích động. Đặc biệt là Giang Hàn, thậm chí sinh ra một chút phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tại cái kia cổ Thông Thiên Tiên Tông thời gian hơn một năm, ngoại giới vừa mới qua đi mấy ngày thời gian, gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua, để cho người ta cùng hiện thực sinh ra to lớn cắt đứt. Cũng may trải qua thiên tân bạc khổ, rốt cục đoạt được như thường bọn hắn đi tới chân chính Thông Thiên Tiên Tông. Đi vào sân môn, Giang Hàn cười cười, thế ra tay làm cho. Tay này làm cho có thể chứng minh hắn là Thông Thiên Tiên Tông tân sinh thân phận, không cần lo lắng chính mình sẽ bị ngăn trở tình huống. Giang Hàn còn có Đại Hắc Cẩu bọn người bằng vào thủ lệnh thông suốt tiến nhập Thông Thiên Tiên Tông. Bất quá bọn hắn chưa từng có tại xâm nhập, mơ mơ hồ hồ tiến vào vạn cổ thuế nguyệt tình huống trước, đến nay nhớ tới vẫn lòng còn sợ hãi. Đại ca, đây là Thông Thiên Tiên Tông sao? Đại Hắc Cẩu dò hỏi. Nơi này hẳn là hàng thật giá thật Thông Thiên Tiên Tông đi, sẽ không có giả đi. Đối mặt Đại Hắc Cẩu liên tiếp đặt câu hỏi, thủ vệ Thông Thiên Tiên Tông đệ tử sát mặt tái xanh. Không phải tính tình của hắn cũng tốt, mà là bởi vì Đại Hắc Cẩu đã liên tục hỏi tới đã không biết bao nhiêu lần, dạng này truy vấn phía dưới quả thực là mệt nhọc. Nơi này chính là Thông Thiên Tiên Tông a, còn có cái gì có thể hỏi? Hoàn toàn không cần thiết, sợ bọn họ ăn tới tân sinh. Cuối cùng Giang Hàn kéo lại còn muốn hỏi thăm Đại Hắc Cẩu, lắc đầu ra hiệu Đại Hắc Cẩu đừng lại hỏi thăm, mà chính mình thì là lơ lửng mà lên, đạp đứng ở trên hư không, lơ lửng nhìn chằm chằm Thông Thiên Tiên Tông bốn chữ biển đá. Thông qua hắn cẩn thận phân biệt, xác thực không phải thời cổ tuế nguyệt cái kia Thông Thiên Tiên Tông. Trên mặt hắn lúc này mới hiện ra mỉm cười. Giang Hàn thân thể chậm lại, chuẩn bị mang theo Đại Hắc Cẩu tiến đến Thông Thiên Tiên Tông. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Thông Thiên Tiên Tông phát sinh biến hóa. Đông, 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 đông 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 thanh âm vang lên. Điệt thai phát hội, tiếng gầm hình thành tính thực chất cuộn sóng, tiếng gầm cuộn cuộn. Thông Thiên Tiên Tông thế thì treo lấy chín ngọn núi lại cùng nhau run rẩy lên. Đại Hắc Cẩu giật mình, cái đuôi lắc lắc, con mắt lộ ra hồ nghi, nhìn chằm chằm về phía Thông Thiên Tiên Tông phương hướng. Giang Hàn bọn người đồng dạng không ngoại lệ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Thông Thiên Tiên Tông thủy hàng ngàn vạn, tại cái kia vô tận dáng lành ở trong, có thể nhìn thấy một góc không trọn vẹn pháp bảo ngay tại phát huy. Chim nổi tại sương mù hỗn độn ở trong, là một ngụm pháp linh. Chấn động đung đưa ở giữa, đan dệt ra vô tận đạo chi đường vân mà đến. Sự tình đáng sợ phát sinh. Một cái đại thủ bao phủ xuống, đem pháp linh bắt lấy, đặt tại trong tay. Vô tận sương mù còn có cực quang sụp đổ. Cái kia pháp linh lại ngắn ngủi lâm vào yên lặng ở trong, không cách nào lại phát huy. Lão phong tử, ngươi quá tùy tiện, lại dám tự tiện xông vào ta Thông Thiên Tiên Tông sân môn. Thông Thiên Tiên Tông bên trong phát ra chấn thiên động địa thanh âm, khí tức đáng sợ ngay tại khôi phục. Cố khí tức này rõ ràng là độ kiếp cảnh. Con đường tu hành chia làm nguyên ánh cảnh, anh biến cảnh, hóa thần cảnh, luyện thân cảnh, phản hư cảnh, độ kiếp cảnh, vấn đỉnh cảnh, hồng trần tiên cảnh. Trong đó độ kiếp cảnh quỷ dị nhất, hết thảy có cửu trọng tiên kiếp. Cái này cửu trọng tiên kiếp phi thường khó khăn qua, cơ hồ mỗi vượt qua nhất trọng tiên kiếp đều sẽ khiến cho lực lượng gấp bội biến hóa. Có thể nói như vậy, nhất lượt tiên kiếp tu sĩ cùng hai lượt tiên kiếp tu sĩ hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp, nhị trọng tu sĩ đối với nhất trọng kiếp tu sĩ hoàn toàn chính là cực hạn nghiền ép. Tại Thông Thiên Tiên Tông bộc phát ra một tiếng này quát chói tai, rõ ràng thuộc về độ kiếp nhị trọng tu sĩ. Lão phong tử, ngươi đây là khai chiến sao? Một cái kia độ kiếp nhị trọng chí cường giả hừ lạnh. Trong lúc nói chuyện, thiên địa lăn lên trùng điệp hồi âm, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là ảnh hưởng tới thiên tượng. Chỉ gặp tại tổ địa vị trí đã nổi lên một đạo khói xanh. Nhìn kỹ, đạo kia khói xanh phía trên còn mang theo lốt bút tiềm điện. Cuối cùng khói xanh tán đi, lộ ra một đạo thân hình mà đến. Rõ ràng là một người mặc đạo bào lão giả. Người tới hẳn là thân phận địa vị bất phàm, tu vi đã đạt đến độ kiếp cảnh nhị trọng, lẽ ra là Thông Thiên Tiên Tông nội tình một trong. Ta chỉ là tới đây trộm chút rượu nước uống mà thôi, nói thế nào khai chiến? Ngươi chớ có khẩn trương quá mức. Nói chuyện chính là một người có mái tóc rối bời, trên thân bọc lấy hắc vụ lão giả. Hắn trên mi tâm có viên thứ ba mắt dọc. Mắt dọc nhắm, không có mở ra. Tại mắt dọc phụ cận, mạch máu dày đặc, rất là dữ tợn, phản phất trong đó phong ấn cực kỳ đáng sợ năng lượng. Trộm chút rượu nước, chỉ sợ không phải đi. Thân là ma đạo cự phách, ngươi có quá nhiều hiểm nghi. Lão giả mặc đạo bào tế ra một khối bao vây lấy bảo con túi. Túi lập tức biến hóa, lúc đầu gấp chói miệng túi bung lòng ra, chùm sáng đáng sợ từ trong đó phóng thích mà ra. Cùng lúc đó, hấp lực to lớn từ trong đó bộc phát mà ra. Bất quá, lão phong tử trên thân rách dưới quần áo chỉ là tung bay theo gió, bay phất phới một chút, rất nhanh liền trở về tại bình tĩnh. Cái túi kia hấp lực đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Trong lúc đó, không thấy lão phong tử thi triển một tia pháp lực, cái này khiến lão giả mặc đạo bào phi thường kỳ dị, có chút giật mình, nếu là lại cẩn thận một chút quan sát, sẽ phát hiện lão giả điên kia cỡ nào chi quỷ dị. Cả người lực lượng không khởi nguồn tại nhục thân, không khởi nguồn tại pháp lực, mà là bắt nguồn từ cốt thủy. Giang Hàn nhìn chằm chằm vào, chỉ cảm thấy đối phương cốt tủy giống như mặt trời màu đen một dạng, liên tục không ngừng thẩm thấu ra hết thể lực lượng, chống cự chung quanh, tự thành một giới. Người mặc rách tung tóe quần áo lao phong tử cười ha ha, tay trái cầm bầu rượu, ngửa cổ con hú dài, khóe miệng có tiểu dịch trở xuống. Tại một tôn độ kiếp cảnh nhị trọng cao thủ vây quét phía dưới, còn có thể bảo trì thong dong như vậy tư thái, như thế thực lực đã tuyệt cường. Giang Hàn chật chật vài tiếng, đồng thời thân thể hướng bên cạnh tối lui. Cấp bậc như vậy chiến đấu, không phải hắn có thể tham dự. Nếu không phải hắn có thể tham dự, vậy liền nhanh chóng trốn xa một chút. Dù sao trốn xa một chút, sẽ không dẫn lửa thiêu thân. Giang Hàn đã sớm am hiểu sâu đạo lý này, cho nên hắn rất là tự nhiên liền hướng chân núi vị trí tránh đi, sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lớn. Đại hắc cẩu, tiểu thanh con bê con đi theo Giang Hàn bước chân. Vào thời khắc này, cái kia toàn thân bao vây lấy hắc vụ lao phong tử trong mắt hơi híp, trong miệng tự lẩm bẩm: hạt giống tốt ta. Lúc này, hắn cái kia bàn tay gầy gò liền dò xuống, cầm hướng Giang Hàn. Dọa đến Giang Hàn thần sắc đại biến. Tình huống gì? Hắn đều lẫn mất xa xa, vì sao sẽ còn để mắt tới hắn? Đây quả thực là không có thiên lý. Từ Thông Thiên Tiên Tông đạo bảo kia lão giả giọng điệu, tựa hồ cái này cái gì lao phong tử chính là người trong ma đạo. Bị dạng này một cái người trong ma đạo bắt đi tính là gì chuyện? Phải biết, hắn nhưng là chính phái tu sĩ a. Oanh! Bên hai hô hô vang lên tiếng gió. Cực hạn lực lượng từ bốn phương tám hướng, giống như lồng giam một dạng trấn áp xuống. Giang Hàn thầm kêu một tiếng không ổn. Nguy rồi, thật sự là chạy hắn tới. Chương 268, cân nhắc phía dưới vẫn là bị bắt đi tính toán. Chương 268, cân nhắc phía dưới vẫn là bị bắt đi tính toán. Cái này một hư ảo bàn tay từ phương xa dò xuống, rõ ràng là chạy hắn mà đến, hơn phân nửa là muốn đem hắn bắt đi. Làm một cái danh môn chính phái, bị bắt đến bảng môn tà đạo bên trong. Thật không dám tưởng tượng, sẽ phát sinh sự tình gì. Giang Hàn không muốn được. Bởi vì bi thảm tiền cảnh cơ hồ có thể đoán trước, từ trước tới giờ không thấy hết mình tiền đồ. Cho nên nhất định không có khả năng bị bắt đi. Liều mạng. Giang Hàn cắn răng ở giữa, thế ra các loại thủ đoạn. Hắn vô vô túi trữ vật, kiện kia rất ít bị hắn vận dụng thần bí áo giáp ầm vang xuất hiện. Rầm rầm. Thần bí áo giáp vô cùng phân chấn, theo gió gợi lên phía dưới, phát ra thanh âm ca ca, tựa hồ chỉ cần hơi vừa dùng lực, liền sẽ tăng dã. Vâng. Hư ảo bàn tay từ giữa không trung nhanh chóng dò xuống, trên đường toát ra vô tận hỏa tinh bọn, mang theo độ kiếp cảnh đặc thù uy áp. Pháp bảo bình thường, tại độ kiếp này cảnh uy áp trước mặt, căn bản ngăn không được. Nhưng món này rách dưới thần bí áo giáp, càng trở nên cứng chắc. Ở giữa không trung lơ lửng, rạng rỡ phát quang, mỗi một mảnh giáp trụ miếng sắt đều tại cực hạn thăng hoa ở trong, phun ra nuốt vào già xương mù hỗn độn. Như thế chuyển biến quá đột nhiên, liên cung vật phẩm nào đó chợt nhìn đứng lên, là mềm của cục, nhưng bị kích thích một chút, đột nhiên liền trở nên cứng chắc cứng ngạnh. Thuộc về là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Áo giáp chủ động hướng về phía trước, đón gió triển khai, lại choàng tại cái kia hư ảo trên bàn tay, sau đó phát sáng, đại triển thần uy phía dưới, từng khúc nắm chặt, lại đem cái kia phá không đánh tới bàn tay hư ảo cho xé nát. Có chút ý tứ, cái này yếu đuối áo giáp có thể chống đỡ được lão phu một trường. Tiểu Lưu A, lão phu cùng người mới quen đã thân, hay là ngoan ngoãn cùng lão phu cùng đi đi. Ma đạo lão phong tử cười ha ha, thân hình hướng về phía trước lướt đến. Đúng là muốn chân nhân chủ động hạ tràng. Huyết Minh Tử, ngươi đủ, muốn tại ta Thông Thiên Tiên Tông cấp người sao? Lão giả mặc đạo bào trên mặt nổi giận, hắn giờ phút này xông ngang mà ra, trên thân mang theo cực kỳ đáng sợ thiểm điện. Độ kiếp cảnh nhị trọng thực lực, không thể khinh thường, tuyệt đối cường đại. Nơi đó mát mẻ, ngươi trước tiên đi nơi này ngây ngốc một hồi. Nói, ma đạo lão phong tử năm ngón tay khép lại, khô cảo tương tự cây khô một dạng ngón tay hướng về phía giữa không trung đột nhiên một nắm mà đi. Trong chốc lát, thiên khung trải rộng huyết sắc tơ mỏng. Tại như vậy dưới một chảo, dường như lưới đánh cá bị tụ lại đứng lên bình thường. Ngưng thiên chi sát, hóa chằm đao, chém hết nhân gian nhất thiết địch. Ma đạo lão phong tử vung tay hất lên, trên bầu trời những cái kiếm màu đỏ như máu tơ mỏng trong nháy mắt phát họa thành một thanh đại trảm đao chém ngang xuống. Lão giả mặc đạo bào thần sắc đại biến, đội vàng vận chuyển kiếp lực tiến hành chống cự. Nhưng dù vậy, thân hình của hắn hay là đang nhanh lùi lại, chật vật không chịu nổi. Đánh lui lão giả mặc đạo bào đằng sau, ma đạo lão phong tử cười cười, tiếp tục tới gần Giang Hàn, lại tốc độ đang tăng nhanh ở trong. Hô hô tiếng gió không ngừng vang lên. Giang Hàn con ngươi co rụt lại, chỉ huy thần bí áo giáp tiến hành chống cự. Bất quá theo ma đạo lão phong tử vung lên, thần bí áo giáp quang mang toàn bộ bị đè ép đi vào, sau đó gánh không được độ tiếp cảnh uy áp, ầm vang pha toái. Tiểu A Nhi ngươi căn cốt kỳ dai, tu tiên quả thực là lãng phí, tới sửa ma tu tà đi, ta vừa nhìn liền biết ngươi không đứng đắn, là tu ma tu tà hạt giống tốt. Ma đạo lão phong tử nét miệng cười cười. Hàm răng của hắn rất sexy, cái kia muốn xông ra mùi rượu, để cho người ta hoa mắt váng đầu. Giờ phút này, áo giáp hoàn toàn phá toái. Những cái kia rất xuống hóa thành cho tàn, chứng minh uy năng đã nở rộ hoàn tất. Chỉ là một màn kế tiếp, phi thường quỷ dị. Chỉ gặp những này rất xuống cho tàn, tại giữa không trung nhúc đích, hóa thành phù văn, tại Giang Hàn trước mặt gây dựng lại. Liên cùng áo giáp chỉ là bên ngoài biểu hiện, trong đó chân chính thực chất là phù văn. Cái này, ma đạo lão phong tử thần sắc bỗng nhiên trì trệ. Cường hãn như cùng hắn, tu vi đạt đến độ kiếp cảnh tam trọng. Tại bàn tay của hắn đụng phải cái kia một bức phù văn chi tưởng thời điểm, vẫn là bị gãy trở về. Áo giáp này có chút ý tứ. Ma đạo lão phong tử nhìn xem Giang Hàn, càng phát ra chi hài lòng. Tựa hồ Giang Hàn tất cả chống cự đều có thể hóa thành đầy mắt thưởng thức. Áo giáp rất không tệ, chỉ là đáng tiếc, đã không trọn vẹn không chịu nổi, những phù văn này uy năng đã không có ở đây. Không phải vậy, thật đúng là có khả năng chống đỡ được lão phu. Lúc này, nguyên một phiến màu đỏ như máu dây nhỏ lại lần nữa lật út mà đến. Đây là Ngưng Thiên chi sát. Cường hãn như đồng đạo bào lão giả, thân là Thông Thiên Tiên Tông nội tình một trong, vẫn là bị đánh lui. Màu đỏ như máu tơ mỏng lan tràn mà đến, cuốn lấy phù văn. Quần quần tiên sát chi lực không ngừng tiến hành ăn mòn, làm cho này phù văn yên lặng tan rã. Thần bí áo giáp triệt để tiêu tán đằng sau, Giang Hàn cũng không như vậy thần phục. Oeng. Sau đó, Giang Hàn thể nội chín vị nguyên anh đồng loạt mở to mắt. Thể nội những lực lượng kia điên cuồng bộc phát, điên cuồng vận chuyển, trong hắc nhiên đã là bình thường nguyên anh mấy chục hơn trăm lần. Trừ cái đó ra, tinh thuần hương hỏa nhóm lửa bị hắn hút, hóa thành luyện thần cảnh nguồn suối lực lượng. Hắn hiện tại nhìn như mặt ngoài là nguyên anh cảnh cảnh giới, nhưng thân thể, lực lượng còn có đủ loại hết thảy, đều không phải là nguyên anh cảnh có thể cùng so sánh. Giang Hàn trên thân lóe ra nhàn nhạt lôi đạo chi lực. Đây là dùng hắn cảm ngộ thập đại vương cấp lôi đạo chân ý đến thúc dục, quả thực là cường đại cùng dữ dội. Trừ cái đó ra, thiên địa hóa sinh thuật cũng đang lặng lẽ chuẩn bị. Còn có thái thượng tà thần quyết cũng trong bóng tối lên men, tùy thời chuẩn bị vận dụng. Chỉ là Giang Hàn vẫn còn có chút do dự. Những thủ đoạn này muốn hay không duy nhất một lần tại mọi người trước mặt thi triển. Đây đều là hắn áp đáy hòm át chủ bài. Nếu là như thế át chủ bài đều sốc lên lời nói, như vậy hắn tại Thông Thiên Tiên Tông sẽ phi thường gian nan. Tự thân át chủ bài bị nhìn xuyên, mang ý nghĩa hắn sẽ không có thủ đoạn có thể ẩn trốn. Đây là nhược điểm chí mạng, mà lại cây cao chịu gió lớn. Nói không chính xác, âm thầm còn có không ít tu sĩ ghen ghét nó thiên phú. Luôn luôn am hiểu sâu cầu đạo Giang Hàn, đối với chuyện này là không tiếp thu được. Liếc một cái lão giả mặc đạo bào, chỉ gặp nó khỏe miệng tràn ra máu tươi, toàn thân tại run rẩy. Độ kiếp tam trọng tu vi, đối với độ kiếp nhị trọng so sánh, chính là cực hạn nghiền ép. Tam trọng mang ý nghĩa vượt qua 3 lần lôi kiếp. Về phần nhị trọng, chỉ là vượt qua 2 lần lôi kiếp. 2 lần lôi kiếp cùng 3 lần lôi kiếp ở giữa, trên lệch rất lớn. Lão giả mặc đạo bào đoán chừng trong thời gian ngắn chậm không đến. Thông Thiên Tiên Tông bên trong, tự nhiên cũng có càng sinh mãnh khí tức ngay tại khôi phục, nhưng cần thiết thời gian rất dài. Đối với những cái kia trong ngủ say tồn tại, không phải nói tỉnh liền có thể tỉnh. Mà lại, cho dù là tỉnh lại, cũng cần thời gian nhất định đến khôi phục tu vi. Thủ đoạn hắn ra hết, cũng chưa chắc có thể kéo dài đến đầy đủ thời gian. Trải qua một phen cân nhắc đằng sau, cuối cùng Giang Hàn hay là từ bỏ. Cái này Ma đạo lão phong tử tựa hồ không có quá lớn ác ý, chỉ có thể trước giả bộ bị bắt, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Hậu quả như vậy, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Theo một trận nhu phong, Giang Hàn bị bắt trong tay, ngay sau đó bên tai tiếng gió vun vút không ngừng, chỉ gặp Thông Thiên Tiên Tông, còn có rất nhiều sông núi núi lớn ngay tại phi tốc rời xa. Chỉ chốc lát sau, không biết vượt ngang bao nhiêu dặm. Chương 269, có thể cự tuyệt. Chương 269, có thể cự tuyệt. Đây là gia cường phiên bản xúc địa thành thốn. Lấy độ kiếp cảnh tu vi đến thôi động, đơn giản khủng bố. Trước một giây còn tại Thông Thiên Tiên Tông, nhưng là một giây sau, liền biến mất không thấy. Sông núi núi lớn, vô tận cương thổ các loại, đang không ngừng thu nhỏ. Toàn bộ thiên địa trở nên nhỏ hẹp rất nhiều. Giang Hàn bị siết ở hư ảo trong bàn tay, độ kiếp cảnh pháp lực trấn áp thân thể của hắn, phòng ngừa hắn đảo tẩu. Một bên khác, Thông Thiên Tiên Tông đã vỡ tổ. Đặc biệt là lão giả mặc đạo bào, sắc mặt tái xanh, âm trầm như nước, trên người hắn còn có thương thế, nhưng không để ý tới nhiều lắm. Trực tiếp tế ra la bàn, không ngừng thôi diễn, muốn khóa chặt Giang Hàn còn có Ma đạo lão phong tử vị trí. Nhưng là cẩn thận nghiên cứu thôi diễn một phen đằng sau, lại chẳng được gì. Tu vi của hắn yếu nhược tại Ma đạo lão giả điên kia. Đối phương hết thảy tung tích cùng vết tích chờ chút, đều đã chém tới, đều đã biến mất không thấy. Thông Thiên Tiên Tông trong tổ địa, lại phục hồi một vị độ kiếp cảnh tam trọng thiên nội tình. Đây là một cái trong mắt hổ năm nam tử. Dáng người to lớn tráng, một cỗ lực lượng đặc thù đập vào mặt, chính là kiếp lực. Thông Thiên Tiên Tông bên trong phát sinh sự tình, liên tiếp kinh động đến nội tình cấp bậc nhân vật. Một cái ma đạo bên trong cự phách, lại quang minh chính đại từ ta Thông Thiên Tiên Tông bắt đi một cái tân sinh. Trong mắt hổ năm thanh âm nam tử trầm thấp, kinh thiên động địa. Trong vòng trời đám mây bỡn nát, bị nó khí tức xoắn nát, không cách nào tụ lại cùng một chỗ. Đây chính là độ kiếp cảnh tam trọng thực lực đáng sợ. Kỳ thật đến độ kiếp cảnh đã thuộc về là thiên tượng cái kia một hàng ở trong. Nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều là ảnh hưởng thiên tượng, để thiên địa khắp huyết, vũ trụ anh minh, càn khôn rơi xuống. Độ kiếp cảnh, nhất là quái đản cùng quỷ dị. Mỗi cái tu sĩ, mỗi một lần độ kiếp đều sẽ đối mặt khác biệt ước. Căn bản không có quy luật có thể nói. Tại cảnh giới này, tu sĩ khác nhau đối mặt tình huống đều có chỗ khác biệt. Cho dù là cùng một cái tu sĩ, tại khác biệt độ kiếp giai đoạn đều sẽ có chỗ khác biệt. Đây chính là cảnh giới này chỗ quái đản địa phương. Trong mắt hổ năm nam tử cắn răng, mặc dù rất là phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Đối phương quỷ tinh rất, đã sớm chém tới một chút vết tích còn có khí tức, cho dù là muốn truy tìm, đều không thể nào truy tìm, không có đầu mối có thể nói. Bị bắt đi là ai? Tông môn nào mời chào tới tân sinh? Hiện tại chúng ta Thông Thiên Tiên Tông có hay không đồng môn? Việc này nhất định phải hảo hảo xử lý, lại cho rằng là đủ. Trong mắt hổ năm nam tử tức giận mở miệng, không biết ai nói thêm lời miệng, nói người kia tựa hồ là Lục Trầm còn có khổng lực tiểu sư đệ. Nghe vậy, trong mắt hổ năm nam tử trên lông mày chọn, kém chút nhịn không được bạo động. Lục Trầm, khổng lực. Hai người này là lần này trong tân sinh có tiềm lực nhất hai cái. Tuy là từ Thanh Châu cấp độ kia địa phương nhỏ mà đến, nhưng thiên phú không kém chút nào, thậm chí so không ít đại gia tộc thiên tài còn muốn ưu việt. Ngay cả hắn bực này ngủ say thật lâu nội tình đều hơi có nghe thấy, việc này ảnh hưởng quá lớn. Việc này tạm thời phong tỏa tin tức, ta đi xin phép tiểu tổ. Trong mắt hổ năm nam tử đội vã rời đi. Giờ phút này, Giang Hàn nằm tại một chiếc thuyền đơn độc phía trên. Thuyền cô độc không ngừng phá toái hư không mà đi. thuyền sau nổi lên từng vòng gợn sóng. Đối phương tựa hồ không có ra hại ý nghĩ của hắn, hắn có chút đoán không ra tâm tư của đối phương. Cũng may, chỉ có hắn bị bắt tới. Đại hắc cầu ngay đầu tiên, liền khiêng tiểu thanh con bê con chạy xa. Đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Tối thiểu nhất, không có bị tận diệt. Ấy, muốn hay không uống? Lúc này, Lão Phong Tử nói chuyện, đồng thời quăng ra một cái hồ lô nát. Có thể cự tuyệt. Giang Hàn có chút ghét bỏ mà nhìn xem hồ lô nát. Hắn không chê người khác đã uống hồ lô nát, nhưng là cái này một cái, là ngoại lệ. Ngươi tự nhiên có thể cự tuyệt, chỉ là cự tuyệt hạ chẳng chính là. Thân tử đạo tiêu, ngươi đều có thể thử một lần. Lão Phong Tử cười như không cười nhìn xem Giang Hàn, chỉnh Giang Hàn có chút sẽ không. Ân, gia hỏa này quả thực là quá tà môn một chút, chớ không thể đắc tội. Có trời mới biết có thể hay không đợi chút nữa đem hắn cho làm chết khô. Lão đầu tử này trạng thái tinh thần nhìn xem đúng là có chút không thích hợp, tuy thời cảm giác cũng có thể nổi điên. Mở ra hồ lô nát cái nắp, lắc lư một chút bên trong chất lỏng, gây mùi hương vị chuyển đến, mang theo có chút mùi rượu, nhưng là càng nhiều hơn chính là mùi máu tanh, hơi ngửi một chút, kém chút buồn nôn, cố nén tê cả da đầu, Giang Hàn ngỡ cổ tí nhất uống. Nhưng chính là như vậy vừa quát, hắn biết mình bị lừa rồi. Mãnh liệt cấp trên cảm giác từ trên đầu lưỡi truyền đến, bay thẳng chán. Đồng thời, một cỗ rối loạn giống như khô nóng từ trong đan điền truyền đến, đồng thời bởi vậy truyền lại toàn thân, bao quát huyết đủ, còn có linh lực. Trước tiên, Giang Hàn toàn thân đỏ ấm, đại lượng sương mù màu trắng từ trên người hắn phóng thích mà ra, nhìn xem phiêu nhiên như tiên. Nhìn xem là có tiên ý, nhưng trên thực tế, đây là Giang Hàn toàn thân nhiệt độ kịch liệt lên cao một cái ảnh thu nhỏ. Toàn thân hắn liền cùng nham tương một dạng nóng hổi, đồng thời phát ra suy suy thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Lão Phong Tử ở một bên hắc hắc cười ngây ngô, đồng thời trong miệng tự lẩm bẩm: "Hắc hắc, muốn hóa ma thành tà." Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Hàn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Chính phái tu sĩ muốn hóa ma thành tà, phi thường khó khăn, liền cùng kinh lịch một trận sinh tử một dạng. Mặc dù tên tiểu tử trước mắt này là khó được hạt giống tốt, nhưng nhiều năm tu hành chính phái công pháp, chỉ sợ rất khó thành tà. Nhìn cả người bốc hơi ra sương mù màu trắng Giang Hàn, Lão Phong Tử âm thầm tế ra một chút thuốc đại bổ đan, sợ Giang Hàn tại cái này hóa ma thành tà mấu chốt tiết điểm vẫn lạc. Đây chính là hạt giống tốt ta, tuyệt đối không có khả năng lãng phí. Hắn muốn dẫn về bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông, đem nó bồi dưỡng làm bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông thánh tử. Đã bao nhiêu năm, bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông đều chưa từng có một cái thánh tử xuất hiện. Dưới mắt rốt cục bị hắn tìm được một mầm mống tốt. Khâm Điểm thánh tử mặc dù nhìn như hoang đường, nhưng hắn thân là Thái Âm Kiếp Lâm Tông nội tình một trong, có tư cách dạng này. Lão Phong Tử bản danh Huyết Minh Tử, là Thái Âm Kiếp Lâm Tông cựu thánh bên trong trong đó một thánh. Oeng, Giang Hàn trên người nhiệt độ chớp mắt biến mất, thay vào đó là âm lãnh, vô cùng vô tận âm lãnh. Liên cùng sinh mệnh nhiệt độ đều như vậy dập tắt một dạng. Một cỗ nhàn nhạt tà khí, ma khí từ Giang Hàn trên thân lan tràn mà ra. Rất không tệ. Tốc độ ngược lại là thật mau, nhanh như vậy liền chịu đựng quang lịch chuyển cửa thứ nhất. Huyết Minh Tử chật chật một tiếng, không khỏi tán thưởng. Chính phái tu sĩ muốn nghịch hóa thành tà, cần qua ba cửa ải. Cửa thứ nhất, nó tức thành sương mù. Tên như ý nghĩa, chính là độ ấm thân thể cực tốc lên cao, thiêu hủy hết thể chính phái căn cơ. Cửa thứ hai, nó huyết nhục thành ma, kết ma thai. Tại hết thể chính phái căn cơ thiêu hủy đằng sau, huyết nhục thành ma, hóa thành ma thai. Như vậy sơ bộ biến thành ma tu. Cửa thứ ba, nó chí nhập ma. Chỉ có ma thai còn chưa đủ, thần hồn một dạng muốn nhập ma, hóa thành ma hồn. Đương nhiên, ma tu bên trong vương không phải ma đầu, mà là tà tu. Ma chỉ là tà tu bên trong một cái chi nhánh mà thôi. Chỉ là tà tu đã diệt tuyệt, chân chính tà tu ít càng thêm ít, cơ hồ tuyệt tích. Chương 270, có thể ăn hạt giống. Chương 270, có thể ăn hạt giống. Ma hỏa tà nhìn như là gần nghĩa tử, cả hai có tương cận tự ý, chợt nhìn tựa hồ không có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng là từ xưa đến nay, có một mực là chính tà bất lưỡng lập thuyết pháp, lại chưa nghe qua có cái gì chính ma bất lưỡng lập, mà tà tu một mực được vinh dự có thể cùng chính thống tiên đạo vật tay đại đạo một trong. Nam Minh đại lục tà tu đời thứ nhất tà thần, Vu Tiên phàm đều không gặp nhau giai đoạn, kém một chút liền đạp phá tiên phàm thông đạo, nghịch hành thành tiên. Tà, đó là ma trung ma. Tà tu thế nhưng là siêu việt ma, chúng yêu đạo. Chỉ tiếc, giữa thiên địa tà tu gần như đã tuyệt, cơ hồ bị cho rằng là không có khả năng tồn tại. Về phần tà thần, tức thì bị ca tụng là truyền thuyết, chưa làm tại đạp thiên chi lộ sau, liền không lại tồn tại. Tiếp được Huyết Minh Tử ném qua tới hồ lô rượu, liên tục hỏi thăm có phải hay không nhất định phải uống. Tại Huyết Minh Tử kiên định gật đầu phía dưới, lộc cộc cắm đầu hét lớn thanh âm vang lên, Giang Hàn cổ hướng lên, bảo trì châu rót tư thái. Trong khoảnh khắc, nửa cái hồ lô liền không có. Thấy thế, Huyết Minh Tử trừng mắt, trên mặt phi thường đặc sắc, đan sen đau lòng còn có ý hối hận. Rượu này hắn là không có bỏ được làm sao uống, nhưng là gia hỏa này, không phải là của mình đồ vật, liền không hiểu được yêu quý, trực tiếp đạp đứng lên giẫm, ngựa cổ con chính là châu rót. Hắn có chút hối hận vừa rồi để Giang Hàn uống. Hiện tại làm sao kéo đều kéo không nổi. Tiểu Hữu, ngươi Huyết Minh Tử miệng há mở, muốn thuyết phục Giang Hàn uống ít một chút, nhưng là Giang Hàn đúng vậy nuông chiều đối phương. Uống là ngươi để uống, nhưng là thật uống, lại không vui. Chỉ chốc lát sau, hồ lô nát bên trong tiểu dịch liền bị Giang Hàn đều uống xong uống cạn. Thân thể của hắn bốc hơi ra đại lượng khí vụ. Đại lượng tiểu dịch liên tục không ngừng hóa thành ma tu lực lượng, tích lũy trong cơ thể hắn, bất quá không có đốt cháy hắn tiên cơ, mà là cùng hắc vụ cùng tồn tại. Đây là tà thần ấn ký tại phát huy tác dụng. Tà tu bản thân liền là ma chúng ma, cao hơn ma tu lực lượng, giống như quân chủ một dạng, có thể thống ngự tứ phương hoàn vũ bên trong hết thể lực lượng. Giờ phút này, Tà thần ấn ký đúng là phi thường thần bí cùng kỳ lạ. Cái kia nửa tòa Hàn Sơn, nửa vầng trăng tàn tà thần đồ đằng tự chủ thu lại khí tức, tại lặng yên không một tiếng động phát huy tác dụng. Cho dù là thân là độ kiếp cảnh tam trọng huyết minh tử cũng vô pháp ngay đầu tiên dò xét ra đến. Tiểu dịch này như vậy người tiên, không mất, quả thực là lãng phí. Lúc này, Giang Hàn nhắm mắt lại, chuẩn bị nhân cơ hội này, hảo hảo tu luyện một chút Thái Thượng Tà Thần Quyết. Lúc này, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong công pháp. Theo Thái Thượng Tà Thần Quyết vận chuyển, trong cơ thể của hắn tạo thành một cái huyết sắc vòng xoáy, nâng cốc dịch chuyển hóa hấp vụ ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ hấp thu. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể của hắn liền một trận không minh. Tiểu dịch kia chuyển hóa ma tu chi lực vậy mà toàn bộ bị nuốt hoàn tất, nửa điểm không giữ thừa. Cái này có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, Thái Thượng Tà Thần Quyết tu luyện hiệu suất rất cao, tương đương độ cao. Thứ hai, Tà Thần ấn ký bản thân liền là một chút bảng môn tà đạo sức mạnh vô thượng, tự nhiên như là quân vương một dạng. Đừng nói là vẹn vẹn ma tu, quỷ, si, mị, vong, lượng, còn có chúng yêu các loại, có Tà Thần ấn ký, đều tốt vô cùng bảo tay. Hấp thu xong những ma tu này chi lực sau, tựa hồ cũng không có cái gì không giống mới. Khác biệt duy nhất chính là, Giang Hàn trong mi tâm Tà Thần ấn ký càng thêm ngưng luyện, tựa hồ bổ sung một chút. Dù sao hắn Tà Thần ấn ký chỉ có nửa cái, nửa tòa Hàn Sơn, nửa vầng trăng tàn, triệt để ngưng tụ mà ra, như vậy hắn liền có thể trở thành Nam Minh Đại Lục chân chính tà thần. Cái này huyết minh tử không biết là chính mình bắt một tên lão tổ tông. Những vật này không đủ để trèo chống tu hành Thái Thượng Tà Thần Quyết, đến lừa gạt nhiều một chút ma tu đồ vật. Giang Hàn suy nghĩ. Lúc này hắn liền bốc hơi tu vi của mình, khiến cho thân thể không nhiệt, trên trán chảy ra không ít mồ hôi. Một cỗ hư nhược khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra, tựa hồ chỉ là vượt qua cửa thứ nhất hóa ma liền hao hết toàn thân tiềm năng. Quả nhiên, thấy cảnh ấy, huyết minh tử mục ánh sáng mãnh liệt ngưng. Nhanh như vậy liền tiêu hủy chính mình chính đạo căn cơ, quá nhanh quá mạnh, tự nhiên suy yếu. Ngươi tiểu tử này trời sinh chính là tà ma phôi chủng, trước kia đường đi sai lệch, ngươi hẳn là sớm một chút tu ma tu tà, có lẽ hiện tại thành sẽ còn cao hơn. Bất quá không sao, lão phu giúp ngươi một tay. Huyết minh tử cười ha ha, tay áo bung lên, lượng lớn đan dược, thuốc bổ phóng tới Giang Hàn thân thể. Những đan dược này tự chủ vỡ ra, hóa thành chất dinh dưỡng bị Giang Hàn thân thể hấp thu. Hàng tới, Giang Hàn ai đến cũng không có cự tuyệt, đều hấp thu. Hấp thu đồng thời, hắn tiếp tục ngụy trang bộ dáng yếu ớt, muốn hố nhiều một chút đan dược tốt. Huyết minh tử liên tiếp ném ăn nhiều lần, ngay từ đầu hay là cười hì hì, nhưng rất nhanh liền sắc mặt nghiêm túc. Ném ăn nhiều như vậy đan dược, giống như đá chìm đáy biển, như trước vẫn là không cách nào làm cho gia hỏa này triệt để hóa ma. Nhưng người là hắn nhận được, đồng thời cố ý bồi dưỡng làm bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông thánh tử, tự nhiên không có khả năng keo kiệt. Cắn răng ở giữa, hắn lựa chọn tiếp tục ném ăn. Rất nhanh, hắn cất giữ liền tiêu hao sạch sẽ. Người khác hóa ma, không rõ sống chết. Hóa một lần, liền cùng quá độ qua một lần sinh tử môn hạ. Nhưng là tiểu tử ngươi hóa ma, thí sự không có, vẫn còn so sánh bình thường ma tu có thể ăn. Lão phu đều bị ngươi ăn chết. Huyết minh tử liền buồn bực, cho là mình nhặt được một mầm mống tốt, nhưng chưa từng nghĩ đến là nhặt được một cái tương đối có thể ăn hạt giống. Thôi thôi, thua thiệt liền thua thiệt điểm, lão phu mang ngươi về chúng ta Thái Âm Kiếp Lâm Tông trong huyết chỉ, giúp ngươi hóa ma. Đây chính là đệ tử tầm thường không cách nào hưởng thụ đãi ngộ a, ngươi cái tên này vừa bị bắt đến, liền có thể tiến huyết chỉ, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài đỏ mắt. Sợ là đi đến Thái Âm Kiếp Lâm Tông sẽ bị nhầm bảo, từ đây phong ba không ngừng, không có chút thủ đoạn, thật đúng là khống chế không nổi. Huyết minh tử không có nhiều lời. Dù sao tại bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông, từ trước đến nay đều là đệ tử ở giữa cạnh tranh với nhau. Phương châm chính chính là một cái giữa cổ, thậm chí cho phép tự giết lẫn nhau. Ma tu, thực lực vi tôn, chỉ là tôn sùng nắm đấm của ai cứng rắn, ai liền có thể thu hoạch được tôn trọng cùng địa vị. Nếu là bị người chém giết, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình cũng không đủ thực lực. Nói như thế, huyết minh tử phá không tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng tới gần Thái Âm Kiếp Lâm Tông. Giang Hàn trong lòng lộ bộ, xem ra sự tình phát triển không có trong tưởng tượng của hắn thuận lợi như vậy. Hắn hiện tại có chút muốn chạy trốn, nhưng ở muốn chạy trốn đồng thời, lại nhớ Thái Âm Kiếp Lâm Tông huyết chỉ kia tạo hóa. Đi đến lại nói, Giang Hàn âm thầm quyền hành một phen lợi và hại đằng sau, làm ra quyết định này. Lấy thân thủ của hắn, tại Thái Âm Kiếp Lâm trong tông vẫn có thể bỏ chạy, chính là hoặc nhiều hoặc ít cần bước lên điểm phong hiểm. Quen thuộc Giang Hàn tu sĩ đều biết, Giang Hàn lần này là thật bắt đầu liều mạng. Không biết đi qua bao lâu, huyết minh tử mang theo Giang Hàn một đường đi tới Thái Âm Kiếp Lâm Tông. Liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm đại địa, đều là màu đỏ sậm, tràn ngập mùi máu tanh. Nơi này mây mù phi thường quỷ dị, liền cùng giống như tấm gương, vừa tiến đến là có thể đem tiến đến người thân ảnh chết xạ thành mấy đạo. Nếu là nhìn chằm chằm những thân ảnh này lâu, thần hồn sẽ đâm đau, liền cùng thần hồn bị người ngạnh sinh sinh chém ngang mười mấy đao một dạng. Mà lại Giang Hàn phát hiện, tựa hồ không đơn giản chỉ là chết xạ đơn giản như vậy, giống như là thần hồn của mình thật bị chém ngang vì hơn 10 đạo. Ngay tại hắn thần hồn cảm giác được không thích hợp thời điểm, huyết minh tử thần sắc một mặt đạm mạc, trực tiếp vung tay áo, trong chốc lát hết thể ảnh hướng trái chiều đều ầm vang tiêu tán. Sau đó hai người giáng lâm tại trên một mảnh bình nguyên. Vùng bình nguyên này dị thường chi hoang vu, trên mặt đất quái thạch lởm chởm, tản mát ra khí tức cổ xưa. Nơi này không có một cái nào sinh linh, là hoàn toàn hoang man chi địa. Giang Hàn chân đạp ở trên bình nguyên, phát hiện lòng bàn chân dị thường mềm mại, phản phất nơi này đại địa liền cùng một tôn sinh linh giống như. Sẽ không phải vùng bình nguyên này chính là nào đó tôn sinh linh biến thành đi? Không phải vậy dùng cái gì đến tận đây đâu? Ta Thái Âm Kiếp Lâm Tông từ trước đến nay chính là như vậy, nếu là không thói quen nói, ở đây ở lâu một chút, ngươi thành thói quen. Còn có, đừng vọng tưởng từ nơi này chạy đi, ta nếu có thể bắt ngươi một lần, tự nhiên là có thể bắt ngươi lần thứ hai. Giống như thấy rõ ràng Giang Hàn tâm tư, Huyết Minh Tử cố ý đánh thức. Chỉ là Giang Hàn thần sắc bất động, trầm ngâm mở miệng nói ra, nếu không thử một chút. Nghe vậy, Huyết Minh Tử sửng sốt một chút, cuối cùng giống như cười mà không phải cười, hơi có thâm ý gật gật đầu. Cho ngươi thời gian một nén nhang chạy trốn, cho dù là ta bắt ngươi trở về, bất kể hiểm khích lúc trước. Hiếm thấy, cổ quái, Huyết Minh Tử lại đáp ứng Giang Hàn thỉnh cầu. Giang Hàn trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Xem chừng là Huyết Minh Tử nhìn ra Giang Hàn muốn chạy trốn tâm tư, cho nên sớm gây mất Giang Hàn ý nghĩ. Hiện tại bắt đầu. Ân cũng coi như thời gian a. Giang Hàn thần sắc cổ quái, trực tiếp thả người liền chạy, một bên chạy, một bên mắt lộ ra thôi diễn chi sắc, phân tích bao phủ tại Thái Âm Kiếp Lâm Tông trên không trận pháp. Trận pháp này sẽ là ngăn cản hắn chạy trốn tầng thứ nhất chướng ngại. Trong khoảnh khắc, Giang Hàn thôi diễn vô số lần. Thân hồn của hắn thiêu đốt sôi trào, đầu óc cao tốc vận chuyển, chỉ là khoảnh khắc thời gian, liền suy tính ra rất nhiều đồ vật. Cái này thật đúng là bị hắn tính toán ra trong một cái trận pháp ngay tại biến hóa nhược điểm. Nhược điểm này có khả năng có thể cho hắn phá trận mà ra. Đầu óc đang điên cuồng suy tư phá cục chi đạo, trong lúc bỗng nhiên, Giang Hàn nhớ tới Đại Hắc Cẩu một câu. Cái gọi là phá trận chi đạo, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đó chính là một chữ, làm. Chỉ cần có ma lực, cái gì cũng có thể nghịch hành đánh vỡ. Chơi hắn. Giang Hàn khỏe miệng có chút dương lên. Nói làm liền làm, nếu chuyện quyết định, liền sẽ không tùy tiện cải biến. Lúc này, thân hình hắn oanh thiên mà lên. Tại phát giác được Giang Hàn oanh tới một chớp mắt kia, trận pháp nhanh chóng phản ứng. Mây mù màu đen nhấp nhô, sinh sôi cùng lan tràn ra lực lượng kinh khủng. Mặc kệ ai tới, hộ sơn trận pháp ý niệm đầu tiên chính là, trước oanh sát lại nói. Đây chính là đại trận hộ sơn tác dụng. Chỉ là Giang Hàn mặt không đổi màu, thần sắc ung dung mà bình tĩnh. Hắn nhanh chóng lấn người mà lên, gấp chầm chầm trận pháp lỗ thủng, sau đó đem tà thần ấn nhớ lực lượng ngưng tụ trên tay, trong lúc đột nhiên một trường vô rơi xuống. Thanh âm ầm ầm vang lên. Mây mù màu đen nổ tung, lộ ra bản thể phù văn. Rất hiển nhiên, toàn bộ trận pháp đều là do phù văn cấu tạo mà thành, tất cả áo nghĩa đều là do phù văn diễn hóa. Bị đánh nát bộ phận lực lượng đằng sau, đại trận hộ sơn nhanh chóng phản ứng, hiện ra càng nhiều mây mù màu đen. Mà những này mây mù màu đen tại nhanh chóng gây dựng lại, ngưng tụ làm một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn pháp tướng. Một tôn này pháp tướng mỏ nhọn răng nanh, dị thường chi dữ tợn. Không qua sông lạnh không có chút nào sợ hãi, bởi vì tà thần ấn ký lực lượng bản thân liền áp đảo những bản môn tà đạo này lực lượng phía trên. Giang Hàn thét dài một tiếng, tiếng gầm như nước thủy triều. Hắn một bàn tay vỗ qua, cái kia to lớn pháp tướng trực tiếp bị tắt đến toàn thân phá toái, nhướng nhướng nhẹ nhàng, sau đó trở về tại đại trận hộ sơn. Như vậy kinh hãi một màn, hấp dẫn rất nhiều Thái Âm Kiếp Lâm Tông đệ tử chú ý ai. Đến tột cùng là cái nào tu sĩ, thế mà trực tiếp đối cứng ta Thái Âm Kiếp Lâm Tông trận pháp. Người này là tông ta nội tình mang về ngoại giới tu sĩ. Giang Hàn mới vừa vào tông, liền đã dẫn phát hành động lớn, đánh lui pháp tướng đằng sau, Giang Hàn đem tà thần ấn ký ra chỉ tại trên người mình, cả người va vào trong trận pháp. Hắn rất nhu lợi, chỉ va chạm bên trong một cái mấu chốt tiết điểm, mà sẽ không khiến cho trận pháp mắt xích rào sát. Nếu không, lấy thực lực của hắn, căn bản cũng không khả năng chống đỡ được toàn bộ Thái Âm Kiếp Lâm Tông hộ sơn đại tông. Đây cũng là Giang Hàn vì sao dám nghịch phá đại trận thoát đi nơi mấu chốt. Và anh, Giang Hàn đạp nát hắc vụ, thân thể xuất hiện ở ngoại giới. Hắn một chỉ điểm nát mi tâm của mình, dòng máu đỏ sẫm trôi nổi mà ra, sau đó chia ra làm hơn 10 giọt. Mỗi một giọt đều hóa thành một bộ khí tức cùng Giang Hàn không sai biệt lắm phân thân, nếu là không cẩn thận phân rõ, thật đúng là phân rõ không ra. Về phần Giang Hàn bản thể thì là bao phủ mai tăng khí. Đây không phải cực hạn của hắn. Nếu là hắn nguyện ý, tùy thời có thể lấy nước chia làm trên trăm đạo hư giả phân thân, mà bản thể bao phủ mai tăng khí sẽ còn càng nhiều. Sở dĩ che giấu, thuần túy là bởi vì hắn thực tế còn muốn lưu tại Thái Âm Kiếp Lâm Tông, đem Thái Âm Kiếp Lâm Tông tạo hóa ăn xong lau sạch. Không biết cái kia Huyết Minh Tử cần bao lâu có thể tìm ta đi ra. Giang Hàn nút ở trong một tòa núi lớn, hắn âm thầm tính thời gian. Dạng này hắn tốt phỏng đoán thực lực của đối phương. Lần sau thật chuẩn bị thời điểm chạy trốn, dùng cái này làm đến trong lòng hiểu rõ. Rất nhanh thời gian một nén nhang đi qua. Một bên khác, Huyết Minh Tử bỏ ra, phát hiện Giang Hàn tựa hồ phân biệt trốn hướng về phía 10 cái phương hướng. Phân thân quấy nhiễu. Huyết Minh Tử cười cười, điểm ấy chút tài mọn, chớ còn muốn lừa dối hắn. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng hắn hơi suy tính một phen đằng sau, sắc mặt tái xanh. Bởi vì hắn suy tính không ra Giang Hàn vị trí cụ thể. Gặp Huyết Minh Tử thần sắc biến hóa, hắn không nghĩ tới Giang Hàn thế mà như vậy đến, khinh thường tiểu tử kia. Đẩy. Lúc này, Huyết Minh Tử trên thân độ kiếp cảnh lực lượng toàn lực bộc phát, hắn tế ra một cái la bàn, toàn lực thôi diễn Giang Hàn vị trí. Tốn thời gian nửa ngày, rốt cục mới tại trong một tòa núi lớn tìm ra Giang Hàn. "Tiểu tử ngươi, thật có thể chạy. Ngươi đã đến. Xem ra vẫn là không cách nào thoát đi tiền bối lòng bàn tay a, chúng ta về tông đi thôi." Giang Hàn rất phối hợp, thế nhưng là Huyết Minh Tử sờ lên cái mũi. Làm sao hắn cảm giác tiểu tử này là một mực tại nơi này chờ hắn đâu? Bất quá, hắn không có suy nghĩ nhiều, mang theo Giang Hàn về tới Huyết Minh Tông, hay là về tới vùng bình nguyên kia. Hơi dừng một chút, hắn một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Mặt đất vang một tiếng đã nứt ra, hiện đầy vô số dạn nước đường vân. Sau đó, mặt đất sụp đổ, sau đó xuất hiện một cái cự đại huyết trì. Trong huyết trì, lơ lửng vô số lơ lửng tại trong huyết trì xương khô. Từ những xương khô này có thể thấy được, những xương cốt này chủ nhân, từng cái thực lực đều là không ít, đều là rất cường đại tồn tại. Nhưng là giờ phút này, biến thành trong huyết trì chất dinh dưỡng. Giang Hàn mặc dù nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn như cũ có thể từ huyết chỉ này ở trong người ra cái kia một cỗ nồng đậm tà tính hương vị. Đây quả thực là tu hành thánh địa a. Toàn thân hắn tế bảo lộ ra nồng đậm khát vọng. Giang Hàn trong lòng giật mình, đây là trước kia không có. Thái thượng tà thần quyết thế mà tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa, ảnh hưởng tới hắn. Cũng may, cái này không có ảnh hưởng linh trí của hắn. Hắn cũng không thị sát. Tà thần cùng tà tu xem ra còn là không giống nhau, hắn bảo lưu lại hoàn chỉnh đạo thống. Tà thần chính là thiên địa hết thảy tà tu còn có ma tu lão tổ. Đây là trên cấp độ sinh mệnh siêu việt. Chương 271, chuẩn thánh tử đưa tới nhằm vào chương 271, chuẩn thánh tử đưa tới nhằm vào ầm ầm. Huyết chỉ xuất thế, huyết quang chiếu rọi chung quanh thiên địa. Tựa hồ liền ngay cả không khí đều trở nên sền sệt xuống dưới. Nương theo lấy huyết chỉ xuất thế, toàn bộ Thái Âm Kiếp Lâm tông đệ tử, trưởng lão các loại đều bị chấn động. Bởi vì bây giờ không phải là Thái Âm huyết chỉ mở ra thời gian, có quyền mở ra Thái Âm huyết chỉ có bọn hắn Thái Âm cấp tông nội tình. Lúc này, không ít ma tu ló đầu, càng có một ít tương đối to gan, đi ở đằng trước, nhô ra thần thức, muốn tìm tòi nghiên cứu chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào Giang Hàn trên người thời điểm, lông mày không chịu được nhíu một cái. Chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, có tài đức gì có được đến trong huyết chỉ tẩy lễ tư cách. Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một điều. Bất quá trong khoảnh khắc, tất cả tranh luận tại bọn hắn nhìn thấy huyết minh tử đằng sau im bặt mà dừng. Người này mộ tổ bước lên khói xanh đi. Đúng vậy à, có thể được đến huyết minh tử tiền bối ưu ái, là hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận. Có ma tu trong mắt mang theo hâm mộ. Có thể đi huyết chỉ tẩy lễ, tuyệt đối thuộc về tạo hóa, có thể tăng cường tự mình ma tu công lực. Thử, người này cuối cùng muốn trở thành một bộ thi thể. Lúc này, một bộ quan tài đồng từ phương xa oanh minh mà đến, chấn động đến hư không rung động ầm ầm. Vô tận hắc vụ tại trên quan tài, giữ tận lộ ra. Nắp quan tài tấm không có mở ra, chỉ là không ngừng nhảy lên, tự oán khí trùng trời. Đây là Trần Tố danh sách đại nhân quan tài. Không ít ma tu nhận ra người trong quan tài. Quan tài đồng chế tạo quan tài, phi thường quỷ dị, mai táng tại trong quan tài, cùng nhẹ nhàng rời đi thiên địa đại đa số có hại vật chất đan xen kẽ. Không phải thực lực hùng hậu hạng người, căn bản là đảm đương không nổi cái này một phúc phận. Chính là bởi vì cái này một tính đặc thù, cho nên sáng tạo ra một cái hiện tượng. Đó chính là thực lực cùng địa vị qua quýt bình bình hạng người, không dám dùng quan tài đồng. Trừ địa vị đi quá giới hạn bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Đó chính là tự thân sẽ tao ngộ phản vệ. Mà phản vệ có thể nói là muốn mạng người. Bọn hắn căn bản là gánh không được. Tại bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông trong các đệ tử, chỉ có danh sách mới dám dùng quan tài đồng. Không cần quá tốn sức, từ thanh âm liền có thể đoán được quan tài đồng kia quách thân phận, xác định không thể nghi ngờ chính là Trần Tố danh sách. Đối với Trần Tố lựa giận, không ít Thái Âm Kiếp Lâm Tông đệ tử có thể hiểu được. Dù sao tại tông môn xưa nay là cạnh tranh đến hết thảy. Người này không làm mà hưởng, quả thực là để cho người đỏ mắt. Mà lại nghe nói lần tiếp theo có thể đi vào huyết trì trong danh sách, trong đó có hy vọng nhất chính là Trần Tố. Người này chặn ngang một cước, tương đương với cướp đi Trần Tố tiến vào huyết trì cơ hội. Tự nhiên là đã dẫn phát Trần Tố bất mãn. Mới tới tiểu sư đệ sao? Lại một đạo thanh âm vang dội vang lên, chấn thiên động địa, hư không oanh minh không ngừng. Lúc này một đoàn hắc vụ bay tới, tán đi một chớp mắt kia, lộ ra cái thanh niên nam tử thân hình, đong đưa cốt phiến, khuôn mặt yêu dị. Không ít ma tu trước mắt đột nhiên sáng lên. Lần này huyết trì mở ra, thế mà hấp dẫn nhiều như vậy danh sách. Người này tên là Lý Thức, là Thái Âm trẻ tuổi nhất danh sách, nó làm việc khiêm tốn, rất nhiều ma tu đối với người này đều phi thường lạ lẫm, không hiểu nhiều. Hắn chỉ là nhìn xem huyết trì thượng huyết minh tử còn có Giang Hàn, cũng không nói nhiều. Thậm chí trên nét mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Tại Lý Thức tới không lâu sau đó, hiện trường thổi tới một trận làn gió thơm. Chỉ thấy trung quanh bay tới 300 bạch cốt đèn bay tới. Trung quanh lan tràn màu đỏ mê vụ. Đồng nhiên, một đôi xích túc bước qua huyết vụ mà đến. Đây là một cái tiểu mỹ nhân. Nàng dáng người ưu tú, khuôn mặt xinh đẹp, da thịt nhất là trắng nõn. Nó đỏ sầm giao tiêu váy áo đảo qua hư không, mắt cá chân chuông bạc lại tại trong tĩnh mịch không phát ra nửa điểm tiếng vang. Khi thất trọng sa mỏng váy dài bị âm phong nhấc lên lúc, lộ ra điểm đầy mặt người tơ nện cổ tay, những cái kia hơi mở sợi tơ chính chậm rãi rót vào nàng tái nhợt làn da. Mi tâm ba điểm chu sa nốt ruồi tại huyết nguyệt hạ lưu chuyển yêu quang, nhìn kỹ lại đúng là ba cái đầu đuôi tương hàm cổ trùng. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm, đồng thời cực kỳ mê người nữ ma đầu. Chính là Thái Âm Kiếp Lâm Tông duy nhất nữ danh sách đơn ly. Không thiếu nam tính ma tu âm thầm nuốt nước miếng. Tốt một cái mỹ nhân ai cho dù ra sân đến bây giờ, khuôn mặt đều bảo trì bình thản trấn tức, thần sắc hay là nhấc lên một tia gợn sóng, hơi lộ ra dị sắc. Có thể làm cho tông ta nội tình tự mình mở ra huyết chỉ, người này không đơn giản, nô gia thật đúng là muốn kết bạn một phen đâu. Oanh oanh yến yến thanh âm, để cho người ta mê muội. Nhưng bọn hắn thanh tình biết, đây là một cái hoa hồng có gai. Oanh. Giờ phút này, tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn. Huyết chỉ đã hoàn toàn hiện lên ở giữa không trung, mênh mông huyết hải chi lực từ trong huyết chỉ phóng thích mà ra, nhìn xem không ít ma tu âm thầm nuốt nước miếng. Thật không hổ là huyết chỉ a. Ẩn chứa trong đó năng lượng, để bọn hắn những này tu ma người thèm nhỏ dãi. Huyết minh tử có chút đưa tay, chỉ gặp Giang Hàn thân hình liền bịch một tiếng, rơi vào trong huyết trì. Tại Giang Hàn tiến vào huyết trì đằng sau, huyết trì nhanh chóng ẩn vào giữa hư không tiêu thất. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là có thể cảm ứng được huyết trì khí tức. Sau đó, huyết minh tử trên khuôn mặt lộ ra cười xấu xa. Thanh âm giống như hồng trùng, vang vọng toàn bộ Thái Âm Kiếp Lâm Tông. Người này sau này sẽ là ta Thái Âm Kiếp Lâm Tông chuẩn thánh tử, địa vị siêu việt tất cả danh sách, tùy ý chuẩn bị nghi thức, có thể sắc phong làm thánh tử. Câu nói này, không hề nghi ngờ đã dẫn phát sóng to gió lớn. Đặc biệt là chuẩn thánh tử ba chữ này. Chuẩn thánh tử, mang ý nghĩa sắp có thể trở thành thánh tử, nhưng trước mắt không phải thánh tử. Một khi trở thành thánh tử, chính là hết thảy đều kết thúc. Nhưng chuẩn thánh tử liền không giống với lúc trước. Chuẩn thánh tử xưng hào có thể tước. Nói cách khác, câu nói này kích phát rất nhiều ma tu dục vọng trong lòng, đều muốn tức Giang Hàn chuẩn thánh tử thân phận. Tại bình thường tình huống dưới, có thể trở thành chuẩn thánh tử, thực lực là trải qua kiểm nghiệm, là từ trong huyết hải ngạnh sinh sinh giết ra tới loại kia. Nhưng là Giang Hàn chống rông thẳng hàng, mà lại tu vi chỉ có nguyên anh hậu kỳ, cái này cho bọn hắn vô hạn huyết tưởng. Nguyên anh hậu kỳ chuẩn thánh tử có thể chém. Trong huyết hải rất nhiều ma tu không muốn thối lui đi, có dứt khoát đóng trại, lặng lặng chờ đợi Giang Hàn xuất quan. A, không biết chỗ này vị chuẩn thánh tử có thể tại trong huyết chỉ chịu khổ bao lâu. Trần Tố hừ lạnh, hắn đối với Giang Hàn nhất là bất mãn, trong lời nói có gai. Trong huyết chỉ mặc dù ẩn chứa có trợ giúp chúng ta ma tu tu hành chất dinh dưỡng, nhưng tương tự tồn tại độc tố mà lại hấp thu càng nhiều, đối với thân thể tổn thương lại càng lớn. Bình thường có thể kiên trì 3 ngày nhất định phải rút khỏi tới, nếu không tự thân căn cơ tất hủy. Lý Thức rất ngạc nhiên tên kia có thể tại trong huyết chỉ kiên trì bao lâu. Thời khắc này Giang Hàn cũng không biết bởi vì chính mình đến, đã dẫn phát toàn bộ Thái Âm Kiếp Lâm Tông của Nhật. Hắn chìm nổi tại trong huyết chỉ, tham lam thôn vệ trong huyết chỉ năng lượng ẩn chứa. Ở chỗ này không có người ngoài, cho nên Giang Hàn rất yên tâm, có thể liều lĩnh đem trong mi tâm tà thần ấn ký hoàn toàn bày ra. Tà thần ấn ký hoàn toàn như trước đây, chính là nửa tòa Hàn Sơn, nửa vầng trăng tàn. Chỉ bất quá theo hấp thu trong huyết chỉ lực lượng, cái kia nửa tòa Hàn Sơn, nửa vầng trăng tàn ngay tại phi tốc bổ đầy, không ngừng phát họa còn lại một nửa. Loại xu thế này là đáng sợ, mang ý nghĩa Giang Hàn có cơ hội trở thành bù đắp hoàn chỉnh tà thần ấn ký. Chương 272, chính tà người nói chuyện chương 272, chính tà người nói chuyện trong huyết chỉ, Giang Hàn ở trong đó chìm nổi. Toàn thân đã ướt đẫm, dính đầy sền sệt máu tươi. Đương nhiên, những này rất thật máu tươi cũng không phải là chân chính máu tươi, mà là ma tu nhất mạch đậm đặc tới trình độ nhất định minh thực chi lực. Cái gọi là minh thực, muốn so bình thường thiên địa linh lực, nhiều hơn mấy phần u minh cùng ăn mòn. Chính là bởi vì như vậy là tính, cho nên ma tu lực công kích so với bình thường chính thống tiên đạo tu sĩ mạnh hơn nhiều. Bởi vì bọn họ không từ thủ đoạn, sẽ khai thác hết thể biện pháp tăng cao tu vi, cho nên ma tu mới có thể như vậy khiến người sợ hãi. Giang Hàn nhắm lại con ngươi, khoanh chân ngồi tại trong huyết trì, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Trên thực tế, từ khi hắn bước vào huyết trì đến bây giờ, có thể nói là một lát đều không có dừng lại qua. Một mực tại điên cuồng vận chuyển thái thượng tà thần quyết thôn vệ huyết trì minh thực chi lực. Giờ phút này, trong mi tâm của hắn bao phủ nồng đậm huyết quang. Trong mi tâm cái kia nửa tòa Hàn Sơn lan tràn ra huyết sắc tơ mỏng, sau đó dần dần xám nâu hóa, ngưng kết là tảng đá, bù đắp không trọn vẹn Hàn Sơn. Kỳ thật không giống như là bù đắp, ngược lại giống như là mọc ra một dạng. Cái kia nửa vầng trăng tàn cũng giống như thế. Giang Hàn tại trong huyết trì dương dương tự đắc, không có nhận chút nào áp chế. Ngược lại là huyết trì bị hắn thái thượng tà thần quyết liên tục không ngừng áp chế, thôn vệ, chia cắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua. Ngoại giới một đám ma tu xoa tay hắc hắc, chờ đợi chuẩn thánh tử xuất quan, sau đó khiêu chiến chuẩn thánh tử, đánh bại cái kia nhỏ yếu chuẩn thánh tử. Ai ngờ cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày, vẫn như trước hay là không thấy Giang Hàn xuất quan dấu hiệu. Thanh này một đám ma tu cho nhìn ngây người. Nghe nói tại trong huyết trì nghỉ ngơi 3 ngày, là bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông từ xưa đến nay cơ hồ tất cả thiên tài cực hạn. Nhưng cái này khu nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, thế mà ẩn ẩn có phá vỡ kỷ lục này dấu hiệu. Liều mạng căn cơ bị ăn mòn nguy hiểm, cũng muốn ăn nhiều một chút, người này ngược lại là rất ham, để cho ta ngoài ý muốn. Quan tài đồng bên trong truyền ra Trần Tố thanh âm băng lãnh. Mặc dù thanh âm đem cảm xúc khắc chế xuống tới, nhưng vẫn như cũ có thể nghe ra cắn răng nghiến lợi hận ý hắn muốn là lần tiếp theo có hy vọng nhất tiến vào huyết chỉ Thái Âm Kiếp Lâm Tông tu sĩ, nhưng bây giờ Giang Hàn chặn ngang một cước, để hắn triệt để đã mất đi khả năng này. Huyết chỉ không có khả năng loạn mở ra. Mỗi mở ra một lần đều phải tiến hành thời gian rất lâu ấu dưỡng. Tập hợp thời gian ngắn mở ra, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì bên trong thần tính vật chất tiêu hao. Chân trước Giang Hàn tiến vào, hắn góp chân lấy tiến vào, cái này cùng uống Giang Hàn ngâm trong bồn tắm nước khác nhau ở chỗ nào? Người này nhiều nhất nhịn không quá 4 ngày. Trần Tố có phán đoán, chỉ là rất nhanh, ngày thứ 4 đi qua. Hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng, liền cùng bị người rút mấy cái to mồm một dạng. Tất cả đóng quân nơi này, chuẩn bị võ lực thỉnh giáo Giang Hàn mà tu ngây ngẩn cả người. Đây quả thật là nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ, quả thực là khủng bố. Bọn hắn có chút hoài nghi cái kia chuẩn thánh tử có phải hay không nghiêm chỉnh nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhà ai nguyên anh cảnh hậu kỳ tu sĩ như vậy dữ dội? Trong huyết trì, Giang Hàn khoanh chân ngồi ở trong đó, hắn trên trán tà thần ấn ký động tĩnh càng phát ra đáng sợ. Ấn ký tại bù đắp, đan sen tiên tiên đạo văn, trình bày đại đạo huyền diệu cùng áo nghĩa. Cuối cùng oanh một tiếng, hắn mi tâm huyết quang ngập trời, tà thần ấn ký hoàn toàn bù đắp đi ra. Theo tà thần ấn ký bù đắp, toàn bộ huyết trì điên cuồng sôi trào, cuồn cuộn trong huyết hải hiện ra vô số mặt người, mặt thú. Bọn chúng tại cùng nhau tê minh. Tà thần chính là ma trung ma, hết thảy quỷ dị còn có chẳng lành vương. Tà thần lâm, bọn chúng cho dù là chết, cũng lo liệu lấy khi còn sống sợ hãi đến đây lễ bái. Giang Hàn nơi này khắc mở mắt, đôi mắt kia cỡ nào đáng sợ, trong con mắt đều là màu đỏ tươi, đan sen đáng sợ phù văn. Mi tâm vậy thì càng là dọa người. Một tòa Hàn Sơn còn có huyết nguyệt lẫn nhau làm nổi bật, tăng thêm vài bồi tà môn. Đồ đằng bên trong Hàn Sơn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hàn Sơn chung có yêu thú, có cổ thụ các loại chi tiết nhìn, không gì sánh được chi chân thực. Tại huyết nguyệt chiếu dọi xuống, giữ tận mà hung hãn. Ngưng tụ ra hoàn chỉnh tà thần ấn ký đằng sau, Giang Hàn hơi thi triển một chút quyền cước. Hắn phát hiện lực công kích của chính mình tăng vọt gấp bội nhiều. Cần biết, lực công kích của hắn bản thân liền đầy đủ nghịch thiên. Mà bây giờ, càng nghịch thiên. Giang Hàn cảm thấy mình, tại không tá trợ bất luận ngoại lực gì tình huống dưới, liền có thể khiêu chiến hóa thần cảnh đại viên mãn tu sĩ. Cái này so trước kia dữ dội nhiều lắm. Suy đoán này vừa ra, Giang Hàn cũng nhịn không được gọi thẳng chính mình biến thái. Tu sĩ bình thường, có thể nghịch một cảnh giới khiêu chiến đã coi như là lợi hại loại kia, nhưng là hắn không giống với, nghịch mấy cái đại cảnh giới có thể giết địch. Theo hoàn chỉnh tà thần ấn ký xuất hiện, Thái Âm Kiếp Lâm tông tổ địa chỗ sâu, truyền ra đang thanh âm. Một ngụm toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ chân long cổ đỉnh không ngừng oanh mình chấn động. Cụ thể một chút tới nói, không phải chấn động, mà là run rẩy kích động. Phản phất tại nên đón bọn hắn chủ. Trong tổ địa mặt khác nội tình lão quái bị đánh thức, bọn hắn đều là độ kiếp cảnh tu vi. Mặc dù tuổi tác rất lớn, không còn trẻ nữa, nhưng trên thân vẫn như cũ hiện đầy đáng sợ năng lượng cùng tu vi. Thái Âm tổ đỉnh từ trước đến nay kiệt nạo, từ trước tới giờ không sẽ có động tĩnh lớn như vậy, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, thái độ như thế, rõ ràng là nguyện ý lễ bái thần phục. Mấy cái nội tình nhanh chóng nói chuyện với nhau, trong mắt bọn họ mang theo kinh ngạc. Chẳng lẽ là thủy tổ trở về? Mấy cái nội tình trong đầu nhịn không được nổi lên một người hình tượng đến. Đó là bọn họ thủy tổ, một thân tu vi thông thiên, trốn đi Thái Âm Kiếp Lâm tông thời điểm, đã là độ kiếp cửu trọng tồn tại. Nghe nói bọn hắn thủy tổ muốn đi tìm cầu tà thần tạo hóa. Lúc này, bọn hắn tản ra chính mình hồn niệm, điên cuồng thăm dò có phải hay không thủy tổ trở về. Chỉ khi nào phóng thích thần hồn, lại không thu hoạch được gì. Phản phất đây hết thảy, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn ảo giác mà thôi. Đừng nói là thủy tổ, liền ngay cả một đống phân vết tích đều không có tìm được. Một bên khác, trong huyết trì, Giang Hàn mở rộng gân cốt, phát ra lốp bốp thanh âm, liền cùng Giang Đậu bật dạng. Thân thể của hắn hướng tới sung mãn, không hấp thu được huyết trì lực lượng. Không thể không nói, lần này thu hoạch tương đối khá. Thái thượng tà thần quyết tinh tiến rất nhiều, ngưng tụ ra hoàn chỉnh tà thần ấn ký. Ngay tại Giang Hàn yên lặng tính toán chính mình đoạt được thời điểm, thân thể của hắn phát ra trận trận tiếng oanh minh. Tu vi lại tinh tiến rất nhiều, từ nguyên anh hậu kỳ chớp mắt phá vỡ mà vào hóa thần cảnh. Đây hết thảy, nước chảy thành sông, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Bởi vì sớm tại trước đây, hắn liền ngộ ra được ý cảnh. Nếu là dạng này tốc độ đột phá bị người ta biết lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người một chỗ ánh mắt. Từ xưa đến nay, thật đúng là chưa từng gặp qua ai đột phá tốc độ biến thái như vậy. Từ nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đột phá đến hóa thần cảnh, ở giữa không có từng kia dừng lại. Giang Hàn sờ lên cái mũi của mình, có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái gọi là chính tà bất lưỡng lập, nhưng là trong cơ thể hắn lại phát sinh kỳ dị cùng tồn tại. Hắn là tà thần không sai, nhưng hắn đồng dạng là tiên tu, thật không dám tưởng tượng tiếp tục tu hành như vậy sẽ có hậu quả gì. Tà thần là hắn, tiên tổ cũng là hắn, hai mạch đánh tới đánh lui, đến cuối cùng phát hiện người nói chuyện là cùng một cái. Chương 273, chém giết vương long. Chương 273, chém giết vương long. Thái Âm Kiếp Lâm tông tổ địa. Huyết Minh Tử xếp bằng ở một đóa huyết liên phía trên, hắn con ngươi khép mở, có cố cùng bình thường lười biếng chỗ không giống với sắc bén. Tiểu tử này ngược lại là có chút đồ vật, thế mà có thể tại trong huyết trì nghỉ ngơi 5 ngày nhiều. Huyết trì có thể chém nhân đạo cơ, ở chỗ này chịu khổ thật lâu, chắc là bỏ ra một chút đền bù. Huyết Minh Tử âm thầm phân tích một chút, cảm thấy có chút tiếc hận. Giang Hàn là trời sinh không đứng đắn, trên bản chất rất thích hợp tu ma, đợi một thời gian, tại tu ma bên trên tạo nghệ, sẽ siêu việt rất nhiều người. Ai có thể nghĩ, Giang Hàn dưới mắt vì tại trong huyết trì hấp thụ nhiều một chút minh thực chi lực mà cam nguyện bị tác dụng phụ ăn mòn căn cơ. Kỳ thật làm như vậy dạng này được không bù mất, tương đương với hiến tế con đường tương lai. Nhưng núi mười, không bước tới nói, hắn không thể không bội phục Giang Hàn cái kia sự quyết tâm. Ma tu, nên như vậy. Nếu không điên cuồng, nếu không dám liều, vậy còn tu cái gì ma? Muốn tu ma, nhất định phải đem tự thân sinh tử an nguy, đưa thân vào ngoài suy xét. Chỉ là Huyết Minh Tử không biết là, Giang Hàn tại trong huyết trì lại ăn lại cầm, thời gian trải qua không biết nhiều thoải mái. Nếu không phải nhục thân lâm vào trạng thái sung mãn, hắn còn có thể lại đánh hay. Đồng nhiên, không biết là nghĩ tới điều gì, Huyết Minh Tử cười cười. Hắc hắc, cử tông đều là địch, thậm chí bị không ít cường đại danh sách để mắt tới, không biết tiểu tử này sẽ như thế nào đối mặt. Huyết Minh Tử cười ha ha, hắn ngược lại là có chút mong đợi. Bất quá cuối cùng, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là cường thế, hoặc là nhận sợ hãi. Cũng không biết tiểu tử kia sẽ chọn cái nào, là cường thế đến cùng hay là nhận sợ hãi. Lựa chọn cường thế lời nói, cũng chỉ có thể một đường cứng rắn, giết ra một đầu vô địch con đường đến. Dạng này mới có thể ngồi vững chuẩn thánh tử danh hiệu, lại không bất luận kẻ nào dám chất vấn. Cường thế hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng nếu như lựa chọn yếu thế, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Tại bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm tông căn bản là không làm được, sẽ bị người chém giết, biến thành đá đặt chân. Trừ hai con đường này bên ngoài, Huyết Minh Tử thật sự là nghĩ không ra con đường thứ ba tới. Lúc này, Giang Hàn cất bước đi ra huyết trì. Theo hư không gợn sóng một trận lấp lóe, hắn hiện thân tại ngoại giới. Chỉ là vừa hiện thân, sông núi trong hoang dã từng tia ánh mắt, tựa như cùng đao dịu một dạng bắn ra mà đến. Không hề nghi ngờ, giờ này khắc này Giang Hàn hoàn toàn trở thành nhân vật chính, chính là toàn trường tập trung điểm. Giang Hàn phát ti vũ động, quần áo trên người bay phất phới, hắn tu vi sau khi đột phá, tinh khí thần hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là tu luyện Thái Thượng Tà Thần Quyết đằng sau, khí chất trở nên có chút tà dị, liền như là một tôn ma bên trong ma. Nhiều người như vậy, hắn có chút giật mình, bởi vì hắn chính mình chỉ là đóng cái quan mà thôi, không cần thiết nhiều người như vậy tới đón tiếp đi. Lấy sự thông tuệ của hắn, rất nhanh liền hiểu rõ ra, hẳn là hắn vừa đến đã có thể đi vào huyết trì tu hành, động một số người lợi ích. Lại thêm lão già điên kia tựa hồ đem hắn ném đến huyết trì trước đó, hố hắn một thanh, nói muốn sắc phong hắn làm Thái Âm Kiếp Lâm Tông chuẩn thánh tử. Đây là bãi minh muốn hô hắn, không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu người bất mãn cùng đỏ mắt. Chắc hẳn Thái Âm Kiếp Lâm Tông đệ tử đã đem hắn xem như là đá đặt chân hoặc là cái đinh trong mắt. Có thể đoán trước, tương lai sẽ phiền phức không ngừng. Giang Hàn nhíu mày lại, có chút xoắn xuýt, đây là tử của ta, làm sao phá? Nhận sợ hãi, hay là cường thế đến cùng? Kỳ thật mặc kệ là làm ra cái nào lựa chọn, tiền cảnh cũng không quan minh. Chỉ chốc lát sau, Giang Hàn liền thôi diễn ra con đường thứ ba. Đó chính là, cũng không nhận sợ hãi, cũng không cường thế. Tại cường thế bên trong nhận sợ hãi, tại nhận sợ hãi bên trong cường thế. Khu cụ. Giang Hàn ho khan, nghịch chuyển tu vi, cường thế bước ra một tia khí huyết treo ở khỏe miệng của mình phía trên. Sau đó vận chuyển trường sinh trải qua còn có thái thượng tà thần quyết. Tại chính tà hai loại công pháp gia trì, lại thêm Giang Hàn thể chất bên trong đạn sinh mai tăng khí, ba loại lực lượng đan vào lẫn nhau dây dưa, khiến cho khí tức của hắn cực kỳ bệ bội còn có phù phiếm. Đây là đang yếu thế, bày biện ra chính mình tàn huyết trạng thái, tương đương với biến tướng nhận sợ hãi. Khi ngửi được Giang Hàn trên thân cái kia là thủ, phù phiếm khí tức thời điểm. Chờ đợi ở đây ma tu, bọn hắn thần sắc toàn bộ vì đó rung một cái, không chịu được nết miệng cười to. Là cái mùi này không sai. Người này vì có thể tại trong huyết chỉ chờ lâu thêm mấy ngày, dẫn đến chính mình căn cơ bị hủy. Ngắn hạn nhìn lại, thực lực đúng là tăng lên. Nhưng thực lực như vậy tăng lên, như là hoa trong kính trăng trong nước, hậu quả có thật tốt chịu. Ngươi chính là tông ta huyết minh tử tiền bối Khâm Định chuẩn thánh tử. Tại hạ muốn cùng chuẩn thánh tử luận bàn một hai. Giờ phút này, một đạo thô giáp thanh âm vang lên, chấn động đến dãy núi núi lớn tốc tốc phát run, vô số đá vụn rơi xuống. Sau đó một đạo to lớn tráng thân hình cất bước từ màu đỏ như máu trên đại địa đi tới. Cước bộ của hắn nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế tốc độ lại là rất nhanh. Người này là Vương Long sao? Có người trầm giọng mở miệng, hiển nhiên là nhận ra người tới. Vương Long tên, tại Thái Âm Kiếp Lâm Tông cũng không phải là tạ tạ vô danh. Vương Long chính là Trần Tố danh sách chiến buộc. Người này tu vi mặc dù chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ, nhưng dám giết dám liều, hoàn toàn chính là liều mạng trạng thái. Cho dù là tu vi cao hơn người này tu sĩ, đều sẽ bị Vương Long na gần như không muốn mạng đấu pháp hù dọa đến. Nhìn xem người tới, Giang Hàn thần sắc nửa điểm bất vi sở động. Hắn cố ý giả ra tàn huyết trạng thái, cũng không phải vì một vị nhận sợ hãi, còn có mê hoặc tác dụng. Thật độc thủ, trừ lục thân thương cân động cốt bên ngoài, túi tiền cũng muốn thương cân động cốt. Dày nữa túi tiền, đều được muốn bị mài đi một tầng. Đây chính là Giang Hàn mở ra tới con đường thứ ba. Tại nhận sợ hãi bên trong cường thế, tại cường thế bên trong nhận sợ hãi. Phương châm chính chính là một cái hố. Thật coi hắn là tàn huyết, vậy liền mười phần sai. Người khác tàn huyết không có khả năng sóng, nhưng là Giang Hàn tàn huyết vậy thì phải một mực sóng. Tại hạ nguyện đến luật bàn. Vương Long nhanh chóng tới gần, thanh âm vang minh. Giang Hàn thần sắc bất động, khỏe miệng tràn ra máu tươi, nói mang tốt túi chứa vật sao? Vương Long thần sắc sững sờ. Đánh nhau mà thôi, mang tốt túi chứa vật làm gì? Chẳng lẽ còn để hắn bồi thường tiền thuốc men? Tại bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông khả không có bồi thường tiền thuốc men vừa nói như vậy. Phương châm chính chính là một cái tùy ý ngươi như muốn luận bàn đều có thể đến đây, chỉ là trong đó hậu quả do ngươi đến thanh toán thôi. Giang Hàn phụ tay chờ đợi trả lời, trong lúc đó chủ động bức ra một chút máu tươi. Nhưng là không ít ma tu nhìn thấy Giang Hàn loại trạng thái này, cười ha ha. Khí tức quá phù phiếm, mà lại khỏe miệng một mực chảy máu, ở vào thương thế chưa lành trạng thái, tên gọi tắt chính là tàn huyết trạng thái. Dạng này tàn huyết trạng thái, nói một lời chân thật, căn bản là không có được cùng bọn hắn khiêu chiến năng lực. Vương Long cũng giống như thế cho là. Giết. Trong tay hắn không hiểu xuất hiện một thanh cốt kiếm. Ngay sau đó, nội giận gầm lên một tiếng, trực tiếp cắn nát đầu ngón tay, liên tục không ngừng máu tươi bị quán thâu đến cốt kiếm ở trong. Hấp thu tinh huyết của hắn đằng sau, cốt kiếm trở nên càng phát ra chi xâm nhưng cường đại. Đây là lấy tinh huyết nuôi nấng. Thuộc về là giết địch 1000, tự tổn 991 cái đấu pháp. Mấu chốt liền xem ai mệnh cứng rắn. Vương Long ồn ào ở giữa, nắm lấy cốt kiếm thẳng hướng Giang Hàn. Tàn huyết trạng thái phía dưới chuẩn thánh tử, hoàn toàn không có một chút xíu lực uy hiếp. Cần gì chứ? Giang Hàn lắc đầu thở dài một cái, trực tiếp vận chuyển thái thượng tà thần quyết. Quay một chút, sau lưng của hắn xuất hiện một mảnh to lớn vô cùng huyết hải. Trong huyết hải, đứng vững một tòa tượng đá. Tượng đá bộ dáng cùng Giang Hàn tương tự. Ma tu chợt bực. Vương Long kinh hô một tiếng, cả người bị hoàn toàn sợ ngây người. Hắn nổi da gà lên một thân. Làm sao người này ma tu trận vực cùng tu sĩ bình thường ma tu trận vực không giống chứ? Còn không có đợi hắn kịp phản ứng, cái kia Vương Long thân thể tu sĩ liền cứng ngắc ngay tại chỗ. Hắn hướng về phía cánh tay của mình nhìn lại, phát hiện hai tay của mình đang bị một đạo ý cảnh chi lực khóa lại. Đáng chết. Vương Long cắn răng, nhưng thân thể như trước vẫn là cứng ngắc, không thể động đậy chút nào. Không phải ta đang chết, mà là ngươi. Giang Hàn lắc đầu. Một giây sau, biển máu vô tận gào thét, trong nháy mắt bao trùm Vương Long. Giang giáp thanh âm vang lên. Nước xương thanh âm vượt trên rú thảm thanh âm. Hết thể đều là tiêu tán tại trong huyết hải gào thét. Sau đó Vương Long liền hóa thành bạch cốt, bịch một tiếng hóa tại trong huyết hải. Giờ phút này, chuyện quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp tại cái kia biển máu vô tận bên trong, cùng Giang Hàn tương tự một cái kia tượng đá, nó sợi tóc thế mà nhiễm trắng một cây. Rất quỷ dị. Còn lại đều là tảng đá chất liệu. Duy chỉ có một cây kia sợi tóc là màu trắng, cùng chân nhân không sai biệt lắm. Đánh chết Vương Long cuối cùng, Giang Hàn bất động thanh sắc đem Vương Long rơi xuống túi chứa vật thu bảo. Chợt nhìn thoáng qua tà thần trong lĩnh vực cái kia một pho tượng đá, đặc biệt là một cây kia sợi tóc màu trắng. Hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn, bởi vì hết thảy đều ở trong tầm kiểm soát của mình. Đây chính là Thái Thượng Tà Thần Quyết chỗ cường đại. Một khi chém giết địch nhân, liền có thể hấp thu hồn linh của hắn, phong ấn tại Tà Thần Tượng đá ở trong. thì như Vương Long, liền hóa thành tà thần tượng đá một cây tơ trắng. Nhưng tà thần tượng đá ngưng tụ ra tóc trắng phơ thời điểm, liền có thể thi triển tà thần thủ đoạn, mà tới được lúc kia, Giang Hàn thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Tà thần thủ đoạn mạnh bao nhiêu? Giang Hàn trong mắt không chịu được lóe lên chờ mong. Làm tiên không nhìn thấy phàm, phàm không thấy tiên thời đại sinh linh, thế mà nghịch hành thành công đánh vỡ thiên địa gông cùng xiển xích vũ hóa thành tiên, nghe nói còn tại tiên giới náo loạn trời. Như vậy tồn tại, nó lưu lại truyền thừa cùng thủ đoạn, có thể yếu đi đâu vậy chứ? Tà thần đời thứ 8 đều không kẻ yếu. Làm đời thứ 9, Giang Hàn có rất lớn xác suất có thể kéo dài truyền kỳ. Căn cứ Giang Hàn lý giải, Thái thượng tà thần quyết chính là một cái, lấy giết mạnh lên công phu. Giết đến càng nhiều, thực lực thì càng dữ dội cùng cường hãn, điểm này không thể nghi ngờ. Tại giết chóc bên trong cường đại, tại giết chóc bên trong niết bàn, tại tà thần nơi này trở nên cụ tượng hóa. T. Vương Long chết. Dứt khoát như vậy lưu loát. Nói chết thì chết, không có chút nào mang do dự. Hiện trường vây xem yêu thú con người đột nhiên rụt lại. Vương Long nếu là còn sống, khẳng định tức giận đến bốc khói. Nói đến hắn tựa như là muốn chết đến không mang theo do dự giống như, hết thảy không phải do hắn, bị trấn áp thô bạo. Khô khụ. Lúc này, Giang Hàn ho khan vài tiếng, sau đó nghịch chuyển công pháp, lần nữa bước ra mấy giọt máu tươi. Như trước vẫn là một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Nhưng chính là cái này một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ, vừa rồi đem một cái dám giết dám liều ngoan nhân cho đánh chết, mà lại không phải bình thường đánh giết, mà là cường thế đánh giết. Giang Hàn lắc đầu thở dài, bình chân như vại dáng vẻ, khô khụ, già, không khỏi dùng, ai tới đều có thể khi dễ một hai. Câu nói này để không ít người nghe nghiến răng. Trực tiếp tuấn miểu Vương Long, cường thế như vậy, còn nói chính mình già không khỏi dùng. Cần biết, Vương Long thế nhưng là một cái mười đủ mười ngoan nhân a. Có bao nhiêu hung ác, không cần nhiều lời, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng trạng thái. Nhưng là vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy, là liều mệnh, mà lại cũng thành công chém giết một người. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, người kia là chính hắn thôi. Các ngươi tuyệt đối đừng chọc ta chỉ là một cái bị thương đại tàn chuẩn thánh tử thôi. Các ngươi nếu là chọc ta lời nói, vậy liền đừng trách ta chạy trốn. Không ít người nhìn chằm chằm Giang Hàn, vẻ mặt nghiêm túc, mắt lộ ra suy tư. Nếu là trước đây, bọn hắn có thể sẽ không tiên kỵ Giang Hàn, cảm thấy Giang Hàn chỉ thường thôi. Mà bây giờ, không thể không đi ước lượng một hai. Trần Tố vẫn như cũ còn tại quan tài đồng bên trong, chỉ bất quá nắp quan tài tấm không còn nhảy lên, mà là hơi yên lặng một chút. Trung quanh tất cả mọi người đều đang ngó chừng Giang Hàn, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị cùng ngưng trọng. Vương Long chết, cho bọn hắn gõ một cái cảnh báo. Cái này nhìn như người vật vô hại tàn huyết chuẩn thánh tử, khả năng không đơn giản. Nhà ai tàn huyết mạnh như vậy? Người này khai sáng một cái tiền lệ. Một mép rất sợ, nhưng thực tế hành vi rất cường ngạnh. Một mực tàn huyết, một mực tại sóng. Nhưng ngược lại là hỗn loạn như vậy, trấn trụ bọn hắn. Chưa thấy qua tình huống như vậy. Tất cả mọi người ngộp. Đối với những cái kia cường thế đến cùng nhân vật, tất cả mọi người sẽ tiến hành nhằm vào. Mà đối với những cái kia nhận sợ hãi nhuyễn đản, thì là sẽ bị tất cả mọi người nắm. Những này đã sợ lại cường ngạnh, để cho người ta nhìn không thấu, không biết cụ thể thực lực như thế nào. Trần Tô hiếm thấy trầm mặc ít lời. Nhưng từ trong quan tài bắn ra ánh mắt trùng sáng, vẫn như cũng là thấu xương. Mà lý thức thì là như là ngay từ đầu một dạng, không có chút rung động nào, hắn là khiêm tốn nhất danh sách. Làm việc, giọt nước không lọt. Liền ngay cả tự thân cảm xúc, cũng tại đại đa số tình huống dưới sẽ không biến hóa. Hắn đối với cái này chuẩn thánh tử thái độ không rõ, rất nhiều người đều đoán không được lý thức ý nghĩ. Ân Ly cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Hàn, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không biết suy nghĩ cái gì. Một đôi mỹ lệ mà trí mạng mắt to chớp chớp. Nếu không người lại làm khó tại hạ, vậy tại hạ trước hết đi rời đi. Giang Hàn trên mặt vui mừng, hướng về phía một vị ma tu ô quyền. Làm phiên vị này ma tu đồng nghiệp vì ta dẫn đường, mới đến, còn không biết động phủ ở đâu. Giang Hàn nho nhã lễ độ dáng vẻ, để bên cạnh hắn một cái hắc ý đi ma tu ngây ngẩn cả người. Như vậy có lễ phép. Tại bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông, đơn giản chính là chính đến phát tà. Tại bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông, hàng ngàn hàng vạn năm, thậm chí mười mấy vạn năm, thật đúng là không từng có qua như vậy dạng lễ phép. Cái kia hắc ý đi ma tu nghiến răng nghiến lợi, thử lạnh cường thế đáp lại. Ta cũng không phải dẫn đường, ta là có điểm mấu chốt, ai cũng không thể xâm phạm. Nhưng nói đều không có nói xong, đáng sợ huyết hải liền lan tràn mà đến, bao phủ ở trên người hắn. Cái kia hắc ý đi ma tu giật mình một cái, nhưng vẫn là cắn răng mở miệng. Chuẩn thánh tử, ngươi quá mức, xâm phạm danh giới cuối cùng của ta, bất quá không quan trọng, ta đổi một cái là được. Hắc Y Liễu Ma Tu ôm quyền, cười hì hì hướng về phía Giang Hàn nói ra. Hắn mặc dù kiệt não, có huyết tính, nhưng cuối cùng minh bạch một cái đạo lý, còn sống so cái gì đều trọng yếu. Người chết vạn sự đều là không. Chương 274, từ trong quan tài đánh ra đến chương 274, từ trong quan tài đánh ra đến Hắc Y Liễu Ma Tu nhìn xem Giang Hàn, một bộ định nọt dáng vẻ. Không ít ma tu đối với hắn quăng tới vẻ khinh thường, nhưng Hắc Y Liễu Ma Tu đối với cái này một chút cũng để ý. Cái này có cái gì tốt để ý? Mệnh đều muốn không có, còn quan tâm cái này cái kia. Mặt khác ma tu cũng chính là tại tự thân tính mệnh an ngu tình hồn dưới mới dám dạng này chỉ trỏ mà thôi. Thật làm cho bọn hắn đối mặt, bọn hắn chỉ sợ cũng không vui. Ngươi à, chỉ có tại tự thân an toàn tình hồn dưới mới có thể đi nói chuyện gì quốc khí, cái gì dũng khí. Đương nhiên, không có khả năng dáng một gậy chết tươi. Nhưng đại bộ phận như vậy, mà hắn cũng giống như thế, hắn cũng là một cái đồ hèn nhát. Cái này không có gì chế nhạo không chế nhạo, chỉ là một lựa chọn thôi. Tại mặt mũi và sống sót ở giữa, hắn lựa chọn sống sót. Hắc Y Liễu Ma Tu cười hì hì rồi lại cười, vuốt nhẹ một chút bàn tay, hít sâu một hơi. Nhận sợ hãi cảm giác không tốt lắm, có chút không thoải mái. nhưng nuốt bỏ mặt mũi đằng sau, đó là thật thoải mái. Hồi bẩm chuẩn thánh tử. Hắn cố ý đem chuẩn thánh tử ba chữ cắn đến rất nặng, quanh quần bốn phía, chấn động đến hư không rung động ầm ầm. Lúc này, liền đưa tới một mảng lớn phản cảm. Đang đang đang. Đặc biệt là Trần Tố danh sách vách quan tài đều nhanh ép không được. Vách quan tài trong khe hở rung ra sương mù hỗn độn một dạng quan mang. Cuối cùng, thanh âm trầm thấp vang lên, không có chút nào cốt khí. Ma tu tất nhiên là một đường cường ngạnh, chết tại tranh đoạt bên trong, khuất nhục cầu hòa, ngươi ma tâm đã phế đi. Thanh âm chữ chữ châu ngọc, tại luận thuật ma đạo. Ai ngờ Hắc Y Liễu ma tu không có mắt lửa, lật lọng chính là một trận giật phun. Mù mấy cái tại cái kia thổi, chính mình tiết mệnh đến cực hạn, vách quan tài cũng không dám mở ra, ngươi tới nói dạy ta. Ngươi nhắm ngay thánh tử không quen, vậy liền xuất thủ à, chính mình chiến buộc bị người chém giết, luyện hóa tại trong huyết hải, nói nhảm không dám nhiều thả một cái. Cùng ngươi cùng là ma, ta thật cảm nhận được sỉ nhục. Một phen xuống tới, Trần Tố chẳng những không có dao động Hắc Y Liễu ma tu đạo tâm, ngược lại bị Hắc Y Liễu ma tu dao động đạo tâm của mình. Những lời kia, chữ chữ gõ đánh trong lòng của hắn, hóa thành triều dâng, quấy nhiễu tâm thần của hắn còn có đạo tâm. Cùng đối một phen đằng sau, Hắc Y Liễu ma tu ôm quyền hướng về phía Giang Hàn cúi đầu. Chuẩn thánh tử, chúng ta Thái Âm Kiếp Lâm tông từ trước đến nay không có cố định động phủ nói chuyện. Trong toàn bộ tông môn, tùy tiện tòa nào núi, cái nào phú địa, chỗ nào đều là động phủ, ngươi coi trọng, liền có thể đoạn, nếu có bản sự, tổ địa cũng có thể đoạn. Hai câu nói chưa không nhiều, nhưng mỗi một chữ đều để Giang Hàn cảm thấy bất ngờ. Tùy tiện đoạn, tổ địa đều có thể cướp lại khi động phủ. Xem ra Thái Âm Kiếp Lâm tông thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đối với tông môn đệ tử tử vong, còn có làm việc không chút kiêng kỵ dễ dàng tha thứ độ, tương đương độ cao. Chắc không được hắn vừa rồi chém giết Vương Long, cái giám lớn một chút gợn sóng đều không có gây nên. Nếu là chuẩn thánh tử coi trọng lời nói, Trần Tố danh sách quan tài cũng có thể chiếm. Chiếc quan tài này thế nhưng là tương đương chi không sai, xuân văn hạ mát, còn khắc lục trận văn, cướp đoạt thiên địa linh lực hóa thành minh thực chi lực, đã giảm bớt đi chính mình luyện hóa phiền phức. Giờ khắc này, Hắc Y Ma Tu hoàn toàn không còn cho Trần Tố mặt mũi, muốn cùng Trần Tố đối nghịch. Lớn mật. Trần Tố khi đến vách quan tài nhảy dựng lên cao mấy trượng, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong chẳng cảnh. Bất quá màu đen sương mù quá đậm, không nhìn thấy Trần Tố chân nhân, chỉ thấy được tại cái kia sương mù màu đen ai bên trong, vươn một cây giống như xanh thảm giống như ngón tay. Màu đỏ, giống như đầu đầu một dạng lực lượng chớp mắt ở tại trên đầu ngón tay ngưng tụ. Sau đó bắn ra, hô hô vang lên tiếng gió, xé rách hư không, đầu đầu một dạng lớn nhỏ lực lượng đột nhiên phóng đại, thẳng hướng Hắc Y Ma Tu. Tại Thái Âm Kiếp Lâm trong tông, đệ tử ở giữa có thể lẫn nhau xuất thủ tàn sát. Cho nên, một lời không hợp liền xuất thủ, đã trở thành truyền thống cũ. Cái này không cảm thấy kinh ngạc. Có thể tại tông môn này bên trong sống sót, đều là có chút tài năng chi lưu. Khi dễ kẻ yếu, có chút bị ủi. Giang Hàn vận chuyển Thái Thượng Tà Thần Quyết, hướng về phía trước vô ra một đạo to lớn huyết thủ. Huyết thủ bao trùm mà lên trong nháy mắt đó, thương khung giống như là nhuốm máu một dạng. Bốn bề đều là đỏ rực. Không ít ma tu con người co rụt lại. Người này xuất thủ, tự mang huyết hải, đây là tàn sát bao nhiêu sinh linh hình thành sát khí huyết hải. Chắc hẳn người này nhất định là một cái tâm ngoan thủ lạt chi đồ. Nếu không có khả năng đấy chăn luận coi trọng, chính miệng khâm định làm chuẩn thánh tử. Cảm tình đây là tới một kẻ hung ác. Và anh, giờ phút này, năm cái đỏ sầm cự chỉ xé mở tầng mây, đốt ngón tay ở giữa quấn quanh lấy thái cổ huyết chi hung thú hư ảnh. Lúc nào tới lâm khí thế rất đủ, tại huyết thủ đánh xuống phạm vi bên trong, vùng núi cùng nhau chìm xuống ba tấc. Đây là bị gọn. Và anh, huyết thủ cùng Trần Tố kích phát ra tới chùm sáng đánh vào nhau. Trong nháy mắt đem nó nghiền nát. Đồng thời dư thế không giảm, trực tiếp đánh vào nắp quan tài tầm phía trên, đang âm thanh lớn vang lên, đem nằm ở trong đó Trần Tố ngạnh sinh sinh bước đi ra. Trần Tố bị Giang Hàn từ trong quan tài đẩy tới. Hắn làn da trắng nõn, dáng người cao, tướng mạo uy vũ hùng tráng, rất là đẹp trai. Chỉ là một đôi mắt phi thường khói mù, phá vỡ một phần này đẹp trai cảm giác. Thật to gan. Trần Tố con mắt đỏ bừng, cả người như là phát uy sư tử một dạng, sẽ phải nhắm người mà phệ. Đang tức giận đồng thời, trong mắt của hắn cũng có kinh ngạc. Mặc dù cũng không phải là toàn lực xuất thủ, nhưng là giao phong ngắn ngủi phía dưới, hắn trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Đối phương giết ra tới minh thực chi lực không biết vì sao, có thể đối với hắn lực lượng tiến hành áp chế. Mọi người tu đều là ma tu minh thực chi lực, làm sao lực lượng của hắn liền kém một bậc? Vốn cho rằng hảo hảo một người trẻ tuổi, mỗi ngày trốn ở trong quan tài cũng không phải biện pháp, cút ra đây đã tốt lắm rồi. Hiện tại ngươi cút ra đây, ta phát giác ngươi hay là tại trong quan tài tương đối tốt. Giang Hàn ngữ không kinh người chết không nớt. Ngươi. Trần Tố khi đến lồng ngực chập trùng, hô hấp đều trở nên dồn dập xuống tới, hắn nghiến răng nghiến lợi, thần sắc cấm lãnh. Nhưng hiếm thấy hắn không có tiến một bước xuất thủ. Nhìn thấy Trần Tố không có xuất thủ, Chu Vi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ma tu đều âm thầm thở dài một cái, có chút tiếc hận. Nhưng là rất nhanh tiếc hận liền tiêu tán không còn. Thay vào đó là nồng đậm chờ mong. Xem ra là tới một kẻ hung ác. Thế mà có thể làm cho một đám cường thế danh sách đều lép. Bọn hắn cũng không lo lắng không có náo nhiệt có thể nhìn. Tháng sau chính là thái cổ ma thú vực mở ra thời gian, ở nơi đó, Thái Âm Kiếp Lâm tông tất cả danh sách đều sẽ trở về. Đến lúc đó, cạnh tranh lớn hơn. Nói trắng ra là, cái này chuẩn thánh tử có thể hay không ngồi tụ chuẩn thánh tử vị trí, hay là hai chuyện đâu. Mà lại hiện tại, được sát phong làm chuẩn thánh tử, rõ ràng chính là hấp dẫn hỏa lực cái địa. Sẽ để cho cực kỳ cường đại danh sách sinh ra địch ý đa tại chuẩn thánh tử xuất thủ cứu, tại hạ dịch thập tam, từ đây làm chuẩn thánh tử đi theo làm tùy tùng, để báo đáp ơn cứu mạng. Hắc Y Ma Tu rất biết giải quyết. Muốn leo lên trên Giang Hàn, thế nhưng là Giang Hàn cũng không nguyện ý liên lụy vào Thái Âm Kiếp Lâm Tông phân tranh ở trong. Hắn chỉ muốn trốn. Đây coi là chuyện gì chứ? Hắn chỉ là một cái nho nhỏ chính phái tu tiên tu sĩ a. Chỉ muốn cầu thả tại Thông Thiên Tiên Tông, liền im lặng tu hành, im lặng trường sinh. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp bị bắt tới nơi này làm cái gì cầu thí chuẩn thánh tử? Lập tức từ chính phái tu tiên giả, hóa thân thành ma đạo nhân sĩ. Chương 275, cổ quái núi hoang chương 275, cổ quái núi hoang nếu tùy ý có thể chọn lựa, vậy ta coi như coi trọng tòa nào đỉnh núi, liền đánh tòa nào đỉnh núi. Chỉ là đáng tiếc, ta cái này không chọn vẹn thân thể à, lực bất tòng tâm, dạ, cho dù là muốn đánh tòa nào đại sơn, đều không hạ được đến, nói không chính xác sẽ còn đem chính mình thua tiền. Sau khi nói đến đây, Giang Hàn lịch chuyển một chút tu vi, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Đồng thời khí tức trên thân cực kỳ phối hợp, lập tức suy yếu, như là một cái lao nhân xế chiều. Không ít ma tu nhìn xem Giang Hàn trạng thái, dục dịch, có loại muốn đem Giang Hàn chấn áp xuống dưới xúc động. Dù sao Giang Hàn bày ra suy yếu, không hề nghi ngờ, liền cùng mồi câu mở dạng, có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là bọn hắn đắn đo khó định, lúc này Giang Hàn là thật tàn hay là giả tàn, mà lại hết thể có vết xe đổ. Ngay tại trước đây không lâu, Giang Hàn chính là lấy dạng này tàn huyết trạng thái, chém giết Vương Long. Ngươi có đánh hay không? Không đánh, vậy ta sẽ phải rời đi. Giang Hàn điểm danh đạo họ chỉ Trần Tố. Trần Tố sắc mặt âm trầm đến dọa người, trên thân bốc hơi lấy lực lượng đáng sợ, nhưng cuối cùng không có thêm một bước hành động. Chán, ta đều tan huyết, vẫn là không dám xuất thủ, đã như vậy, vậy ta trước hết đi rời đi. Giang Hàn có chút thất vọng. Hắn vốn còn muốn lại hố một chút mấy cái ma tu, đền bù một chút chính mình dốc tuyết túi chữ vật. Ai ngờ không có một cái nào mắc lửa. Đi đuổi theo. Đến tột cùng sẽ chọn tòa nào sân môn. Đây là muốn mở ra tiến đánh tiết ấu. Không ít ma tu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thái Âm Kiếp Lâm Tông thật vất vả mới náo nhiệt một phen, bọn hắn đương nhiên sẽ không buông tha náo nhiệt này cơ hội. Thái Âm Kiếp Lâm Tông chỉ có số ít mấy cái nơi tốt, nhưng đều bị các đại danh sách chiếm cứ. Nếu là cái này chuẩn thánh tử muốn tốt một chút đạo phủ, cũng chỉ có thể lên tranh đoạt. Sau đó, có náo nhiệt có thể nhìn. Chỉ là sau đó, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Giang Hàn tựa hồ không có quá nhiều dạ tâm. Đối với không ít phúc địa, chỉ là nhìn thoáng qua liền chạy. Trên thực tế, xác thực như vậy, Giang Hàn tại chẳng có mục đích hành động, xem khắp dãy núi. Trong đó đi ngang qua mấy cái nơi tốt. Nơi đó rồng cuốn hổ trồn, bốc hơi ra quang mang kinh khủng, sơn nhạc ở giữa bao phủ rộng lớn chi tượng, nhưng vẫn là rời đi. Giang Hàn từng có tâm động, nhưng nhìn thoáng qua, liền không muốn gây chuyện. Bởi vì những đại sơn kia tồn tại cường đại cấm trận, chỉ là không người ở bên trong. Dựa theo khí tức suy tính, thực lực hẳn là tại luyện thần cảnh sơ kỳ trên dưới. Thực lực như vậy, không thể nghi ngờ, khẳng định thuộc về Thái Âm Kiếp Lâm Tông mặt khác danh sách. Giang Hàn nhịn không được liễu lưỡi. Thật không hổ là Trung Châu, nơi này đạo thống chính là cường đại. Trong môn nó đệ tử, thực lực tại hóa thần cảnh, luyện thần cảnh tả hữu, so Thanh Châu muốn cường hãn bên trên nhiều lắm. Nhìn xem những đại sơn này bên trong cấm trận, Giang Hàn tâm tình cũng không vui vẻ. Thái Âm Kiếp Lâm Tông danh sách có chừng 9 cái nhiều, lập tức một cú áp lực đánh tới. Hắn cái này chuẩn thánh tử thân phận, rất rõ ràng rất kéo cừu hận. Đi theo Giang Hàn mà đến, chuẩn bị vây xem Giang Hàn tranh đoạt đỉnh núi Ma Tu, từng cái thần sắc sững sờ, có chút mất hết cả hứng. Bọn hắn còn tưởng rằng Giang Hàn sẽ cường thế xuất thủ, sửa đổi Thái Âm Kiếp Lâm Tông cách cục đâu. Hiện tại xem ra, hết thệ cũng không phải là như vậy. Người này rất cổ quái, để cho người ta suy nghĩ không thấu. Đúng vậy à, một hồi cường thế, một hồi không cường thế, liền ngay cả mình tu vi đều là che giấu, không người nào biết tình huống thật như thế nào. Rất nhiều ma tu lắc đầu thở dài, chuẩn bị tản ra. Nhưng rất nhanh, trước mắt của bọn hắn chính là sáng lên, chỉ gặp Giang Hàn đứng tại một tòa không người đỉnh núi. Nơi này rất hoang vu, không tồn tại cấm trận, càng là vô chủ. Không thể nào lựa chọn ngọn núi này. Rất nhiều ma tu thần sắc kinh ngạc, trên mặt bọn họ lại hiếm thấy lộ ra sợ hãi sát thái. Tựa hồ tòa kia trong núi hoang có vật gì đáng sợ một dạng. Tòa kia không người đỉnh núi, có một tòa đại điện rách nát, lẻ loi trơ trọi đứng vững tại cái kia. Đại điện ngược lại là rộng rãi, chỉ bất quá rất hoang phế, chứng minh có rất ít người đặt chân nơi đây. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không cái gì khí tức đáng sợ, càng giống là một cái vô chủ địa phương. Giang Hàn cũng cảm thấy đến không thích hợp. Ngọn núi này, tính cả tòa kia đại điện nhìn đều là rất bình thường, nhưng là này một đám ma tu trên mặt lại mang theo sợ hãi sát thái. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lúc này, Giang Hàn cất bước hướng về phía trước. Vừa đi vào ngọn núi này thời điểm, chuyện cổ quái phát sinh. Lập tức đại sơn sinh ra một mảnh to lớn mê vụ. Trong sương mù, có thanh âm ồ ồ vang lên, phi thường quái đản. Giang Hàn không có bị hù đến, tiếp tục hướng phía trước. Nhưng là giờ phút này, một đạo to lớn tiếng giống trống rông xuất hiện. Giống. Tiếng gầm cuộn cuộn, hình thành thực chất, trực tiếp trùng kích mà đến, giống như gợn sóng một dạng, đem Giang Hàn thân thể lật tung, ngay cả đánh mấy cái té ngã. Nếu không phải tại khẩn yếu con đầu, vận chuyển thái thượng tà thần quyết, xem chừng chính mình liền sẽ bị thương. Ổn định thân thể đằng sau, Giang Hàn kinh ngạc nhìn xem tòa kia núi hoang. Xem ra cổ quái là có đạo lý. Không phải vậy không có khả năng để nhất chúng ma tu như vậy kiên kỵ. Giang Hàn nhìn thoáng qua sau lưng thiên địa không việc gì, không có lọt vào phá hư. Xem ra chỉ có đặt chân ngọn núi lớn này tu sĩ mới có thể bị công kích, mà lại công kích chỉ nhằm vào bước vào ngọn núi lớn này tu sĩ. Một ngọn núi này có chút đồ vật, là ai sơn môn? Giang Hàn trong lòng không chịu được dâng lên từng tia nghi hoặc. Hắn cẩn thận quan sát một chút ngọn núi này, không cao, so mặt khác ngọn núi đều muốn thấp hơn một đầu. Giang Hàn mở ra con ngươi, liếc nhìn cả ngọn núi, trên thực tế đúng là núi vô chủ, một chút ấn ký đều không có lưu lại. Trên núi hoang tòa kia đại điện, mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng khí thế rộng rãi, hơn nữa còn có một cỗ khí tức huyền ảo phát ra, phản phất trong đó có kinh người truyền thừa. Liên tuyển cái này một tòa núi hoang đi, Giang Hàn nhẹ nhàng nói ra. Câu nói này vừa ra, bốn phía đi theo tới vây xem tu sĩ, từng cái kinh ngạc không thôi. Bọn hắn nhìn xem Giang Hàn, trong ánh mắt rõ ràng mang theo kinh hãi chi ý, bọn hắn không có nghe lầm chứ? Thật lựa chọn tòa này núi hoang, đây là nghe con mới để không sợ có sao? Thật không biết trời cao đất rộng a. Thậm chí có thể nói, đây cũng không phải là không biết trời cao đất rộng, đây là không sợ chết. A, một chiếc quan tài hoành không mà đến, thinh linh chính là Trần Tố. Chỉ bất quá lần này, hắn không có nằm, mà là đứng tại trên quan tài, nhìn chằm chằm Giang Hàn, ánh mắt lạnh thấu xương. Khi biết được Giang Hàn muốn lựa chọn tòa kia núi hoang thời điểm, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Ngay sau đó hai tay xen lẫn tại trước ngực của mình, đầy vẻ xem trò đùa. Trong mắt hắn, Giang Hàn đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với những ma tu này xem kịch tâm tính, Giang Hàn không thèm để ý chút nào. Giờ phút này, hắn xếp bằng ở núi hoang bên ngoài, ổn định lại tâm thần, tại cùng một ngọn núi này của mình, tìm tòi nghiên cứu rõ ràng tình huống. Vừa rồi hơi mạnh mẽ xông tới một chút, kém chút đem chính mình đánh bay. Nói tóm lại, đây là một cái cổ quái đỉnh núi. Nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa đại áo. Chương 276, đánh chết ngươi cái quan tài tử. Chương 276, đánh chết ngươi cái quan tài tử. Giang Hàn tĩnh quyết tâm đến, xếp bằng ở núi hoang bên ngoài, cẩn thận tôi diễn. Toàn núi hoang này có lai lịch lớn, cưỡng ép tiến đánh đi vào, ngay cả hắn đều không có niềm tin tuyệt đối. Nhìn như chỉ là một ngọn núi, nhưng là mức độ nguy hiểm so một tôn pháp khí đáng sợ còn kinh khủng hơn. Đánh chết một người đằng sau, hiện tại như trước vẫn là không người theo đuổi trách. Giang Hàn liền ngồi xếp bằng, sắc mặt không một gợn sóng. Mà trong tông môn ma tu lại không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại đối với cái này biểu hiện bình thản, không cảm thấy có cái gì. Phản phất chết mất một người, thật chỉ là chết mất một con run dế. Cả hai không có bất kỳ cái gì khác nhau. Không thể không nói, Thái Âm Kiếp Lâm tông cao tầng, thật đúng là tùy ý thế mà như vậy có thể khoan nhượng lớn như vậy một cái thương vong. Tựa hồ không chết đến một nhóm đệ tử, liền toàn thân không được tự nhiên. Giang Hàn ở đây khô tọa, không người quấy rầy. Tất cả ma tu đối với tòa kia núi hoang, còn có trong núi hoang đại điện rất là kiêng kỵ. Không biết là kiêng kỵ nó nguy hiểm, hay là kiêng kỵ lai lịch của nó. Tổ địa chỗ, Huyết Minh Tử kỳ thật vẫn luôn đang chăm chú. Trong mi tâm của hắn xuất hiện một cái nhàn nhạt con mắt màu đỏ, quang mang hướng về phía trước xen lẫn, giống như một cái hình vẽ lưới lớn giống như thu nạp thế gian hết thảy. Nó nhìn chằm chằm vị trí, thình lình chính là Giang Hàn chỗ phương vị. Tiểu tử này có chút ý tứ, khai sáng đã sợ lại cường ngạnh chấn nhiếp chi lộ. Huyết Minh Tử cười cười, không thể không nói, Giang Hàn điểm này đúng là có khai sáng tính. Âm thầm chấn nhiếp không ít tu sĩ, quá sợ đồng thời lại quá cường ngạnh, ở trong đó tràn đầy mâu thuẫn, chính là một phần này mâu thuẫn mới khiến cho người nhìn không thấu, để cho người ta kiêng kỵ không dám ra tay, ngược lại làm ra khác hiệu quả. Tiểu tử này có chút ý tứ, ha ha ha. Huyết Minh Tử cười ha ha. Chợt, hắn ánh mắt nhiều hơn mấy phần mong đợi. Tiểu tử kia tiến đến lao tổ hành cung, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, Giang Hàn sẽ chọn làm sao phá quan. Cần biết, cái này có thể tương đương chi không đơn giản. Không biết bao nhiêu tông môn ma tu thiên tài đã từng thử qua phá quan, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn cuối cùng đều thất bại. Phá quan bí mật, đoán chừng sẽ không có người có thể phát giác được, cần tinh tế thôi diễn, không biết kẻ này thế nào. Huyết Minh Tử nói thầm nói đạo. Hắn không cho rằng Giang Hàn có thể thời gian ngắn phá quan, có thể sẽ ăn quả đắng, có thể sẽ gặp bất trắc, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Mặc dù Giang Hàn là hắn tìm về tới, là hắn sắp phong làm chuẩn thánh tử, nhưng là hắn cho phép thương vong. Nói cách khác, chết thì đã chết, bị thương liền bị thương, hắn có thể dễ dàng tha thứ kết quả. Đây cũng là bọn hắn ma đạo pháp tắc sinh tồn. Ngươi đi ngươi bên trên, nhưng nếu như ngươi không được, vậy xin lỗi, ngươi chỉ có thể bỏ mạng. Bọn hắn ma đạo bồi dưỡng thánh tử, kỳ thật liền cùng loại với đấu cổ, tranh đấu lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau chém giết. Trong đó mạnh nhất liền sẽ đạt được tài nguyên tốt nhất. Một bên khác, khâu tọa hồi lâu sau, lúc này thần hy phá vỡ thiên cùng, trời đã sáng, nhưng Giang Hàn vẫn là không có động, như trước vẫn là tiếp tục khâu tọa. Rất nhanh liền vượt qua giữa trưa, ban đêm. Như vậy đi qua hai ngày, tại giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Giang Hàn rốt cục có hành động. Khẽ động này hấp dẫn rất nhiều ma tu ánh mắt, bọn hắn thần sắc phấn chấn. Động, bọn hắn còn tưởng rằng Giang Hàn chi khó mà không được đâu. Cần biết tiến đánh thủy tổ hành cung, cái này so Giang Hàn cường thế tiến đánh bất luận cái gì một ngọn núi, cũng phải làm cho người cảm thấy hưng phấn. Cần biết, ngọn núi lớn này, thế nhưng là có lai lịch lớn. Bên trong tòa đại điện kia, ẩn chứa tạo hóa. Thế nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy, đều không có người đem nó chiếm cứ, bản thân cái này liền có vấn đề. Mà lại, Giang Hàn là gần nhất mấy chục năm đến nay, cái thứ nhất đối với ngọn núi này lên suy nghĩ người. Không thể không nói, rất lớn mật. Thiên nhân cũng rất lớn gan, nhưng đều đã chết. Không biết vị này chuẩn thánh tử, có thể hay không sáng tạo ra một cái kỳ tích đến. A, xông vào chính là chết. Trần Tố đứng tại trên quan tài, quanh thân bọc lấy nồng đậm hắc vụ, nhìn không ra cụ thể hình thể, chỉ là có đôi khi cơ thể tự chủ nở rộ bảo quang, chấn khai dày sương mù, có thể mơ hồ thấy rõ ràng dung mạo. Hắn biết được bộ phận bí mật, đã từng cũng đặt chân qua hành cung, trong đó quá trình có thể nói là mạo hiểm và phần. Cũng may cuối cùng trốn thoát. Ngọn núi này đã từng là bọn hắn thủy tổ một tòa hành cung. Nghe nói tòa hành cung này vị trí ban đầu không tại Thái Âm Kiếp Lâm trong tông, mà là tại hoang bên ngoài một tòa dưới biển sâu. Về sau bị bọn hắn tông môn nội tình phát hiện, thi triển đại pháp lực đem cái này một tòa hành cung rời trở về. Dọn tới trong quá trình, kinh tâm động phách. núi hoang một đường trôi máu đen. Máu đen nhỏ xuống chi địa, chớp mắt có thể chém chết cái kia một vùng sinh cơ. Để thịnh vượng thảo nguyên hóa thành khô cằn hoang nguyên. Để mảng lớn rừng rậm từ đó về sau không ngã kiếp, hóa thành thất thủ chi địa. Vận chuyển sau khi trở về, bọn hắn tông môn vị kia nội tình, liền đem cái này một tòa núi hoang nhét vào nơi đây. Đồng thời nói rõ, nói trong hành cung có bọn hắn thủy tổ lưu lại các loại ma môn, tà tu công pháp, minh văn, cảm ngộ trở chút, càng có cường đại sinh sát đại thuật, mà lại núi hoang hành cung tùy thời mở ra. Nếu có đệ tử tin được thực lực của mình, đều có thể xông xáo. Duy nhất một chút chính là sinh tử chớ luận. Một khi bước vào nó, sinh tử chỉ có thể mỗi người dựa vào chính mình thủ đoạn. Tin tức này vừa truyền ra đi đằng sau, Thái Âm Kiếp Lâm trong tông liền nhấc lên một cơn gió tanh mưa máu. Rất nhiều cường đại danh sách nhao nhao hạ tràng, nhưng có vẫn lạc tại trong hành cung, có cuối cùng cựu tử nhất sinh trốn thoát. Đến tận đây, cái này một tòa núi hoang hành cung, liền không người dám chiếm cứ là đạo phủ. Thẳng đến giờ phút này Giang Hàn đến. Nói đến Giang Hàn xem như vài chục năm nay, cái thứ nhất dám tiến đánh chuyến này cùng người thứ nhất. Không thể bảo là không lớn mật, không thể bảo là không lý tiên. Đứng tại trên quan tài Trần Tố khỏe miệng lộ ra cười lạnh, hắn nhìn xem có hành động Giang Hàn, cười lạnh ở giữa cảm khái một chút Giang Hàn dũng khí. Thật không biết trời cao đất rộng. Bất quá hiện thực chẳng mấy chốc sẽ dạy hắn là người. Mới đến, liền bị sắc phong làm chuẩn thánh tử, cái này đúng vậy thấy là chuyện tốt. Cây to đón gió. Mà lại không có tuyệt đối nghiền ép thực lực chuẩn thánh tử, liền như là lục bình không dễ một dạng, tùy thời có khả năng bị người nổ rơi. Hưu. Tại vô số đạo ánh mắt phía dưới, Giang Hàn nhanh chóng tới gần núi hoang bên ngoài, ánh mắt hắn nhíu lại, thân thể ngừng lại một chút. Vào thời khắc này, Giang Hàn thân hình lóe lên, hướng về núi hoang đột tiến. Lúc này, mê vụ tỏa ra. Những mê vụ này dị thường đáng sợ, huyễn hóa ra dương nhanh múa vút hung thú. Hết thể có trên trăm tôn chi nhiều, mà lại từng tôn diện mục dữ tợn, hình thể to lớn, trên dưới quanh người lưu chuyển lên cường đại gần sóng. Bọn chúng đứng ở trong mê vụ, như muốn chém ngang hết thể sinh linh, phòng ngừa hết thể sinh linh đột phá vào mê vụ bên trong. Rất nhiều ma tu nhìn xem mê vụ hung thú, khóe miệng một phát. Ngày xưa rất nhiều vượt quan ma tu, chính là chết tại mê vụ hung thú trong tay, bị chém ngang vai thi, rơi vào tổn thức hạ tràng. Chắc hẳn, chém giết Giang Hàn cũng không ngoại lệ đi. Mọi người ở đây trong ánh mắt mang theo chờ mong, mang theo miệt thị, mang theo chắc chắn giống như nhìn về phía Giang Hàn thời điểm. Chỉ gặp lúc này, Giang Hàn thân hình phá vỡ mê vụ. Hơn nữa cách kỳ, hắn cũng không có gặp phải công kích, mà là thuận lợi phá vỡ mê vụ, thành công đi vào mê vụ phạm vi bên trong. Cái này một quỷ dị chẳng cảnh, kinh sợ hiện trường tất cả ma tu. Tình huống như thế nào? Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao những mê vụ này cũng không có công kích Giang Hàn? Cần biết, bọn hắn đại đa số đều xông qua núi hoang, có thể nói là trải qua cựu tử nhất sinh. Thậm chí lúc trước chẳng cảnh, bọn hắn hiện tại nhớ tới, như trước vẫn là cảm thấy rõ mồn một trước mắt. Có thể nói là kinh tâm động phách, đến nay còn để lại bóng ma. Chính là một phần này cực kỳ đáng sợ kinh lịch, mới có thể để bọn hắn nhanh như vậy liền xuống đến võ đoán kết luận, cảm thấy Giang Hàn tất nhiên là không phá nổi mê vụ. Như bây giờ kết quả đã vượt quá dự liệu của bọn hắn, lại đang 333 đánh mặt. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chẳng lẽ là người này vận dụng pháp bảo gì, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy phá vỡ mê vụ? Suy đoán này rất hiển nhiên tương đối phù hợp logic, nhưng là rất nhanh liền có người biểu thị ra phản đối. Không thể nào là pháp bảo. Nếu là pháp bảo lời nói, tất nhiên sẽ cùng mê vụ có chỗ tranh phòng, nhưng là vừa rồi cỡ nào bình tĩnh. Người này căn bản cũng không có nhận qua bất kỳ ngăn cản. Có người biểu thị ra phản đối. Cái này phản đối vừa ra, ở đây tu sĩ đều nhẹ gật đầu. Đúng là cái này để ý trên cơ bản có thể bài trừ khả năng này. Vừa rồi người này xông vào thời điểm, tựa hồ chính là giữa trưa thời khắc, một hơi không nhiều, một hơi không ít, tại là chuẩn xác nhất thời gian, là chuẩn xác nhất phương vị phá vây đi vào. Chẳng lẽ đây chính là mấu chốt trong đó nguyên nhân? Có người dẫn đầu tỉnh ngộ lại. Bọn hắn xem lên Giang Hàn vừa rồi phá núi mà vào chi tiết, làm ra suy đoán này. Trần Tố đứng tại trên quan tài, nhìn chằm chằm đã phá vỡ mê vụ Giang Hàn, thần sắc mang theo không thể tin. Theo lý mà nói, Giang Hàn không có khả năng nhẹ nhàng như vậy phá vỡ mê vụ mới đối. Lúc giữa chưa khắc, tại chính xác thời gian, chính xác địa điểm phá vỡ. Chẳng lẽ sớm muộn đạt được sự tỉnh, chỉ có giữa trưa mới có thể bước vào tòa kia hành cung, mới có thể làm đến bình yên vô sự. Trần Tố thanh âm kinh ngạc vang lên. Sớm muộn đạt được sự tỉnh, đạo lý này là cái này một tòa hành cung huyền diệu. Sớm muộn đạt được sự tỉnh, bình thường đều sẽ bị coi như là người rùa. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà lại là thủy tổ hành cung phá vỡ một cái mấu chốt. Đương nhiên, cũng là cần phối hợp thời gian chính xác còn có địa điểm chính xác. Cút ngay cho ta đi ra. Trầm ngâm một lát, Trần Tố tâm bên trong nghiêm trọng mất cân bằng, phi thường bất mãn. Lúc này, hắn nhảy ra quan tài bằng đồng xanh, một bàn tay quét về phía núi hoang, muốn kích phát trên núi hoang trận văn, để nó bộc phát, dùng cái này lừa giết Giang Hàn. Bành! Quả nhiên, khắp nơi dưới một tát này, núi hoang kích hoạt lên. Hào quang sáng chói từ trong ngọn núi bắn ra, phá vỡ vạn cổ mê vụ, chiếu sáng Giang Hàn thân hình. Thời khắc này Giang Hàn sắp bước vào núi hoang, nhưng bị ngăn cản. Đầy trời mà đến trùng sáng, đồng loạt bay múa mà đến, như là vạn kiếm tẩy phát, sẽ rách hoàn vũ mà đến. Núi hoang tại tức giận, Giang Hàn thân hình bị ngăn cản, có không ít lạnh tấu xương khí tức va chạm hắn mà đến, tuy bị hắn chỗ chém dụng, nhưng thân thể vẫn có một ít địa phương nhuốm máu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua xuất thủ Trần Tố, quả nhiên lại là cái này phôi trùng. Nhìn từ điểm này, trên thực tế Trần Tố là hợp cách ma tu. Phía sau bàn lén, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chờ chút, hèn hạ vô sỉ đến trình độ nhất định ở trong. Muốn đến núi hoang, đăng lâm đại điện, người đi mà nằm mơ à? Chỉ cần có ta một hơi tại, ngươi liền mơ tưởng đăng lâm. Trần Tố đứng tại trên quan tài, trong mắt của hắn mang theo trêu tức, rất là yêu thích chính mình mang tới kiệt tác. Chỉ là một giây sau, hắn chính là con người co rụt lại. Bởi vì đứng tại núi hoang trước đại điện Giang Hàn vươn một đôi to lớn vô cùng huyết thủ câu hướng về phía hắn, phá vỡ hộ thể hắc vụ sương mù, răng rắc một tiếng, trực tiếp khóa cổ. Lực đạo khổng lồ, để nó xương cổ cũng đều phá toái một kia. Bị bóp nát xương cổ, Trần Tố không thể không bị một cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm bắt lấy. Thân thể tại thất tha thất đều, lảo đảo bên trong, nào về phía trước. Hạ độc thủ. Như vậy ưa thích hạ độc thủ, vậy liền đến gánh chịu từng cái hắc thủ hậu quả. Giang Hàn cách không bắt lấy Trần Tố, đem đối phương xem như binh khí hình người, không ngừng vung đẩy. Nện đến đại sơn nổ tung, cuối cùng chơi chán, trực tiếp đánh tới hướng núi hoang lớn nhất một cái lỗ thủng. Bành! Tiếng va đập đâm đến Trần Tố thất điên bắt đảo, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Đầu ông ông, mắt nổi đom đóm, Trần Tố hoàn toàn không có ngay từ đầu cảm giác thần bí, có vẻn vẹn chỉ là chật vật. Trên người hắc vụ toàn bộ đánh tan, mà lại tóc rối bời, hoàn toàn không có ngay từ đầu thần bí còn có vĩ ngạn. Không ít ma tu đi theo, mắt thấy đến một màn này. Ngày xưa vĩ ngạn, tại trong thế hệ trẻ tuổi thân là người nổi bật Trần Tố, thế mà không phải một cái nhân tài mới nổi đối thủ. Dưới mắt muốn bao nhiêu chật vật, liền có bấy nhiêu chật vật. Bị người coi như là hình người truy tại cái kia vung tới vung lui, hoàn toàn không có một chút xíu tôn nghiêm. Đây là trong mắt bọn họ cao cao tại thượng danh sách sao? Cần biết cái gì gọi là danh sách? Không có mấy phần thực lực có thể trở thành danh sách. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Bọn hắn miệng kinh ngạc, nhìn xem Giang Hàn, thật có chút nhìn không tấu cái này đã sợ vừa cứng chuẩn thánh tử. Sợ đứng lên, để cho người ta hận không thể tự mình xuất thủ. Nhưng hạ chàng thường thường là bị trấn áp, sau đó tẩy sạch, cuối cùng như là chó một dạng, hoặc là bị chém, hoặc là bị ném ra ngoài. Thì như hiện tại Trần Tố, trực tiếp coi như là bộ tường vật liệu, bị Giang Hàn ngăn ở núi hoang phá lỗ thủng địa phương. Vâng. Lúc này, núi hoang lỗ thủng bộc phát ra hào quang rực rỡ, từng đạo vọt tới Trần Tố thân thể, để nó trong nháy mắt ra chóp thịt bong, căn cốt đứt gãy. A! Trần Tố gầm thét, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Hắn thế mà bị người xem như là chắn lỗ thủng tài liệu. Đây quả thực là không thể chịu đựng. Biệt khuất nhất chính là, chỉ cần hắn dãy rủa lên một chút xíu khoảng cách, liền bị Giang Hàn một cước đạp trở về. Đùng! Trần Tố gương mặt sưng lên thật cao, răng chóp ra mấy quả. Thân thể tại một cước phía dưới nỗ lượng, liền cùng con tôm một dạng. Không chỉ có như vậy, hiện tại còn bị núi hoang công kích. Cho nên, càng thêm chuẩn xác một chút tới nói, là đun sôi con tôm. Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Nếu là còn dám nói lung tung, liền đánh chết ngươi quan tài này tử. Giang Hàn một bàn tay vỗ tới, làm vỡ nát Trần Tố vừa mới ngưng tụ ra lực lượng, khiến cho Trần Tố thần sắc đại biến, nghĩ không ra hắn ngưng tụ ra lực lượng, thế mà như vậy mà đơn giản ở giữa, liền bị Giang Hàn phá giải. Trước đó cái kia một cỗ bị nghiền ép một dạng to lớn cảm giác mất mát, lại lần nữa lan tràn trong lòng. Làm sao ra hỏa này minh thực chi lực, giống như siêu việt hắn mấy cái cấp độ. Giống nhau lực lượng dưới sự va chạm, thường thường là hắn rơi vào hạ phong. Cần biết, hắn là hóa thần cảnh viên mãn tu sĩ a. Đây là chất lượng bên trên áp chế, hay là nói, đây là pháp lực vĩ độ bên trên áp chế. Chương 277, Giang Hàn cường đại, toàn bộ nhờ não bổ. Chương 277, Giang Hàn cường đại, toàn bộ nhờ não bổ. Hóa thần cảnh đại viên mãn tu vi, tại tu sĩ thế hệ trước trong mắt, khả năng không tính là cái gì. Dù sao đây chỉ là tu sĩ sơ bộ thăm dò thiên địa cảnh giới mà thôi. Nhưng là, tại trong thế hệ trẻ tuổi, hóa thần cảnh đại viên mãn tu sĩ đã không kém, có thể lĩnh quân. Mà lại tại hóa thần đằng sau cảnh giới hàng rào áp chế rất ác, tại trình độ nhất định bên trên, có thể áp chế thiên tài vượt cấp giết địch. Đương nhiên, cũng chia người. Gặp được Giang Hàn dạng này biến thái, cảnh giới hàng rào đều không có mặt bài, sẽ bị đánh nát. Ngươi không phải bình thường hóa thần cảnh, trên người ngươi không có anh biến khí tức, ngươi là trực tiếp từ nguyên anh cảnh một bước vượt ngang đến hóa thần cảnh. Câu nói này, không hề nghi ngờ, giống như sấm dậy đất bằng, kinh động đến bốn phía ma tu. Không có kinh lịch anh biến cảnh, con đường tu hành chia làm kết đan, nguyên anh biến, hóa thần, luyện thần, phản hư, độ kiếp, vấn đỉnh, hồng trần tiên các loại. Nguyên anh đằng sau, tu sĩ cần kinh lịch anh biến chi cảnh. Anh biến cảnh là nguyên anh cảnh tiến giai bản. Tại cảnh giới này, nguyên anh tiến một bước lớn mạnh, tại cái này lớn mạnh cường hóa trong quá trình, nguyên anh dị biến lớn mạnh. Đến cuối cùng, còn có thể trả lại bản thể, khiến cho bản thể có được có thể tiếp nhận thiên địa ý cảnh tư cách. Anh biến cảnh tu sĩ một khi ngộ ra thiên địa ý cảnh đằng sau, liền triệt để đặt chân hóa thần cảnh. Mà, người này lại không có trải qua anh biến. Chứng minh người này nội tình đầy đủ thâm hậu, một bước đúng chỗ, đã giảm mất đi anh biến cảnh tích lũy, trực tiếp đặt chân hóa thần cảnh, trở thành hóa thần cảnh cao thủ. Khó trách Trần Tố chân kinh, bởi vì hắn đều không làm được đến mức này. Cũng là làm từng bước một tu hành cho tới bây giờ cảnh giới. Nghĩ không ra ngươi đoán được rất chuẩn, nếu dạng này, vậy liền thưởng ngươi một cái đại phong ấn. Lúc này, Giang Hàn tế ra huyết hải, tà thần chi lực tái hiện, đỏ bừng huyết hải chiếu rọi bốn phía, khiến cho hết thảy lâm vào đỏ bừng bên trong. Trần Tố nhìn trước mắt huyết hải, ánh mắt phức tạp, có hâm mộ, có kiêng kỵ, cũng có không cam lòng. Tại ma tu nhất mạch, giết chóc đủ nhiều, đồng thời có khắc sâu cảm ngộ đằng sau, lúc này mới có thể ngưng tụ ra thuộc về tự thân sát khí trận vực. Đương nhiên, hắn cũng không biết Giang Hàn huyết hải là cao cấp hơn tà thần thủ đoạn. Huyết hải hóa thành ấn phù đập xuống. Trần Tố vừa mới dậy khỏi rời một chút, sau đó lại bị đập trở về, gắt gao khảm nạm tại lỗ thủng ở trong. Từ từ, núi hoang phát huy, thỉnh thoảng bộc phát ra chùm ánh sáng lộng lây đánh vào Trần Tố trên thân. Nhưng đại đa số bị Trần Tố nhục thân ngăn chặn. Từ từ thanh âm vang lên, hôn tạp cháy thịt mùi thối. Trần Tố thân thể run rẩy, dài chấn, khóe miệng tràn ra máu tươi, phi thường chật vật. Hắn muốn định tính toán Giang Hàn, nghĩ không ra bị Giang Hàn phản tính toán trở về. Thật không hổ là danh sách đệ tử, người bình thường còn chắn không được lỗ thủng này. Giang Hàn cười cười, tức giận đến Trần Tố trong mắt bốc hỏa, nhưng lại không thể làm gì. Huyết hải hóa thành phong ấn, tạm thời đè lại hắn, mà lại lỗ thủng đằng sau còn không ngừng bộc phát ra hấp lực to lớn, đem hắn hút lại. Cả hai giáp công phía dưới, để hắn khổ không thể tả. Trọng yếu nhất chính là, nhục thân không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, thời khắc cọ rửa thần kinh của hắn. Lần này, thật là ăn quả đắng ăn vào cực hạn. Trong lòng trừ biệt khuất bên ngoài, cũng chỉ còn lại có biệt khuất. Trung quanh ma tu nhìn xem thần sắc lạnh lùng Giang Hàn, còn có huyết hải kêu hóa thành ấn ký, âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thật là khủng khiếp. Cái này chuẩn thánh tử nhất định là một cái tâm ngoan thủ lạn hạng người, giết không biết bao nhiêu ức vạn sinh linh. Không phải vậy làm sao lại lưng đeo huyết hải? Đây là một cái lấy sắt chứng đạo nam nhân. Cái này chuẩn thánh tử có thể bị coi trọng, khẳng định tại ngoại giới là một cái tâm ngoan thủ lạn hạng người, trải qua trùng điệp giết chóc nghiệp chứng, lúc này mới đạt được huyết minh tử tiền bối ưu ái. Đúng vậy à, hơn phân nửa là huyết đồ 10 cái tông môn, ngưng tụ ra huyết hải, lúc này mới bị huyết minh tử tiền bối coi trọng. Giam ba câu ở giữa, rất nhiều ma tu liền não bổ ra Giang Hàn lai lịch, thậm chí còn tự động não bổ ra sợ hãi. Thanh âm hít vào khí lạnh liên tiếp. Điểm này, nếu là Giang Hàn biết, nhất định rất là bất đắc dĩ. Hàn tàn nhẫn là dựa vào tưởng tượng ra tới. Giải quyết Trần Tố đằng sau, Giang Hàn đi vào trong núi hoang. Hắn vừa mới bước vào núi hoang khắp mặt đất. Núi hoang trên không, đột nhiên dâng lên một vòng huyết nguyệt. Chuẩn xác một chút tới nói, không phải huyết nguyệt, mà là một con mắt, chỉ bất quá không thiếu sót tròn trịa, dễ dàng liên tưởng thành huyết nguyệt. Nhãn cầu màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Giang Hàn, con người đột nhiên dựng thẳng. Ngay sau đó, Giang Hàn bên tai liền không ngừng vang lên cổ quái nỉ non âm thanh, giống như thân hãm địa ngục một dạng. Những này nỉ non âm thanh tại mê hoặc hắn, muốn phá đạo tâm của hắn. Huyết nguyệt con ngươi, đồng tử này lỗ có thể phá người đạo tâm. Nếu là đạo tâm không đủ cứng cỏi, bị huyết nguyệt kia con ngươi nhìn thẳng, như vậy đạo tâm liền sẽ bị xé nứt ra một đạo vết tích đến. Ngày xưa rất nhiều ma tu đạo tâm, chính là nát tại huyết nguyệt này con người phía dưới. Trần Tố nói, thần sắc ngạc nhiên. Trên mặt hắn không tự chủ co quắp một chút, giống như hồi tưởng lại ngày xưa cái kia cực kỳ không chịu nổi quá khứ. Cho dù là sự tình qua đi một đoạn thời gian, đến nay hồi tưởng lại, trong lòng hay là không rét mà run. Bất quá nghĩ đến, đợi chút nữa Giang Hàn cũng muốn đứng trước thống khổ như vậy kinh lịch, trên mặt của hắn liền hiện ra mỉm cười. Hắc hắc, đợi chút nữa thảm, lại phải nhiều hơn một người. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn chính là cảm thấy sảng khoái không ít, ngắn ngủi quên đi đau đớn trên người. Chỉ là rất nhanh, trên mặt hắn cái kia một chút xíu vui thích biểu lộ, liền tiêu tán không thấy. Bởi vì Giang Hàn thân thể chỉ là hơi dừng lại một chút, chứ câu câu cùng huyết nguyệt con ngươi nhìn nhau 3 giây, sau đó như không có việc gì chạy vào trong đại điện. Một màn này, để Trần Tố thần sắc cổ quái, ngay sau đó là thật sâu không công bằng cảm giác. Cùng lúc đó, còn có một cỗ sợ hãi thật sâu. Người này không thể đắc tội, nhất định không thể đắc tội. Trên người có quá nhiều bất khả tư nghị. Thiên mệnh có thiên mệnh đường, đánh không lại thiên mệnh, vậy liền gia nhập. Mấy lần để hắn từ nguy cơ sinh tử bên trong cứu đi ra thân thể bản năng nói cho Trần Tố, nhất định không thể đắc tội Giang Hàn. Nếu không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Đối với Trần Tố thái độ chuyển biến, Giang Hàn cũng không rõ ràng, hắn giờ phút này đã đăng lâm núi hoang, không có chút gì do dự, sải bước cất bước đi vào hoang điện bên trong. Cái này một tòa hoang điện, là thuần thanh đồng chế tạo. Bất quá đã vết gì loang lổ. Điện thể trên có dòng nước ăn mòn vết tích. Trên thực tế, cái này một tòa hoang điện, đúng là chôn sâu ở đáy nước thật lâu, cuối cùng mới bị Thái Âm Kiếp Lâm tông nội tình dùng đại pháp lực rời đi. Hoang điện trước là một cái hành lang rất dài. Trên vách tường hai bên đều là có khắc họa các loại hung thú đồ đằng, sinh động như thật, phảng phất muốn sống lại một dạng. Đột nhiên, Giang Hàn cảm thấy thân thể có chút ấm lãnh, hắn tranh thủ thời gian quét một chút sau lưng. Không biết vì sao, hắn luôn luôn cảm thấy có người sau lưng theo hắn đồng dạng. Nơi đây có chút cổ quái. Lắc đầu, Giang Hàn cũng không có suy nghĩ nhiều quá nhiều. Có gì đó quái lạ liền có gì đó quái lạ, quản hắn nhiều như vậy. Hắn thần ma đều không sợ. Tới tà môn liền đánh tà môn, tới chẳng lành liền chẳng lành. Chương 278, Tà sát nuốt nguyên trưởng chương 278, Tà sát nuốt nguyên trưởng Giang Hàn quay đầu, thần hồn hướng về phía hậu phương khóa chặt mà đi, cái kia một cỗ cảm giác gầm trầm lại như là hồng thủy một dạng biến mất mà đi. Rất cổ quái. Coi ngươi muốn dò xét thời điểm, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Nhưng khi ngươi không tại quan sát thời điểm, hết thảy lại như bóng với hình đi theo mà đến. Đây là cỡ nào chi chuyện quỷ dị? Giang Hàn không có để ý, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Nếu thật có quỷ dị, hắn không để ý trực tiếp trấn áp. Quỷ dị, một quyền đánh không chết, vậy liền lại đến một quyền. Dù sao cuối cùng có thể đánh chết thời điểm. Nghĩ như vậy, Giang Hàn liền thản nhiên nhìn về phía hai bên vách đá. Chỉ thấy phía trên đồ đằng là cấn sinh động như thật, bốc hơi ra hào quang rực rỡ đến. Sau đó, trong vách đá có hung thú nổi lên, khóa chặt Giang Hàn, chỗ xung yếu lấy Giang Hàn nổi lên. Giống. Một đầu màu đen độc nhãn yêu thú hướng về phía Giang Hàn đánh giết mà đến, lại mang theo hóa thần cảnh đại viên mãn khí tức. Nếu là đệ tử bình thường, đoán chừng không phải là đối thủ. Tại đường hành lang bước đầu tiên liền muốn đấm máu lui lại. Nhưng là Giang Hàn chẳng lẽ không phải phàm nhân? Lúc này vận chuyển Thái Thượng Tà Thần Quyết, một cỗ công phạt siêu việt bình thường yêu, ma tu sĩ lực lượng lập tức sinh sôi. Hắn một bàn tay vỗ tới. Tại hai cỗ lực lượng xen lẫn phía dưới, màu đen độc nhãn yêu thú hình thể dẫn đầu vỡ nát. Ngao còn không có ngao ô xong, chỉ ngao một tiếng, màu đen độc nhãn yêu thú liền bỏ mạng. Thân hình vỡ nát đằng sau, hóa thành một sợi khói xanh, cuối cùng khói xanh tiêu tán, một viên phù văn nhưng vẫn chủ hướng về phía Giang Hàn mi tâm bay tới. Giang Hàn rất cẩn thận, đại thủ bao vây lấy pháp lực, đem phù văn bắt, nằm trong tay tường tận xem xét. Phù văn này có thể nói là một cái kinh văn. Kinh văn. Xét lại sau một hồi lâu, Giang Hàn đem viên này kinh văn đặt tại mi tâm của mình ở trong. Trong nháy mắt, nhẹ nhẹ cảm ngộ liền trong lòng của hắn quanh quẩn. Tà sát nuốt nguyên trưởng. Giang Hàn minh bạch đầu này đường hành lang tác dụng. Kích phát trên vách tường lạc ấn hung thú, đem nó đánh chết đằng sau, liền có thể đạt được hoàn chỉnh tà sát nuốt nguyên trưởng. Chắc là cái này một tòa hoang điện chủ nhân, ở trên vách tường lưu lại truyền thừa, chờ đợi người vượt quan đến vượt quan. Có chút ít ý tứ. Nói xong, Giang Hàn một bàn tay quét về phía vách tường. Oanh một tiếng, hoang điện bên trong vách tường lạc ấn gần như toàn bộ khôi phục, hào quang rực rỡ tràn ngập vách tường mỗi một hẻo lánh. Sau đó, trên vách tường nhảy ra từng tôn yêu thú đến. Có hoàng kim sư tử, có hắc vụ trúc long, hỗn độn lôi sư, tử tiêu thần đừng, liệt không kim bằng chờ chút. Những yêu thú này thân hình có chút mơ hồ cùng trong suốt, nhưng trên thực tế, uy nghiêm một chút xíu đều không thấp, khủng bố đến khó mà nói rõ tình trạng ở trong. Ánh mắt của bọn nó mở ra, tràn ngập màu đỏ tươi. Sau đó không chần chờ quá nhiều, trực tiếp đánh giết xông về Giang Hàn. Chỉ là Giang Hàn trên khuôn mặt nhưng không có bất kỳ sợ hãi, trên mặt có chỉ là nồng đậm vẻ vui thích. Đây chính là đồ tốt ta. Giết liền có thể đạt được công pháp, giết liền có thể làm bản thân lớn mạnh, càng nhiều càng tốt. Đến, Giang Hàn nhóm lửa không độc hương hỏa, hút phía dưới, toàn thân tu vi bộc phát, trong khoảnh khắc, liền đặt chân đến luyện thần cảnh bậc cửa. Cho lão tử nát. Tại luyện thần cảnh tu vi thôi động phía dưới, lực công kích của hắn có thể nói là tiêu thăng. Một bàn tay đập xuống, liền có đại lượng yêu thú thân thể vỡ nát, hóa thành phù văn, bị hắn đoạt được. Giang Hàn ở trong hành lang hành động, giết chóc, thu thập phù văn. Cả một cái đường hành lang đi xuống, Giang Hàn thu thập xong tà sát nuốt nguyên trưởng công pháp ảo diệu. Đi qua đường hành lang, hoang đỉnh trung ương rất đơn giản, chỉ có một cái bồ đoàn, còn có một cái bàn. Giang Hàn thở dài một chút. Tòa này hoang điện chủ nhân, thực lực tất nhiên là không đơn giản, tuyệt đối rất cường đại. Nhưng mà, lúc tuổi già đến đây hoang điện tu hành, nghĩ không ra vẫn là như vậy nhỏ khó. Một cái bồ đoàn, một cái bàn. Giang Hàn âm thầm thề, chờ hắn tu vi cao thâm như vậy đằng sau, chắc chắn sẽ không dạng này. Tu hành cả đời, còn không thể hưởng thụ một chút. Mặc dù không câu nệ tại nghe ca nhạc thưởng múa thấp như vậy cấp độ truy cầu, nhưng cũng không thể như vậy nhạt nhẽo a. Không phải vậy tu hành, tu cái tịch mình a. Đây là. Ngồi tại trên bồ đoàn, Giang Hàn trong đầu vang một tiếng, giống như đụng phải hoàng trung đại lữ. Ngay sau đó, ý thức của hắn vậy mà trở nên mơ hồ. Từ từ, ý thức ngay tại tiêu tán ở trong. Rất nhanh, Giang Hàn liền nhắm mắt lại. Bồ đoàn này, thật đúng là ngủ ngon. Các loại Giang Hàn mở ra con ngươi thời điểm, thần thanh khí sảng. Hoang điện chủ nhân, thật sự chính là có chút thủ đoạn, trực tiếp có thể khiến người ta tốt như vậy ngủ. Lúc này, Giang Hàn mở rộng một chút lưng mỏi, chuẩn bị bắt đầu tiến hành một vòng mới tu hành. Nhưng mà rất nhanh, con ngươi chính là co rụt lại. Bởi vì, hàng ngàn hàng vạn yêu thú trống rông xuất hiện, chém giết mà đến. Giả đan thuốc uống nhiều, đến mức đều sinh ra ảo giác. Giang Hàn không nhịn được cô. Nói thật ra, hắn thật sự chính là nhịn không được điên cuồng hoài nghi a. Hắn đã xông tới đường hành lang, theo lý mà nói, không nên gặp lại có nhiều như vậy yêu thú đánh tới mới đối. Nhưng là vì sao? Sẽ xuất hiện dưới mắt một màn. Đây không phải huyễn tướng là cái gì? Không có suy nghĩ nhiều, Giang Hàn trực tiếp đứng dậy nên địch, thi triển vừa rồi đoạt được tà sát nuốt nguyên trường. Hắn một trường vung ra, hư không hơi có chút chấn động. Ngay sau đó tại hắn xuất trường phía trước, đã nứt ra 9 thanh cổ lao giếng lớn, những này giếng lớn đều có xiềng xích trói ở phía trên, tuôn rơi rung động. Trong đó ba miệng tản mát ra quang mang sáng chói. Vâng. Cái này ba miệng giếng cổ bộc phát hấp lực to lớn, phàm là vênh sắt mà đến yêu thú đều bị nuốt giết tới giếng cổ ở trong. Cái kia lít nha lít nhít yêu thú đều bị lửa giết vào bên trong. Ân, cứ như vậy chết. Giang Hàn nhíu mày lại. Theo lý mà nói, cũng không khả năng mới đúng a. Chết thì đã chết, chết quá trình này không có bất kỳ cái gì ma bệnh, nhưng là chết dù sao cũng phải lưu lại một chút vết tích đi. Dưới mắt có thể nói là một chút xíu vết tích đều không có. Cái này mang ý nghĩa một sự kiện, đó chính là dưới mắt chàng cảnh không phải chân thực chàng cảnh, mà là hư ảo. Liên tưởng đến vừa rồi, hắn mệt mỏi muốn ngủ. Vừa nhắm mắt lại, liền giáng lâm đến thế giới quỷ dị này bên trong. Cái này trên cơ bản có thể xác định một sự kiện, đó chính là nơi này là mộng. Bồ đoàn có một cái năng lực, một cái có thể đem người kéo vào trong mộng cảnh năng lực. Đây không phải cái gì gân gà công năng, dù sao trong mộng có thể tu hành, mà lại hắn thi triển tà sát nuốt nguyên trường đằng sau, cũng không phải là chẳng được gì, cảm ngộ sâu hơn rất nhiều, ít đi rất nhiều lần đầu luyện công loại kia tối nghĩa cảm giác. Nhìn từ điểm này, trong mộng tốt, không phải bình thường tốt. Còn không có đợi Giang Hàn suy nghĩ quá nhiều, lại tới một nhóm yêu thú, mà lại so vừa rồi còn phải cường đại một chút. Tới đi, cùng một chỗ chiến thống khoái. Giang Hàn rất là hưng phấn. Hắn hiện tại thần thanh khí sảng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hao tổn. Cái này so tại trong hiện thực, ít đi rất nhiều cảm giác mệt mỏi. Kể từ đó, mới có tâm tư đi tu hành đổi mới đồ vật. Giang Hàn lại lần nữa thi triển tà sát nuốt nguyên trường, dùng cái này tới giết địch. Ở trong chém giết lẫn nhau, tăng cường chính mình đối với thuật này hiểu rõ. Chương 279, Thái cổ ma thú vực chương 279, Thái cổ ma thú vực tọa hạ bồ đoàn này, có thể để người trong mộng tu hành, từ trên điểm này đến xem, đúng là người tiên. Không thể không nói, hoang điện chủ nhân, thật sự chính là một cái tu hành của ma. Liền ngay cả đánh ngồi nghỉ ngơi cũng không quên nhớ tu hành, chuyên môn nghiên cứu ra một kiện pháp bảo, để cho người ta nhưng tại trong mộng tu hành. Pháp bảo này ngược lại là rất thích hợp lục trầm. Nếu là Giang Hàn mình, quả quyết không có khả năng luyện chế như thế pháp bảo. Dù sao tân tân khổ khổ tu hành cả một đời, chẳng lẽ liền không thể hưởng thụ một chút? Gãy mất một chút tạp niệm hôn tạp muốn đằng sau, Giang Hàn trầm xuống thể xác tinh thần. Giống. Bị chém giết yêu thú lại lần nữa khôi phục, vô cùng vô tận, không biết mỏi mệt, từ trong hư vông ngưng tụ mà ra, hướng về phía Giang Hàn đánh tới. Giang Hàn lại lần nữa thi triển tà sát nuốt nguyên trưởng. Theo hắn đối với pháp quyết này hiểu rõ làm sâu sắc, hắn đã không chỉ thắp sáng ba miệng ma tỉnh, mà là bốn miệng. Bốn miệng ma tỉnh tách ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, táng thiên tôn địa, miệng giếng bên trong lan tràn tà sát khí tức, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chấn diệt chư thiên hết thảy. Ngao. Mạng lớn yêu thú bị chém giết. Bất quá còn thừa lại rất nhiều yêu thú liên tục không ngừng đánh tới. Đây là tương đương chi để cho người ta tuyệt vọng. Vẫn 100. Không 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 tôn còn có 100. Không 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 tôn, liên tục không ngừng, giết chi không dứt, chỉ là yêu thú hiện thân chẳng diện, liền đã để cho người ta tuyệt vọng. Ma tỉnh tống táng không biết bao nhiêu yêu thú, đồng thời Giang Hàn cũng chịu bị thương, thân thể mấy lần bị tách ra. Cũng may nơi này là một cảnh, hết thảy đều là hư ảo, cũng không phải là chân thực, cho nên ở chỗ này vẫn lạc, không phải chân chính vẫn lạc. Chỉ cần thần hồn của ngươi có thể chịu được, vậy liền có thể tiếp tục tu hành. Như vậy đi qua một tháng, Giang Hàn xuất quan. Hắn từ trong bồ đoàn tỉnh lại, thần sắc có chút mỏi mệt, hắn cảm thấy trong mộng giống như tu hành mấy tháng nhiều. Xem ra món này bồ đoàn tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua là không giống với. Tu hành lợi khí a, quả nhiên đủ hung ác. Giang Hàn không nhịn được thì thầm một tiếng. Thời gian một tháng đi qua, Giang Hàn đem tà sát nuốt nguyên sắp xếp sửa chữa đi đến năm thanh ma tỉnh trình độ. Cảm giác không sai biệt lắm, hắn cất bước đi tới ngoài độc phủ. Chân tố đã thoát khốn, lỗ thủng giống tuyết, không có hình người vật liệu. Điểm này, Giang Hàn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân tố thực lực cũng không yếu, có thể tránh thoát huyết hải phong ấn, không có chút nào kỳ quái. Dù sao cũng là Thái Âm Kiếp Lâm Tông danh sách một trong, có hy vọng tranh đoạt chuẩn thánh tử vị trí. Đương nhiên, Giang Hàn mắt sáng lên, rơi vào phía trước, thần sắc lộ ra kinh ngạc, bởi vì Trần Tố cũng không hề rời đi, mà là khoanh chân ngồi ở núi hoang một góc. Chuẩn thánh tử tu hành trở về. Trần Tố hai mắt tỏa sáng, chủ động chào hỏi, như vậy khác thường một màn, để Giang Hàn đốn sinh ra lòng cảnh giác. Trước đó có nhiều đắc tội chuẩn thánh tử, mong rằng chuẩn thánh tử thứ lỗi. Dưới mắt trải qua một tháng tính tư, ý thức được sai lầm của mình, cho nên mong rằng chuẩn thánh tử chớ trách móc, về sau Trần Mỗ làm chuẩn thánh tử là tử, nghe theo chuẩn thánh tử dạy bảo cùng chỉ lệnh. Trần Tố thần sắc thành khẩn, một bộ lấy Giang Hàn làm trung tâm dáng vẻ. Như vậy thấp tư thái, càng làm cho Giang Hàn cảnh giác. Thế thế, Trần Tố khổ cười một tiếng, nói chuẩn thánh tử cứ yên tâm đi, tại hạ tuyệt không hài lòng, trong đó lại càng không có cái gì hố. Giang Hàn thái độ, kỳ thật hắn có thể hiểu được. Dù sao lúc trước hắn còn cực kỳ đối địch Giang Hàn, bây giờ lại là một bộ quy hàng tư thái. Mặc cho là ai, đều sẽ cảm giác đến trong đó có bẫy. Đặc biệt hay là tại Thái Âm Kiếp Lâm Tông dạng này ma đạo trung môn, ngươi lửa ta gạt, lục đục với nhau càng là trạng thái bình thường bên trong trạng thái bình thường. Do dự sau một lát, Trần Tố cắn răng, một chỉ điểm hướng mi tâm của mình. Vang một tiếng, tròn triệu tinh huyết chớp mắt liền trôi nổi mà ra. Đem nó nâng ở trên tay, hắn một chân quỳ xuống, sau đó hai tay cao hơn đỉnh đầu, hiến tại Giang Hàn trước mặt. Đây là tại hạ hồn huyết, nếu là chuẩn thánh tử yên tâm bất quá, xin hãy nhận lấy, Trần Mộ trung tâm, Nhật Nguyệt chứng giám, là chân chính trời đất chứng giám. Nhìn vẻ mặt thành khẩn Trần Tố, Giang Hàn thần sắc cổ quái. Cảm tình tiểu tử này là đánh không lại liền gia nhập. Nói theo một ý nghĩa nào đó, người này xem như đường đi đi chiều rộng. Co được giãn được, mới là đại trợ phu. Trầm ngâm một lát, Giang Hàn năm ngón tay khép lại, đem hồn huyết thu đến trong tay của mình. Đây đúng là hồn huyết không thể nghi ngờ. Một cố khống chế Trần Tố sinh tử suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Đa tại chuẩn thánh tử, về sau Trần Mỗ nhất định làm chuẩn thánh tử đi theo làm tùy tùng. Trần Tố trên mặt lộ ra cung hỉ. Có thể nhận lấy hắn hồn huyết, liền mang ý nghĩa tiếp nhận hắn quy hàng. Hắn từ khi ra đời xuống tới chính là ma tu, đối với lòng người nhìn rõ có thể nói là luyện đạt. Nhiều năm như vậy dốc sức làm, hắn thật sâu lý giải một cái đạo lý, đó chính là tự thân lại cố gắng, cũng không bằng dựa vào một thanh gió đông. Đúng rồi, còn không có hỏi thăm danh hủy của đại nhân đâu. Giang Hàn. Giang Hàn đại nhân, thái cổ ma thú vực sắp mở ra, tất cả thiên tiêu danh sách đều đem tiến đến thái cổ ma thú vực, không biết đại nhân chuẩn bị sẵn sàng không có. Nhìn thấy Giang Hàn trên mặt có chút ngoài ý muốn biểu lộ, Trần Tố liền biết, đối với thái cổ ma thú vực sự tình, Giang Hàn là hoàn toàn không biết. Thái cổ ma thú vực nội có rất nhiều ma thú, săn giết bọn chúng có thể đạt được ma tinh, mà ma tinh luyện hóa có thể tăng mạnh chúng ta ma tu lực lượng. Nhưng là ma tinh chỉ là thứ yếu, săn giết ma thú càng nhiều, điểm tích lũy thì càng nhiều, mà điểm tích lũy có thể đổi lấy bảo vật. Cuối cùng hấp nhất, nghe nói có thể đạt được cực đạo tiên ma lưu lại công pháp. Trần Tô hướng dẫn từng bước. Chỉ là những lời này xuống tới, Giang Hàn vẫn như cũ bất vi sở động. Hắn là chính phái tu sĩ, đồng dạng là tà tu, tháng bại mai tăng thể, dưới mắt càng là tà ma chính tăng tu. Hiện tại nói cho hắn biết, còn có cái cực đạo tiên ma. Hắn thật có chút lo lắng, tiếp tục tu hành như vậy, hết thảy đều là muốn thành công a. Trên thân lưng đeo cổ quái truyền thừa nhiều lắm. Nói thật, Giang Hàn đều có chút rụt rè. Bất quá, có tạo hóa, lấy trước lại nói. Đi ra ngoài hành tẩu giang hồ, có tạo hóa không cầm đây là đồ đần. Nhìn thấy Giang Hàn thần sắc bất động dáng vẻ, Trần Tố âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng đối với Giang Hàn càng phát ra chi kính ngưỡng. Cái này chuẩn thánh tử, tuyệt đối là một kẻ hung ác. Nghĩ tới đây, Trần Tố do dự một chút, nhưng vẫn là cắn răng hỏi, tại hạ có cái mạo muội vấn đề, muốn hỏi một chút chuẩn thánh tử đại nhân, đến tột cùng giết bao nhiêu sinh linh. Hắn cũng nghĩ lấy sát nhập đạo, ngưng tụ ra tự thân huyết hải trận vực. Tại kiến thức qua Giang Hàn huyết hải trận vực đằng sau, hắn đối với cái này thật sâu kính ngưỡng. Chỉ là đáng tiếc, hắn giết người tuy nhiều, nhưng chậm chạp không cách nào lấy giết mộ đạo, cảm ngộ không ra cấp độ càng sâu giết chóc chi đạo. Giang Hàn lắc đầu, không có chính diện đáp lại. Hắn không phải một cái người hiếu sát, cả đời người giết cực kỳ có hạn. Nhìn thấy Giang Hàn không trả lời, Trần Tố Âu Quyền cắn răng nói ra, muốn mời chuẩn thánh tử giúp ta ngưng tụ huyết hải trận vực. Huyết hải trận vực xem như hắn một cái chí mạng. Thân là ma tu, có huyết hải trận vực cùng không có huyết hải trận vực, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Giang Hàn thần sắc cổ quái, hắn không phải là không muốn dạy, mà là thật sẽ không dạy. Huyết hải của hắn trận vực, nhìn như là huyết hải trận vực, trên thực tế viễn siêu trên đó, chính là tà thần lĩnh vực. Chương 280, có bao nhiêu thoải mái? Chương 280, có bao nhiêu thoải mái? Tà thần lĩnh vực thế nhưng là xa xa siêu việt với cái gọi là huyết hải trận vực. Cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Giang Hàn lược một suy tư, trầm ngâm nói, cái gọi là giết, cũng không chỉ là giết động tác, giết sát khí, ngươi như bướng bỉnh nơi này, đó chính là ngộ nhập lạc lối, sẽ chỉ trở thành giết chóc máy móc. Lấy sát nhập đạo, muốn thành sát đạo, nhất định phải tìm hiểu ra thứ thuộc về chính mình đến. Sát đạo càng nhiều hơn chính là một loại thẳng tiến không lùi trạng thái, dù chết không lùi bước, có can đảm hướng thương thiên lộ đạo. Mặc dù không biết làm sao ngưng tụ huyết hải trận vực, nhưng Giang Hàn hay là nói ra chính mình giết nhau đạo cách nhìn. Về phần có thể hay không nộ, liền nhìn Trần Tố nộ tính cùng tạo hóa. Nghe xong những lời này đằng sau, Trần Tố ngu ngơ tại nguyên chỗ, con mắt trừng lớn, tâm cảnh nổi sóng chập trùng, thật lâu không có khả năng bình ổn lại. Trong mắt của hắn lóe lên một chút minh ngộ, cuối cùng trước mắt đột nhiên sáng lên, hít sâu, ôm quyền cúi đầu. Đa tại chuẩn thánh tử. Trần Tố trong mơ hồ có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Giang Hàn những lời này, không hề nghi ngờ đem hắn đối với giết chóc lý giải, tăng lên tới một cái cảnh giới toàn mới ở trong. Đi thôi. Giang Hàn thân hình lóe lên đi ra đạo phủ. Mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn rất nhiều thái âm kiếp lâm tông ma tu chú ý, trong mắt của bọn hắn mang theo nồng đậm kinh hãi. Hắn còn sống. Giang Hàn tiến đánh hành cung đã qua một tháng, rất nhiều ma tu đều coi là Giang Hàn chết tại ma cung ở trong, chưa từng nghĩ đến còn sống. Bọn hắn kinh ngạc mà nhìn xem Giang Hàn, nhìn nhìn lại đi theo Giang Hàn phía sau, thần sắc cung kính giống như tùy tùng một dạng Trần Tố, trong lòng sóng cả mấy liệt. Cường hãn như là Trần Tố danh sách, đã trở thành người này một cái tùy tùng. Người này lúc này mới vừa tiến vào thái âm kiếp lâm tông thời gian một tháng a, có thể thu phục một cái danh sách là tùy tùng. Ta nếu là không có nhớ lầm lời nói, Trần Tố danh sách đã từng đi theo Phương Mậu, cái này chuẩn thánh tử dám nhận lấy Trần Tố, quả quyết sẽ khiến Phương Mậu bất mãn. Đúng vậy à, lại thêm rất nhanh liền là thái cổ ma thú vực mở ra, toàn bộ thái âm kiếp lâm tông danh sách đều là sẽ trở về, đến lúc đó còn không phải náo loạn trời. Cái này chuẩn thánh tử rất có thể sẽ là mọi người tuần mũi tên, sẽ bị tập kích nhằm vào. Thanh âm xì xào bàn tán vang lên. Bất quá cái này rất bình thường. Tại bọn hắn thái âm kiếp lâm tông muốn ra mặt, có thể nói là khó càng thêm khó. Vào thời khắc này, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm vang lên, mang theo cực hạn mị hoặc. Giang Hàn chuẩn thánh tử, chủ nhân nhà ta cho mời. Không ít ma tu nhìn về phía kẻ nói chuyện. Rõ ràng là cái nữ tử tuổi trẻ, khuôn mặt thanh tú non nớt, liền cùng 17-18 tuổi tiểu nữ hài một dạng. Nhưng là dáng người lại là cực độ nóng nảy. Không ít ma tu đều nhận ra nữ tử tuổi trẻ, rõ ràng là Ân Ly thị nữ. Bọn hắn nhìn xem Giang Hàn, trong mắt mang theo nồng đậm tiện sát chi ý Ân Ly cho mời. Làm bọn hắn thái âm kiếp lâm tông số một mỹ nữ, không biết bao nhiêu nam tính tu sĩ đối với Ân Ly ý nghĩ kỳ quái. Nhưng là hiếm thấy, lại chưa từng có thấy ai có thể đạt được Ân Ly ưu ái. Dưới mắt chủ động mời vị này chuẩn thánh tử, khẳng định rất có toàn tính. Chủ nhân nhà ngươi? Không biết, không đi. Giang Hàn một ngụm cự tuyệt. Hắn mới lười nhắc tiến đến đâu, sẽ không đem thời gian lãng phí ở cái này vô dụng giao lưu phương diện. Cái kia tuổi trẻ thị nữ tựa hồ đã sớm biết Giang Hàn sẽ cự tuyệt, cũng là không tức giận, chỉ là thiện thiện cười cười. Chủ nhân nhà ta nói, ngươi nếu là phó ước lời nói, tuyệt đối sẽ để ngươi thoải mái lật trời a. Tuổi trẻ thị nữ thanh âm mị hoặc, mà lại có loại cực hạn tương phản, khuôn mặt cực kỳ non nớt, nhưng thanh âm mị hoặc không gì sánh được, mà lại dáng người cực kỳ bạo tạc. Có bao nhiêu thoải mái? Giang Hàn hơi nhướng mày. Hắn hứng thú không lớn, không có thực sự chỗ tốt, hắn là không quá muốn đi. Một lòng trường sinh hắn, đối với cái gọi là sắc đẹp, hứng thú không lớn. Mục tiêu của hắn, từ trước đến nay chỉ có 3 cái. Thứ nhất, trường sinh. Thứ hai, trường sinh. Thứ ba hay là trường sinh. Mỹ nhân, có trường sinh thoải mái sao? Tại Giang Hàn trong mắt, cả hai căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Chuẩn thánh tử đi thì biết, thiếu nữ tuổi trẻ có thể nói là mỹ cốt tự nhiên, mỗi tiếng nói cử nhất động đều đang tản ra cực hạn dục hoặc. Không đi. Giang Hàn lại lần nữa cự tuyệt, đồng thời quay người muốn đi. Nhìn xem Giang Hàn rời đi bóng lưng, nữ tử tuổi trẻ tức giận đến cắn chặt hai hàm răng trắng ngà thẳng dậm chân. Thật đúng là bị chủ nhân của nàng đoán đúng. Người này chính là chết đầu óc, toàn cơ bắp, nói cái gì đều khó chơi, mời hắn tụ lại, khó mà bên trên lên trời. Ám khí một phen đằng sau, nàng thở dài âm thanh. Chủ nhân nhà ta nói, ngươi như đi lời nói, có thể tặng cho ngươi một chút thần dược. Câu nói này mới ra, vừa rồi còn dứt khoát chuẩn bị quay người rời đi Giang Hàn, thân hình đột nhiên là một trận. Ngươi nói thật. Nữ tử tuổi trẻ hít sâu một hơi, trên trán có hắc tuyến hiện, cắn răng nói ra, thật. Vậy ngươi nói một chút, chủ nhân nhà ngươi muốn cho cái gì thần dược? Nữ tử tuổi trẻ một cái lảo đảo, suýt chút nữa thì choáng. Có mỹ nhân mời, còn có cốt sắc thiết tiến còn đãi, đây là cỡ nào chỉ có mặt sự tình. Nhưng người này thế mà còn muốn hỏi lung tung này kia. Chủ nhân nhà ta làm việc, sao lại sự tình gì đều nói với ta rõ ràng? Vẫn là câu nói kia, ngươi đi liền biết. Nữ tử tuổi trẻ hít sâu một hơi. Nàng không muốn trò chuyện tiếp đi xuống. Nếu là trò chuyện tiếp đi xuống, thật sợ chính mình gánh không được, sẽ đem mình cho tức nổ tung. Hơi do dự một chút đằng sau, Giang Hàn nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng tiến đến tụ lại. Một bên lớn Trần Tố, quả thực là nhìn trợn tròn mắt. Trong lòng đối với chuẩn thánh tử, đó là càng phát ra chi khâm phục. Mỹ nhân mời, hơn nữa còn là một cái mời đủ 10 đại mỹ nhân, nhưng dù là như vậy, hay là giữ vững bình tĩnh ung dung tư thái. Hơn nữa còn có kẻ mặc cả. Giang Hàn nhìn xem ngây ngốc tại nguyên chỗ, còn tại phụng thịu nữ tử tuổi trẻ, nói ngươi có tin ta hay không biết chủ nhân nhà ngươi ở đâu. Thiếu nữ tuổi trẻ cơ hồ thoát ra, đem đầu lắc liền cùng chống lúc lắc một dạng. Nhà nàng chủ nhân làm việc chưa từng bất kỳ quy luật có thể nói. Liền ngay cả thiết tiến địa điểm ở đâu, nàng đều không biết. Trước mắt cái này cái gọi là chuẩn thánh tử, sao lại biết? Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Không tin. Cho nên, cơ hồ là bản năng một dạng, hắn chính là thoát ra. Nếu không tin, ngươi còn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Dẫn đường a. Giang Hàn thúc giục đạo. Thiếu nữ tuổi trẻ kém chút khí đến mắt trợn trắng. Nàng cọ sát lấy răng ngà. Phát hiện trước mắt tu sĩ này có một cái mị lực kỳ dị. Đó chính là một khi gặp được kẻ này, liền sẽ tức giận phi thường. Trần Tố tiện sát mà nhìn xem Giang Hàn, ổn quyền cúi đầu, rất là thức thời dừng ở nguyên địa, cũng không có đuổi theo. Nữ tử tuổi trẻ ở phía trước dẫn đường, đi theo ngọc giản trong tay chỉ dẫn, tại dãy núi liên miên bên trong không ngừng chuyển di phương hướng, cuối cùng bước vào một mảnh thế giới trong mê vụ bên trong. Giang Hàn sờ lên cái mũi. Cái này Ân Ly muốn hay không cẩn thận như vậy? Chạm mặt mà thôi, 7 lần quạt 8 lần rẽ, kém chút đều muốn bắt hắn cho con choáng. Chương 281, đánh ra một kết quả chương 281, đánh ra một kết quả Giang Hàn không chịu được đậu đen rau muống, đối với Ân Ly có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Nàng này tuyệt đối là một cái cẩn thận rất nhỏ, tinh thông tại tính toán nữ tử. Chính mình một tòa độc phủ, đều bố trí được như vậy mịt mờ. Điểm này, ngược lại là ưỡn ra hồ dự liệu của hắn. Bước vào thế giới trong mê vụ, nữ tử tuổi trẻ không còn dẫn đường, mà là chỉ thị Giang Hàn tiếp tục hướng phía trước hành tẩu chính là. Nhìn xem Giang Hàn bóng lưng biến mất, nữ tử tuổi trẻ giống như cười mà không phải cười. Mê vụ cuộn cuộn, giống như có thể che đậy tứ phương thiên cơ. Giang Hàn đi bộ tại thế giới trong mê vụ bên trong, bên hai tiếng gió vụ vụ vang lên, giống như lệ quỷ tại rú thảm, mà lại có nhất định thần thức công kích, có thể mê hoặc thần thức. Thần sắc hắn có chút cổ quái. Mời hắn đến đây, nhưng lại không rộng mở cửa lớn hoan nghênh. Dạng này tính là cái gì mời? Lúc này, Giang Hàn sải bước một dạng hướng về phía trước mà đi, dưới chân có sông núi núi lớn các loại hư ảo tráng cảnh xuất hiện. Trong mơ hồ, có chút thần uy. Trên thân thể của hắn truyền đến trận trận cách trở cảm giác, nhưng Giang Hàn lánh hừ một tiếng, nghiền nát những này cách trở. Cuối cùng, hắn đi tới một cái linh khí thai nghén địa phương. Nơi này đồng dạng có sương mù, bất quá không phải ngăn cách thần thức sương mù, mà là hơi nước. Ở phía trước có một cái ao lớn, đại lượng hơi nước từ ao bên trên xuất hiện. Hơi nước lượn lờ ở giữa, có thể nhìn thấy một bộ trắng nón ngọc thể ngay tại tắm rửa. Giang Hàn thần sắc cổ quái, sải bước mà đến, nghĩ không ra tới quá mạnh, lập tức vọt vào người khác nhà tắm bên trong. Lúc này, hắn chuẩn bị thu lại tự thân khí tức, muốn lặng yên không một tiếng động ở giữa lui ra ngoài. Nhưng mà, đã chậm. Đạo kia trắng nón ngọc thể giống như phát hiện hắn, lại trực tiếp quay người, cùng hắn đối mặt. Cái này, Giang Hàn lòng yên tĩnh không dao động cảnh, lập tức gợn sóng một chút. Không bởi vì cái gì, chỉ vì đạo kia trắng nón ngọc thể, toàn thân cao thấp mảnh vải không đến, cứ như vậy quay người cùng hắn đối mặt. Xuyên thấu qua sương mù màu trắng, hết thảy mơ mơ hồ hồ. Nhưng là, đối với tu vi đạt tới bọn hắn cảnh giới dạng này, mảy may không được bất kỳ cách trở tác dụng. Giang Hàn thấy không gì sánh được rõ ràng, đối phương thân thể không có một chút xíu tí vết, bên hông không có chút nào thịt thừa, yếu đuối không xương eo nhỏ, thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp. Hai vú trước ngực cao thẳng, giống như hai cái rõ ràng bắt móc ngược. Vóc người này, quả thực là không thể bắt bẻ, giống như thượng thương quỷ phụ thần công. Mà lại, dung nhan tuyệt mỹ, rõ ràng là Thái Âm Kiếp Lâm Tông danh sách một trong, Ân Ly. Bị Giang Hàn dạng này nhìn chằm chằm, Ân Ly trên khuôn mặt rất là thong dong, không có một chút xíu kinh hoàng. Ngược lại mang theo một điểm nhỏ đắc ý một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Hàn, đem Giang Hàn nhìn chằm chằm có chút sợ hãi. Phản phất thân trần không phải Ân Ly, mà là hắn. Thanh này Giang Hàn chỉnh có chút không tự tin. Hắn trên dưới nhìn chung quanh chính mình một vòng, thần sắc mang theo vẻ cổ quái, không thích hợp a. Rõ ràng không phải hắn trần như nhộng a. Đẹp không? Ân Ly từ tốn nói. Giang Hàn sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, dứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng chính là lúc này, một trận làn gió thơm phiêu khởi, một cái ngọc túc gặp đến. Giang Hàn mặc dù nhắm mắt lại, phong bế cảm giác, nhưng là nhục thân bản năng, sao mà cường đại. Ngọc túc tại đạp không mà đến một chớp mắt kia, liền lòng có cảm giác. Bành! Tay trái hướng về phía trước nắm chặt ngọc túc, tay phải bản năng xuất kích, hóa trưởng bộ tới, lực lượng toàn thân điều động mà ra, cuồn cuộn huyết hải lan tràn, rõ ràng là tà thần quyết lực lượng. Giang Hàn kinh ngạc, thân thể bản năng phản ứng quá nhanh, vừa ra tay chính là tử thủ. Tất cả mọi người là đồng môn, hơn nữa còn là đối phương mời tới, hắn không cẩn thận xông vào nhà tắm. Về tình về lý, đều là hắn sai trước đây. Cho nên, Giang Hàn tranh thủ thời gian ngược dòng tu vi, thu lại bao phủ nơi tay trên lòng bàn tay tu vi chi lực, triệt để tán đi công kích lực độ. Cho nên, một tát này nhẹ nhàng đập vào Ân Ly trên thân. Đùng. Vào tay ôn nhuận, đầy co giãn, không biết đánh tới cái gì bộ vị. Dù sao giống như là đang nuốt ve sữa bò ngâm ra thịt. Giang Hàn năng cảm ứng được đối phương cơ thể có chút căng cứng, hồng nhiệt, giống như trở nên có chút từng hồng. Hắn tranh thủ thời gian mở to mắt. Thế nhưng là trước mắt không còn có cái gì nữa, một người sống sờ sờ trong nháy mắt biến mất. Ngược lại là phía sau hắn, đi tới một nữ tử, Giang Hàn xem xét, trực tiếp ngây người tại nguyên chỗ, cả người trở nên có chút một bước. Tình huống như thế nào? Cổ quái, mới vừa rồi còn tại đối diện, làm sao lập tức liền biến mất không thấy? Trọng yếu nhất chính là còn có điều khác biệt. Mới vừa rồi là Trần Như Nộng, hiện tại là mặc vào quần áo Ân cô nương. Giang Hàn thần sắc cổ quái. Giang Chuẩn Thánh Tử, mời ngươi đến đây, ngươi làm sao xông vào ta phòng tắm? Chuẩn Thánh Tử phong cách hành sự ngược lại là có chút đăng đổ lãng tử. Ân Ly xinh đẹp đến tìm không ra một tia tì vết trên khuôn mặt rất là bình thản, phản phất chỉ là vừa mới đến. Lần này Giang Hàn càng ngộng. Câu nói này tựa hồ đối với vừa rồi phát sinh sự tình không biết chút nào. Vị mỹ nữ kia danh sách đầu góc xuất hiện vấn đề, ký ức chỉ có 7 giây. Có lẽ nói vừa rồi một cái kia cùng hắn có kiểu diễm phong quang chính là phân thân. Giang Hàn cẩn thận thể ngộ một chút Ân Ly khí tức trên thân, rõ ràng cùng vừa rồi vị kia giống nhau như lúc, mà lại phân thân cùng bản thể ở giữa có rất lớn liên hệ. Tu vi đến hóa thần cảnh, Giang Hàn không có khả năng phân biệt không ra phân thân cùng bản thể ở giữa khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Khu khu. Giang Hàn vội ho một tiếng, cố gắng quên mất vừa rồi cái kia hương diễm một màn. Không biết Ân cô nương mời tại hạ đến đây, cần làm chuyện gì? Ân Ly trắng Giang Hàn một chút, tức giận nói, ngươi liền định tại một cái cô nương ra trong phòng tắm nói chuyện. Giang Hàn lại lần nữa ho khan một tiếng, theo Ân Ly rời đi, đi đến một tòa lầu cát. Hai người đối lập mà ngồi. Ân Ly thật tựa như là quên đi sự tình vừa rồi, thần sắc bình thản, rất là trang nghiêm, không có vừa rồi như thế không bị trói buộc. Thời khắc này Giang Hàn lại nhịn không được có chút hoài nghi. Tình cảnh vừa nãy, đến tột cùng là chân thật hay là vẹn vẹn chỉ là huyễn tượng? Ân cô nương, không biết ngươi mời ta đến tột cùng có gì cần? Giang Hàn đi thẳng vào vấn đề, xuyên thẳng chủ đề. Ngươi có biết thái cổ ma thú vực? Hắn nhẹ gật đầu, Trần Tố đã cùng hắn đại thể nói qua, hắn đã đại thể lý giải. Lần này thái cổ ma thú vực có chút biến hóa, có thể mở ra khu vực lớn hơn. Mà lại, huyết sắt cực ma cửa, binh giải điện, tịch vô am các loại ma đạo thế lực đều sẽ đến đây. Cho nên, đây cũng không phải là chúng ta Thái Âm Kiếp Lâm Tông ở giữa tạo hóa tranh đoạt. Nghe vậy, Giang Hàn trong lòng đột nhiên giật mình. Còn có bực này bí văn, làm sao ngươi biết? Tin tức này chưa từng truyền ra. Đều có thủ đoạn thôi, Chuẩn Thánh Tử không cần phỏng đoán, các phương nội tình đều đang nói, chẳng mấy chốc sẽ đánh ra một kết quả tới. Giang Hàn nhíu mày lại, thần sắc cổ quái. Đánh ra một kết quả, không phải đạt thành một kết quả. Thật không hổ là tà môn ma đạo a, làm việc chính là dứt khoát cùng lưu loát. Đúng là trực tiếp đánh ra một kết quả. Đơn giản chính là bưu hãn. Bất quá dạng này phương thức làm việc, Giang Hàn ngược lại là thật thích. Đàm luận, có thể nói ra cái giang đến, chỉ có đánh, dưới nắm tay xem hư thực mới có thể đánh ra một cái các phương công nhận phương án đến. Chương 282, huyết hải trận vực. Chương 282, huyết hải trận vực. Cho nên, ta tìm ngươi đến không phải là vì ôn chuyện, ý của ta là cùng ngươi kết minh. Ân Ly nhìn xem Giang Hàn nói ra lần này mục đích của mình, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Giang Hàn, chờ đợi Giang Hàn hồi phục. Giang Hàn hơi sững sờ, hắn không chịu được suy nghĩ. Thực lực của hắn mặc dù triển lộ một chút, nhưng đại bộ phận che giấu tại một đám danh sách ở trong, không tính là hàng đầu một loại kia. Giang Hàn có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Ân Ly sẽ cùng hắn kết minh? Chẳng lẽ xem thấu hắn ngụy trang, biết được sự cường đại của hắn? Ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, còn có ai muốn kết minh? Giang Hàn hỏi. Theo hắn quan sát, Thái Âm Kiếp Lâm Tông có 10 cái danh sách, rất nhiều đều ở bên ngoài du lịch, chưa từng trở về, mà những cái kia du lịch ở bên ngoài danh sách mới thật sự là đáng sợ. Thực lực của bọn hắn rất siêu quần. Nghe nói mạnh nhất một cái đã đạt đến luyện thần cảnh hậu kỳ, ngưng tụ ra huyết hải trận vực, phẩm giai rất cao, gần như đạt đến cực hạn. Những người này xa so với chính mình muốn phù hợp, liền xem như muốn kết minh cũng là tìm những người này đi. Chẳng lẽ mình trên thân thật sự có thứ gì bị để mắt tới? Không thể không nói, Giang Hàn đúng là cẩn thận. Tại lúc này đã liên tưởng rất nhiều, cho nên hắn tại tận lực lời nói khách sáo ở trong có thể bộ một điểm là một chút. Ngoại trừ ngươi ta bên ngoài còn có một người, thực lực của hắn cũng là không tầm thường. Ngươi thấy qua là hôm đó Trần Thức. Ân Ly dễ nghe thanh âm quen quẩn, Giang Hàn cẩn thận hồi ức trong đầu cái kia Trần Thức, cuối cùng khóa chặt cái kia mặt không biểu tình, bình thản tựa như biển thanh niên. Ngày đó hắn từ trong huyết chỉ xuất quan thời điểm đã từng thấy qua tên kia, tuyệt đối xấu bụng. Lấy hắn lao lục biết lao lục ánh mắt đến xem, tuyệt không đơn giản hạng người. Mặt ngoài càng là bình thản, trong lòng tính toán thì càng nhiều. Đúng rồi, thái cổ ma thú vực lúc nào mở ra? Giang Hàn đi thẳng vào vấn đề. Ước chừng là 3 ngày sau đó. Giang Hàn hơi trầm ngâm một chút, chợt chính là nhẹ gật đầu. 3 ngày thời gian đầy đủ hắn đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Thái cổ ma thú vực tạo hóa khắp nơi trên đất đi, hắn nhất định phải đi. Tiên tử kia, ngày sau gặp lại. Giang Hàn ổn quyền, chợt liền lui ra ngoài. Tại lui ra ngoài thời điểm, hắn chú ý tới Ân Ly cái chán, lại có một cái nhàn nhạt đồ án. Đồ án chính là một cái tịnh đế liên hoa. Tịnh đế liên hoa. Giang Hàn nhớ tới vừa rồi cái kia tiểu diễm một màn. Ân Ly tính cách có chút cổ quái, hư hư thực thực hai người mới thao túng một bộ nhục thân. Cái này tịnh đế liên hoa, đúng là không thể không khiến người mơ màng hết bài này đến bài khác. Giang Hàn như có điều suy nghĩ, nhưng không có xâm nhập khảo cứu liền lui ra ngoài. Giang Hàn về tới chính mình thủy tổ hành cung, phát hiện Trần Tố khoanh chân ngồi ở chỗ đó tu hành. Trên thân đã có nhàn nhạt huyết hải ba động. Trong mơ hồ có ngưng tụ ra tự thân huyết hải tiềm chất. Xem ra hắn một phen chỉ điểm đằng sau, để Trần Tố có càng sâu hiểu rõ. Giang Hàn công lao là có, nhưng Trần Tố đồng dạng có một chút ngộ tính ở, nếu không thể nhanh như vậy liền tìm hiểu ra đến. Giang Hàn thần sắc cổ quái, ma tu đối với huyết hải tựa hồ có khác chấp niệm. Nghe nói huyết hải trận vực có kiểu giai phân chia, mỗi một cái giai đoạn đều có riêng phần mình khác biệt cùng đặc thù. Đối với cái này, Giang Hàn cũng không phải là phi thường hiểu rõ, bởi vì hắn hoàn toàn là không cần đến, không dùng được. Hắn thi triển, chính là tà thần lĩnh vực. Mà tà thần lĩnh vực có thể nói là siêu việt huyết hải trận vực, thậm chí cả hai căn bản cũng không phải là trên một cái cấp bậc đồ vật. Giang Hàn trong mắt hơi híp, đối với huyết hải trận vực có chút hứng thú, bởi vì cái gọi là biết này chi bị mới có thể bách chiến bách thắng. Lúc này hắn gọi tới Dịch Thập Tam, để nó mang đến Thái Âm Kiếp Lâm Tông tương quan điện tịch. Chỉ chốc lát sau, Dịch Thập Tam liền tới đến Giang Hàn động phủ chỗ. Hắn liếc mắt liền thấy được Trần Tố, con người rất là rõ ràng chấn động một chút. Trần Tố thế mà như là tôi tớ một dạng, giúp đỡ chuẩn thánh tử đại nhân thủ hộ cửa ra vào. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa Trần Tố đã bị chuẩn thánh tử đại nhân thu phục? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đối với Giang Hàn có càng nhiều kính sợ cùng sợ hãi. Đây quả thực là một cái mười phần ngoan nhân a. Liền ngay cả Trần Tố đều cam bái hạ phòng, làm lên một cái tôi tớ chuyện nên làm. Nghĩ không ra, chuẩn thánh tử đại nhân tài đến như vậy một đoạn thời gian, liền tại bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm trong tông đứng vững gót chân. Cần biết, muốn làm đến điểm này, thế nhưng là cực kỳ không dễ. Dù sao tại bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm tông, nhưng nếu không có mấy phần thực lực, căn bản cũng không khả năng đứng vững gót chân. Ta để cho ngươi mang tới đồ vật, ngươi mang đến sao? Giang Hàn hỏi. Đã mang đến, còn xin chuẩn thánh tử xem qua. Dịch Thập Tam hai tay dâng lên một khối ngọc giản. Trong tàng thư các kinh văn, thật sự là mênh mông như hải yên hải. Đặc biệt là loại này tạp loại chi thức tính thì càng nhiều, cho nên hắn thức thời đem nó tập hợp đến một khối ngọc giản ở trong, đem ngọc giản dâng lên đằng sau, Dịch Thập Tam cực kỳ thức thời lui ra ngoài. Giang Hàn quét ngọc giản trong tay một chút, mênh mông bể bộn lượng tin tức lập tức vọt vào trong đầu của hắn. Tu sĩ bình thường nếu là thần hồn bất ổn lời nói, tại mênh mông như vậy lượng tin tức trùng kích phía dưới, đầu lâu tuyệt đối sẽ đâm đau, khả năng thật lâu đều không thể khôi phục. Nhưng là Giang Hàn liền không giống với lúc trước, hoàn toàn không có một tia khó chịu. Trong đầu của hắn nổi lên tầng tầng tin tức, hắn đại khái giải huyết hải trận vực phân chia. Bất quá lẫn nhau so sánh xuống, hay là tà thần lĩnh vực cứng hãn. Tà thần lĩnh vực vừa mở, mặc kệ là bao nhiêu giai huyết hải trận vực đều sẽ bị áp chế. Đây là sinh mệnh cấp độ cùng vĩ độ phía trên nghiền ép, hoàn toàn không có cách nào. Nói cách khác, chỉ cần là ma tu, yêu tu, thiên ma tu, quỷ tu chờ chút bảng môn tà đạo, đều sẽ bị tà thần áp chế. Quỷ quái yêu 3000 đạo, tà đạo vi tôn, tà thần vi tôn. Mà Giang Hàn, thân phụ hoàn chỉnh tà thần ấn ký, thân phụ thái thượng tà thần quyết, chính là thiên địa này duy nhất tà thần. Người khác có lẽ rất mạnh, nhân sinh giống như là bật học một dạng. Nhưng là Giang Hàn không giống với, hắn không phải bật học, mà là bật học vẫn không có đóng qua. Giang Hàn về tới động phủ của mình, tĩnh tâm tu hành, nghiên cứu chính mình tà thần lĩnh vực, từng bước khai quật cái này tà thần lĩnh vực cường đại cùng đặc thù. Mở. Hắn một tiếng quát chói tai, tà thần lĩnh vực ông một tiếng, từ phía sau hắn đằng một chút nổi lên. Trung quanh không biết bao nhiêu trượng không gian, trong nháy mắt hóa thành huyết hải. Cùng huyết hải trận vực rất tương tự. Cùng phổ thông nhất giai huyết hải trận vực không sai biệt lắm, nhìn như phổ thông. Nhưng mà trên thực tế, đây cũng không phải là cái gì huyết hải trận vực, mà là hàng thật giá thật tà thần lĩnh vực. Nhìn liên cùng nhất giai huyết hải trận vực không sai biệt lắm, Giang Hàn nhìn qua huyết hải trận vực tương quan điện tịch, hiểu rõ rất sâu. Giai thứ nhất huyết hải trận vực cùng loại chính là như vậy, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện một phương bành trướng gào thét huyết hải. Lâm vào huyết hải trận vực người, sẽ không bị đoạn thôn vệ khí huyết, từ đó hóa thành huyết hải trận vực người thi triển trên người hộ thuẫn. Từ nhất giai đến tứ giai đều là như vậy. Chẳng qua là thôn vệ bao nhiêu, cùng hộ thuẫn dày bao nhiêu vấn đề. Mà ngũ giai đến thất giai liền không giống với lúc trước. Huyết hải trong trận vực sẽ ngưng tụ ra cột máu, máu này trụ sẽ tiến một bước chấn áp địch nhân tu vi cùng pháp lực. Giai thứ 8 đến giai thứ 9, lại sẽ xuất hiện thi hải pháp tướng. Giai đoạn này, tùy từng người mà khác nhau, không hoàn toàn giống nhau, nhưng pháp tướng phần lớn là thi hải bộ dáng. Nó lực công kích còn có lực bộc phát, tăng thêm một bước. Giang Hàn nhìn thoáng qua chính mình tà thần lĩnh vực. Nói trắng ra là, hắn tà thần lĩnh vực cùng huyết hải trận vực cuối cùng vẫn là có chỗ khác biệt. Đây là vĩ độ bên trên áp chế, căn bản vô giải. Cho dù là giai thứ 8 cùng giai thứ 9 huyết hải trận vực tới, đều không thể cùng hắn tà thần lĩnh vực tiến hành người giả bị đụng một hai. Dù sao đây là đứng ở sinh mệnh vĩ độ cùng trên cấp độ áp chế. Giang Hàn chú ý tới chính mình tà thần trong lĩnh vực đạo pháp kia cùng nhau, nó trên sợi tóc có một tia tóc trắng. Đây là chém giết vương long mà ngưng tụ ra. Thi triển huyết hải trận vực, chém giết sinh linh, tu vi của nó sẽ bị nuốt, hóa thành đạo kia bóng người màu đỏ ngòm tóc trắng. Trực giác nói cho hắn biết, khi hắn tà thần trong lĩnh vực pháp tướng đầu đầy bạch ti thời điểm, hắn liền có thể thao túng đạo pháp kia cùng nhau. Để đạo pháp kia cùng nhau, cùng hắn đồng loạt ra tay, chinh chiến chư thiên. Nghĩ tới đây, Giang Hàn trong mắt không khỏi dâng lên một tia chờ mong. Cũng không biết, khi hắn vận dụng tà thần lĩnh vực thời điểm, sẽ có biến hóa thế nào đây. Xem chừng không yếu. Rất nhanh, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Tại 3 ngày này thời gian bên trong, Giang Hàn đem chính mình tà thần lĩnh vực triệt để nghiên cứu một lần. Có rất nhiều hoàn toàn mới cảm ngộ, biết được như thế nào vận dụng. Giang Hàn xuất quan. Hắn đi tới Trần Tố bên người. Thời khắc này Trần Tố đã có tiến triển. Chỉ gặp hắn trên thân bao phủ ra một vùng huyết hải, rầm rầm rung động, sát khí mười phần. Rõ ràng là ngưng tụ ra huyết hải của chính mình trận vực. Ông. Lúc này, Trần Tố đột nhiên mở ra con ngươi, thét dài một tiếng, trên người huyết hải trận vực gào thét ở giữa, giống như thủy triều một dạng lan tràn. Đồng nhiên, sắc mặt của hắn đột nhiên biến hóa một chút. Chương 283, danh sách đều là về chương 283, danh sách đều là về huyết hải thịnh vượng, sục sôi bành trướng. Tại trong huyết hải này, lại xuất hiện Giang Hàn thân ảnh. Cái này nhưng làm Trần Tố dọa sợ, bởi vì Giang Hàn thế nhưng là chủ nhân của hắn a, hiện tại không cẩn thận vận dụng huyết hải trận vực đem Giang Hàn bao trùm ở chẳng phải là tương đương với phạm thượng. Cái này, Trần Tố tâm bên trong đột nhiên giật mình, trái tim giống như là muốn đột nhiên ngừng một dạng. nhưng là bây giờ huyết hải đã tuôn ra thẳng hướng Giang Hàn, cho dù là muốn nhận lấy đến đều thu lại không được. Chỉ là sau đó phát sinh một màn, để con ngươi của hắn đột nhiên co vào. So Phạm Thượng tâm thần bất định còn muốn tâm thần bất định cùng kinh hãi. Chỉ gặp những cái kia lan tràn hướng về phía trước huyết hải, gặp Giang Hàn, giống như là gặp cái gì đại khủng bố sự tình, trực tiếp vỡ nát, sau đó nhanh chóng lùi bước về trên người hắn. Hừ hừ. Trần Tố muộn hừ một tiếng, thân hình lui về sau vài chục bước. Hắn kinh ngạc nhìn Giang Hàn, thần sắc kinh ngạc đến khó mà nói rõ tình trạng. Vừa rồi một màn kia, hắn không có nhìn lầm đi. Huyết hải thế mà ầm vang vỡ nát, phản phất chạm đến cái gì không thể đụng vào cấm kỵ cùng khủng bố một dạng. Ý vị này, chuẩn thánh tử đại nhân rất có thể đã tu ra cấp bậc cao hơn huyết hải trận vực. Chuẩn thánh tử xuất quan. Trần Tố đè xuống khiếp sợ trong lòng, tranh thủ thời gian ôm quyền cúi đầu. Nếu không có Giang Hàn chỉ điểm, hắn hiện tại muốn ngưng tụ ra huyết hải trận vực, chỉ sợ còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian đâu. Đối với Giang Hàn, hắn sớm đã không còn phẫn hận, có chỉ là kính trọng. Ân, trùng hợp xuất quan, cho nên đi ra nhìn xem. Giang Hàn thần sắc bình thản. Đối với Giang Hàn lời nói, Trần Tố không có nghe tiếng, chỉ là chi ngô gật gật đầu. Nội tâm của hắn tâm thần bất định, ngay tại do dự cùng xoắn xuýt. Cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí, ổn quyền hướng về phía Giang Hàn cúi đầu. Tại hạ vừa mới ngưng tụ ra huyết hải trận vực, còn không phải rất hoàn thiện cùng giải, cả gan cùng chuẩn thánh tử chỉ giáo. Giang Hàn một mặt hồ nghi, nói cho nên, ý của ngươi là để cho ta đánh ngươi một trầu. Hắc hắc. Trần Tố vuốt nhẹ một chút hai tay, thần sắc có chút xấu hổ, cũng nói, cũng là không phải để chuẩn thánh tử đại nhân đánh ta một trận, chỉ là lẫn nhau luận bàn một chút do dự một chút đằng sau, Giang Hàn liền gật đầu. Nhìn thấy Giang Hàn đáp ứng, Trần Tố cũng nghiêm túc, đè xuống kích động trong lòng, trực tiếp vận chuyển huyết hải trận vực. Lần này, hắn là bật hết hỏa lực, đem tự thân đối với huyết hải trận vực lý giải, toàn bộ thi triển đi ra, nửa điểm không dư thừa. Oanh! Huyết hải mênh mông tiếng oanh minh vang lên, lập tức lan tràn bốn phía, bao phủ lại Giang Hàn. Giang Hàn bên tai, quanh quẩn lên đạo đạo sinh sát thanh âm. Phản phất có vô số sinh linh ở bên tai của hắn chém giết một dạng, chỉ là thân sắc hắn không có nửa phần biến hóa. Giết chóc vốn cũng không có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn, bởi vì hắn bản thân chính là tà thần. Cái gì gọi là tà thần? Cái gọi là tà thần, bản thân liền là từ trong núi thây biển xác đi ra sinh linh, bản thân liền là thiên hạ giết chóc tà bế cộng đồng hội tụ mà thành. Tà thần là bảng môn tà đạo bên trong, chí tôn một dạng tồn tại. Tà thần diệt thế, vạn đạo tịch diệt. Bản thân cái này cũng không phải là nghe đồn, mà là một loại sự thật. Giang Hàn tùy ý huyết hải đem chính mình bao phủ, hắn chắp tay ở phía sau, đứng tại trong huyết hải. Nghe huyết hải dậy sóng thanh âm, thần sắc bình thản mà thong dong. Huyết hải của ngươi quá yếu ớt, còn chưa đủ cứng cỏi, cần tiên truy bắt luyện. Giang Hàn ánh mắt lóe lên, tà thần khí tức chợt lóe lên. Một giây sau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Trần Tố ngưng tụ mà ra huyết hải, lại khoảnh khắc phá toái, cái này khiến Trần Tố bất ngờ. Hắn vốn cho là mình toàn lực ứng phó, toàn lực đối phó Giang Hàn, có lẽ còn là có thể chống đỡ một hai. Không hề nghĩ tới, vẫn là như vậy yếu ớt. Khô khụ. Trần Tố ho ra máu, huyết hải vỡ nát đằng sau cuốn ngược trở về nhục thể của hắn. Khoe miệng của hắn đều là máu tươi. Bất quá, sau khi khiếp sợ, hắn lập tức triển khai lĩnh ngộ. Giang chuẩn thánh tử lưu lại một tia thuộc về mình khí tức, không có thu hồi, là gắn tại huyết hải của hắn ở trong. Cái này với hắn mà nói, tuyệt đối thuộc về tạo hóa. Lúc này, Trần Tố liền khoanh chân ngồi tại. Giang Hàn ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Trần Tố thiên phú vẫn phải có, Mẫn Duệ đã nhận ra hắn lưu lại một tia yếu ớt tà thần khí tức. Tuy là yếu ớt, nhưng thật là ẩn chứa tà thần vô thượng ảo diệu. Nếu là tìm hiểu ra đến, có thể có hữu hiệu tăng lên lực công kích của chính mình. Đây cũng là hắn lưu cho Trần Tố tạo hóa. Đi qua hồi lâu, Trần Tố rốt cục toàn bộ lĩnh hội hoàn tất. Hắn lập tức đứng dậy, hướng về phía Giang Hàn chính là một cái đại bái. Giang Hàn đánh được này đại bái. Nếu là không có Giang Hàn lời nói, hắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền ngưng tụ ra trận vực, càng không khả năng có thể nhanh như vậy liền có chỗ tiến triển. Trừ cảm kích bên ngoài, tự nhiên còn có một tia sợ hãi, bởi vì hắn tại Giang Hàn lưu lại tia khí tức kia bên trong, cảm ứng được một cỗ sinh mệnh vĩ độ bên trên áp chế. Chỉ là lưu lại một chút xíu khí tức, liền mấy lần để hắn sụp đổ, kém chút gánh không được. Thật không dám tưởng tượng, nếu là cùng Giang Hàn là địch, sẽ là một bộ dạng gì quang cảnh cùng tuyệt vọng. Trần Tố ánh mắt lộ ra một tia phức tạp còn có cảm khái. Cũng may chính mình nhận sợ hãi tương đối sớm, cũng may chính mình am hiểu sâu đánh không lại liền gia nhập đạo lý. Không phải vậy, nhân sinh của mình quy tích chính là một phương hướng khác, cố gắng cuối cùng vẫn là so ra kém lựa chọn a. Đứng dậy đi, có thể ngộ ra bao nhiêu là của ngươi tạo hóa, không liên quan gì đến ta. Đúng rồi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, Thái Âm Kiếp Lâm Tông các đại danh sách sợ là muốn trở về. Giang Hàn thanh âm bình thản. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía bầu trời, giống như nhìn thấy đồ vật gì. Thấy thế, Trần Tố tâm bên trong khẽ động, thuận Giang Hàn ánh mắt nhìn, chỉ là mày níu lại lấy, trong lòng lén lút tự đủ. Chuẩn Thánh Tử đại nhân trong mắt giống như thật nhìn thấy đồ vật gì, nhưng hắn thật cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn không dám chất vấn, bởi vì Giang chuẩn thánh tử thực lực tại phía xa trên hắn. Dạng này đi qua mười mấy hơi thở thời gian, rất nhanh Trần Tố liền đã nhận ra một tia khác hư không ba động, trong lòng của hắn chợt lộn bột một chút. Ở bên ngoài du lịch danh sách trở về, hắn tại Thái Âm Kiếp Lâm trong tông tư chất cũng không tính rất giả. Ở bên ngoài du lịch danh sách đó mới gọi một cái tư chất giả, thực lực rất là cường đại, thậm chí còn có một cái hắn cực kỳ chán ghét tồn tại. Vừa nghĩ tới người kia, Trần Tố liền tâm tình không tốt. Lúc trước hắn từng bị cưỡng ép thu phục, bị ép trở thành người kia tùy tùng, bất quá cũng không phải là bản tâm của hắn. Chân chính có thể làm cho hắn về thành, chỉ có Giang Hàn. ngoại trừ Giang Hàn bên ngoài, không có người nào. Hắn xem như minh bạch một sự kiện, đó chính là Giang Hàn thực lực, đó là thật mạnh. Dù sao đi theo Giang Hàn, tuyệt đối không sai, đây là không thể nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, hư không gợn sóng càng ngày càng nặng. Bèn, một tiếng bù bù, chỉ gặp một bóng người nhanh như chớp một dạng mà đến. Thi triển, rõ ràng là xúc địa thành thốn thủ đoạn. Đây là luyện thần cảnh thủ đoạn a. Người tới là một cái luyện thần cảnh danh sách. Quả nhiên, tại Giang Hàn ánh mắt phía dưới, đối phương cực tốc mà đến rồi, chính là du lịch ở bên ngoài danh sách. Nhìn xem người này, Giang Hàn thần sắc bất động. Luyện thần cảnh, cũng không phải không có đánh qua cùng giết qua. Ở đây người đến đây đằng sau, rất nhanh lại một đạo quang mang nhanh chóng lấp lóe mà lên. Lại tới một cái danh sách. Như vậy tới ba tôn đằng sau, chỉ thấy phía trước nhanh chóng đan dệt ra một đạo huyết sắc môn hộ. Nhìn thấy cái này huyết sắc môn hộ một chớp mắt kia, Trần Tố con ngươi đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt khó coi, mang theo có chút âm trầm, hắn ngắm Giang Hàn một chút, muốn nói lại thôi. Giang Hàn tự nhiên đã nhận ra kia này dị thường. Hắn nhiều hứng thú nhìn xem đạo kia từ trong hư không xen lẫn mà ra huyết sắc môn hộ. Đến tột cùng là người thế nào? Thế mà có thể làm cho Trần Tố như vậy cẩn thận. Có lẽ người đến thực lực không kém, nếu không không có khả năng để Trần Tố như vậy. Rất nhanh, cửa hư không mở ra. Huyết sắc trong môn hộ, đi ra một bóng người. Thân ảnh này rõ ràng là toàn thân huyết bào, nhìn xem cực kỳ âm trầm cùng đáng sợ, trên thân mang theo lạnh thấu xương chi khí tức. Chương 284, cũ mới chủ ở giữa tranh phong chương 284, cũ mới chủ ở giữa tranh phong từ huyết sắc cửa hư không mà ra, phương viên mấy chục dặm toàn bộ lâm vào huyết sắc ở trong. Như thế thực lực, như thế thủ đoạn, như thế mặt bài, nói thật một câu, đã siêu việt thiên tài bình thường. Đại trận chiến như thế xuất hiện, hấp dẫn rất nhiều mà tu ánh mắt, trong đó bao gồm Trần Tố. Chỉ gặp Trần Tố thần sắc căm trầm, một đôi mắt càng là mang theo phẫn hận. Vừa đi 3 năm, lại lần nữa trở về Thái Âm Kiếp Lâm Tông vẫn là như thế, thật làm cho người thốn thức a. Cửa hư không bên trong không thấy có người đi ra, nhưng lại bay ra thanh âm lạnh lùng, chỉ gặp hắn trên thân bộc phát ra tầng tầng luyện thần cảnh hậu kỳ tu vi ba động, giống như thủy triều một dạng quần quần ép đi. Đông đảo ma tu thần sắc biến hóa, bọn hắn tranh thủ thời gian đưa ra pháp lực chống cự. Bất quá dù là như vậy, thân thể vẫn là hơi trầm xuống, đầu gối đố lượng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vô cùng chật vật không chịu nổi. Là hắn. 3 năm trước đây chính là trong danh sách người nổi bật, 3 năm đằng sau trở về, như trước vẫn là người nổi bật, thậm chí có khả năng có thể siêu việt Trung Ly đại ca. Bọn hắn trong miệng cái này hạ người phách lối, nói chính là Huyết Vô Nhai. Trung Ly, Huyết Vô Nhai hai người này được vinh dự có khả năng nhất trùng kích thánh tử vị. Không biết hai người này trở về đằng sau, phát hiện chuẩn thánh tử vị trí bị người đi đầu chiếm cứ đằng sau, sẽ là dạng gì biểu lộ. Huyết Vô Nhai chắp tay ở phía sau, từ cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong đi ra. Hắn khí phách phân chấn, thần sắc kiệt ngạo, mắt cao hơn đầu, không đem cùng thế hệ ma tu để ở trong mắt. Có lẽ nói như vậy, cùng thế hệ ma tu trong mắt hắn, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ta cái kia danh sách tôi tới đâu? Không biết 3 năm, có thể có tiến bộ. Huyết Vô Nhai ánh mắt lóe lên, thế ra Trần Tố hồn huyết ngọc bài, hơi cảm ứng một lúc sau, sắc mặt tái xanh. Hắn cùng Trần Tố ở giữa liên hệ, đã trở nên phi thường yếu ớt. Cái này chứng minh một sự kiện, đó chính là Trần Tố đã khắc lập nhân chủ. Ta tôi tớ cho dù là chết cũng là ta tôi tớ, cái nào không biết trời cao đất rộng hèn mọn sâu kiến, lại dám cùng lao tử đoạn. Huyết Vô Nhai cười nhạo một tiếng, một thân trường bào màu đỏ ngòm bay phất phới, theo gió phiêu lãng ở giữa, như muốn đem thiên địa nhuộm đỏ. Một giây sau, hắn tản ra thần hồn, hơi cảm ứng một chút Trần Tố vị trí đằng sau, liền thân hình lóe lên, thẳng đến mà đi. Có kịch vui để xem, cái kia đã sợ vừa cứng chuẩn thánh tử đoán chừng không cách nào chỉ lo thân mình, muốn trực diện giả danh sách. Trong mắt của bọn hắn mang theo chờ mong, đến tột cùng ai có thể càng hơn một bậc. Trần Tố gần đây tựa như không biết bởi vì cái gì tình huống mà thần phục chuẩn thánh tử, mà Trần Tố làm Huyết Vô Nhai tôi tớ. Lấy Huyết Vô Nhai cường thế tính cách, tự nhiên là không có khả năng buông tha cái này chuẩn thánh tử. Cho nên, giữa hai bên tất có tranh chấp. Một bên khác, Trần Tố đứng tại Giang Hàn phía trước, không biết vì sao, trong lòng của hắn cuộn loạn. Đột nhiên, Giang Hàn con mắt nhắm lại, nhặt tiếng nói, "Tới, tới." "Cái gì tới?" Niệm đến tận đây, Trần Tố trong lòng đột nhiên lộn bộ, ngay sau đó, hắn giống như là nghĩ tới điều gì mở dạng, trong lòng bỗng nhiên cuộn loạn. Tại khẩn yếu con đầu, Trần Tố tâm bên trong có cảm ứng, thân thể hướng phía sau lệch rời mấy phần. "Oeng!" Kịch liệt bù bù tiếng vang lên. Lúc trước Trần Tố chô đứng lập địa phương, bị một đạo mạnh mẽ không gì sánh được lực lượng chô đánh nát. Nguyên một tòa núi lớn hóa thành hư vô. Không chỉ có như vậy, lấy tòa đại sơn kia làm trung tâm, bốn phía càng là trải rộng vô số mạng nhện một dạng vết rách. 3 năm không thấy, ngươi có chút tiến bộ, không phải ta tùy ý liền có thể gõ tôi tớ. Tiếng cười khẽ vang lên. Bóng người màu đỏ ngòm từ trong hư vông ngưng tụ mà ra. Một thân trường bào màu đỏ ngòm bay phất phới, trên đầu tóc đỏ đón gió phiêu đãng, càng lộ vẻ nó xâm nghiêm cùng mỹ vũ. Cả người tựa như là tại trong giết chóc trưởng thành đi ra huyết đạo sinh linh giống như. Giang Hàn trong mắt hơi híp, từ nơi này Huyết Vô Nhai trên thân ngửi ra một tia tà thần truyền thừa. Không nhiều, chỉ có một chút. Huyết Vô Nhai, ngươi tự dưng công kích đồng môn, đây là ý gì? Trần Tố thần sắc lạnh lùng nhìn về cường thế mà đến Huyết Vô Nhai một mặt bất mãn. Nếu không phải tại thời khắc mấu chốt chuẩn thánh tử đại nhân nhắc nhở một chút, hắn hiện tại nói ít đều muốn gây mất mấy chiếc xương sườn. Đồng thời, hắn đối với chuẩn thánh tử đại nhân thực lực có cao hơn suy đoán. Chuẩn thánh tử đại nhân, tu vi hơn phân nửa đạt đến luyện thần cảnh đại viên mãn. Nếu là Giang Hàn biết Trần Tố suy đoán, cao thấp cả câu trước, đà tạ cất nhắc. Không phải nói giả. Đúng là cất nhắc, hắn đến nay tu vi cũng chỉ bất quá là hóa thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Hơn nữa còn là trực tiếp nhảy ra anh biến cảnh giới này, trực tiếp tấn cấp hóa thần. ngươi là của ta tôi tớ, ta muốn giáo huấn sẽ dạy, suy nghĩ gì thời điểm giáo huấn, liền lúc nào giáo huấn, cần xin chỉ thị ai. Mà lại, ngươi thân là tôi tớ, thế mà còn dám hai lần nhận chủ. Cần biết, ngươi chỉ là ta nuôi một con chó, không có làm chủ năng lực. Huyết Vô Nhai thanh âm không gì sánh được chi âm lãnh. Ánh mắt của hắn lướt qua Trần Tố, cuối cùng rơi vào Giang Hàn trên thân, ánh mắt thậm chí so thanh âm còn muốn âm lãnh mấy phần, giống như rắn độc một dạng. Trần Tố chính là sùng bái ngươi là chủ nhân. Ngươi nhìn thật yếu đuối, không giống sinh linh mạnh mẽ, không biết thi triển thủ đoạn gì. Đang khi nói chuyện, tay không đánh ra một đạo huyết sắc gió lốc đánh phía Giang Hàn. Trần Tố không có lùi bước, đứng tại Giang Hàn trước mặt, trên người huyết hải trận bực ứng thanh nổi lên. Rầm rầm. Huyết sắc trận bực bao phủ phương viên vài chục trượng khoảng cách, nước biển đụng vào nhau thanh âm phanh phanh rung động. Thấy cảnh này, Huyết Vô Nhai trên mặt biểu lộ rất là đặc sắc. Huyết hải trận bực là bọn hắn ma tu thiên phú trọng yếu tiêu chí một trong. Trần Tố thế mà ngưng tụ mà ra. Dựa theo hắn suy tính, Trần Tố tối thiểu nhất còn phải cần thời gian mấy năm mới có thể sờ đến đụng vào huyết hải trận bực mở cửa. Nhưng dưới mắt trước thời hạn mấy năm nhiều, chẳng lẽ phía sau có thiên tài chỉ điểm? Rất nhiều ma tu kinh ngạc, Trần Tố danh sách chậm chạp không cách nào ngưng tụ huyết hải trận bực đã là chung nhận thức. Làm sao đột nhiên liền ngưng tụ thành công? Là nhiều năm tích lũy thành công, hay là nói phía sau có cao nhân chỉ điểm? Chủ yếu là quá xảo hợp. Hết thảy phát sinh ở bái chuẩn thánh tử làm chủ đằng sau, không thể không khiến người mơ màng hết bài này đến bài khác. Vâng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Huyết sắc gió lốc anh va vào huyết hải trong trận vực, ở trận vực bên trong mạnh mẽ đâm tới, bất quá cuối cùng vẫn là bị huyết hải trận vực gian nan chấn áp. Về phần Trần Tố sẽ không quá nhẹ nhõm, thì là kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng vừa ra máu tươi, thân hình đang lui lại. Hiển nhiên là khí huyết dâng lên, đã bị thương. Trên mặt hắn có kinh ngạc, đồng dạng có vui mừng. Kinh ngạc chính là, Huyết Vô Nhai thực lực thế mà trở nên cường đại hơn nhiều. Vui mừng là, hắn hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía, có thể hơi khiêu chiến trong tông môn cường đại nhất mấy cái kia. Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn trở xuống tới, Huyết Vô Nhai sắc mặt cực kỳ khó xử, hắn hừ lạnh nói ra, không biết sống chết. Vừa nói xong, một thanh kích lớn màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống. Kích lớn màu đỏ ngòm tại màu lam bối cảnh phía dưới, giống như là vạn dặm thiên khung một tia vết máu. Hư không giống như là bị xé nứt một dạng, lại nương theo lấy xé vải âm thanh. Cuối cùng càng đem Trần Tố cái kia ngập trời huyết hải ngạnh sinh sinh bổ làm hai nửa. Trần Tố lồng ngực chập trùng, khoe miệng chảy máu, thân thể dài chấn động tới lui lại đi. Hắn không ngăn được. Sau đó đại kích dư thế không giảm, thẳng hướng Giang Hàn. Bất quá, Giang Hàn thần sắc bình thản, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần sát ý, hắn không phải cái gì tốt gây. Nếu đắc tội hắn, vậy liền làm tốt bị chém giết chuẩn bị. Mà lại, hắn tu luyện tà sát nuốt nguyên trường, còn chưa kịp thử một lần cái này ma đạo tà thuật cường đại công pháp đâu. Muốn thử, liền dùng người này tới thử một lần. Rất nhiều chạy tới ma tu chăm chú nhìn xem, con mắt trừng lớn, không muốn bỏ qua một kia. Đây là Trần Tố cũ mới chủ ở giữa tranh phong. Chương 285, sẽ khuyên người chết chương 285, sẽ khuyên người chết đại kích hành không, kích thể bên trên trải rộng ánh sáng màu đỏ, như vậy lộ ra phi phàm dị thường. Tại thế ra một sát na kia, hình như có vô số oan hồn tại cái kia quỷ khóc sói gào, nó âm có thể chém hồn phách người. Đại kích này đơn giản khủng bố, vì tế luyện kích này, sợ không phải huyết tế bộ tộc, không phải vậy dùng cái gì đến tận đây đâu. Có khả năng, ngươi nhìn cái kia oan hồn lượn lờ, chắc là chém rất nhiều sinh linh, mà lại đều là chút sinh linh mạnh mẽ. Chậc chậc, rất đáng sợ đại kích, cách xa như vậy, liền để ta có loại cơ thể giống như là muốn vỡ ra đau đớn cảm giác, nếu là khoảng cách gần chậc chậc thanh âm vang lên. Rất nhiều ma tu nhìn xem thanh kia kích lớn màu đỏ ngòm, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ. Xác nhận xem qua thần. Huyết Vô Nhai là bọn hắn không đắc tội nổi sinh linh. Liền xem như cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám đắc tội Huyết Vô Nhai. Đồng thời, trong lòng bọn họ lóe lên có chút đồng tình. Không sai, đồng tình Giang Hàn. Cảm thấy Giang Hàn đối mặt Huyết Vô Nhai là gặp vận đen tám đời, nhất định bị trấn áp. Bọn hắn nhạy cảm thấy, cái này chuẩn thánh tử sợ là phải thua. Giờ khắc này, rất nhiều đạo ánh mắt tụ đến, rơi vào Giang Hàn trên thân. Chỉ là để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Giang Hàn chẳng những không có bối rối, ngược lại thần sắc một mặt bình tĩnh dáng vẻ. Đại kích này không sai, đa tạ tạm bảo, tại hạ chỉ có thể cố mà làm đem nó nhận. Đối mặt huyết kích hành không, Giang Hàn thần sắc bình thản, không có chút rung động nào, đầu ngón tay hướng về phía trước một chút mà đi. Chỉ gặp hình kiếm quyển trục hàn mang lóe lên, trong khoảnh khắc đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng cùng cái kia huyết sắc đại kích sống mái với nhau ở cùng nhau. Bành! Cả hai đụng vào nhau, kích lớn màu đỏ ngòm hoàng du một vòng, toàn thân rung động. Vô số vây xem ma tu lần thứ nhất nhìn thấy chuẩn thánh tử xuất động pháp bảo. Trên mặt của bọn hắn nổi lên có chút ngoài ý muốn. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, chuẩn thánh tử tế ra pháp bảo, vậy mà không kém chút nào Huyết Vô Nhai tế ra kích lớn màu đỏ ngòm. Bành! Chỉ là một lát thời gian, giữa không trung kích lớn màu đỏ ngòm còn có hình kiếm quyển trục liền chạm vào nhau hơn trăm hiệp. Kim thiết giao kích thanh âm không ngừng quanh quẩn. Trong lúc nhất thời, hỏa hoa bắn ra mà ra. Không thể không nói, hình kiếm quyển trục chính là đáng sợ, không ngừng phát huy, trải qua tu dưỡng đằng sau, thực lực càng phát ra cứng mạnh cùng dữ dội. Phản phất vạn khí chi binh một dạng, tại cái kia hàng phục bật bật, chấn áp bật bật, nghiền ép bật bật. Kích lớn màu đỏ ngòm ngược lại là bị nó chấn áp, không ngừng lùi lại, cuối cùng bị hình kiếm quyển trục chém tới phía trên khống chế là ấn. Không có Huyết Vô Nhai khống chế đằng sau, kích lớn màu đỏ ngòm bịch một tiếng rất xuống, Giang Hàn nhanh tay lẹ mắt, chớp mắt cất bước hướng về phía trước, một tay lấy kích lớn màu đỏ ngòm nắm cầm ở trong tay. Món pháp bảo này không sai, ta liền cố mà làm đem nó bỏ vào trong túi. Giang Hàn cười khẽ một tiếng, nhanh chóng kích lớn màu đỏ ngòm bỏ vào trong túi. Cái này ly kỳ một màn, để ở đây tu sĩ từng cái thần sắc cổ quái đến khó mà nói rõ tình trạng ở trong. Mãnh liệt như vậy kích lớn màu đỏ ngòm thế mà bị chuẩn thánh tử pháp bảo cho thu hồi. Xem ra chuẩn thánh tử có chút đồ vật. Không nói những cái khác, chỉ là cái này hừ hừ. Pháp bảo bị cưỡng ép cướp đi, Huyết Vô Nhai sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Đầu lâu cũng đi theo có chút đâm đau. Ngươi, pháp bảo này lúc nào tặng cho ngươi? Huyết Vô Nhai bị Giang Hàn vô sỉ cho ngây ngẩn cả người. Vậy ý của ngươi là, pháp bảo của ngươi bị ta chiếm? Nghe được câu này chất vấn, Huyết Vô Nhai sắc mặt tái xanh, thanh âm nhỏ như con muỗi, ấp úng không trả lời thẳng. Như trả lời là, vậy cỡ nào mất mặt? Giang Hàn bực này gương mặt lạ, xem xét chính là vừa tới tông môn không đến bao lâu, bị một cái vừa tới tông môn không đến bao lâu đệ tử trấn áp, mặt mo này còn hướng chỗ nào treo? Nếu không trả lời, cái kia pháp bảo này chính là của ta. Giang Hàn đạm mạc mở miệng nói ra. Huyết Vô Nhai nghiến răng nghiến lợi, hắn dục dịch, chuẩn bị lại lần nữa ra tay, lần này muốn động thật sự. Lúc này, trên bầu trời từng đóa huyết sắc cánh hoa nhao nhao rơi xuống. Rõ ràng là Ân Ly tới. Nàng ngăn tại Giang Hàn trước đó. Vô Nhai sư huynh có chút phạm thượng. Huyết Vô Nhai hơi nhướng mày. Thân là Thái Âm Kiếp Lâm tông giả danh sách, được vinh dự có hy vọng nhất trùng kích thánh tử vị trí mấy cái. Thân phận địa vị như vậy chi có hy vọng. Ân Ly tiểu sư muội lại còn nói hắn phạm thượng. Một cái khuôn mặt mới, có tư cách gì cùng hắn đánh đồng? Nhìn thấy Huyết Vô Nhai một mặt không tin biểu lộ, Ân Ly nghiêm túc nói, hắn là chúng ta tông môn chuẩn thánh tử. Đồng thời, nàng thần sắc khẩn trương, sợ Huyết Vô Nhai xuất thủ. Huyết Vô Nhai tại tông môn là có tiếng tính tình nóng nảy, mà lại thực lực cực kỳ cường hãn, hiện nay thực lực đã là luyện thần cảnh hậu kỳ. Nàng không phải là đối thủ. Giang Hàn càng không phải là đối thủ. Mà Giang Hàn là minh hữu của nàng, nàng là thế tất yếu bảo trụ. Giang Hàn đứng tại Ân Ly sau lưng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, nhịn không được cười khổ vài tiếng. Dạng này thiên vị, liền cùng thiên vị khác nhau ở chỗ nào? Hơn nữa còn đem chuẩn thánh tử xưng hô này lấy ra. Xưng hô này, hoàn toàn có thể nói chính là một cái hố, một cái hấp dẫn hỏa lực hố. Dưới mắt bị cái này cái gọi là cái gì giả danh sách nghe được, thì còn đến đâu? Sợ không phải trực tiếp sù lông. Trên thực tế, đúng là như là Giang Hàn sở liệu. Rất nhanh, Huyết Vô Nhai chính là sù lông. Chuẩn thánh tử. Hắn ánh mắt như chùm sáng một dạng, lạnh thấu xương sát ý trực tiếp từ trong mắt của nó nổ bắn ra mà ra. Chuẩn thánh tử vị trí đã chống chỗ rất lâu, mà lại cho tới nay đều chưa từng có ai được sắc phong làm chuẩn thánh tử. Dưới mắt thình lình ở giữa, nghe nói chuẩn thánh tử vị trí bị người cướp đi, đây là cỡ nào chấn nhiếp lòng người đâu? Ngươi có tư cách gì? Lao tử ngược lại muốn xem thực lực của ngươi có bao nhiêu người tiên. Chuẩn thánh tử ba chữ còn không có nói ra được thời điểm, Huyết Vô Nhai kỳ thật đã không có ý định xuất thủ. Dù sao đấu bảo thất bại, do mặt mũi hắn đã nhịn không được rồi. Nếu là còn liếm láp mặt xuất thủ, hắn còn biết xấu hổ hay không? Nhưng bây giờ nghe được Giang Hàn chính là chuẩn thánh tử, hắn cao thấp đều được xuất thủ một chút, nhìn một chút đối phương sâu cạn. Giang Hàn thần sắc cổ quái, nội tâm có cố xúc động, muốn cho Ân Ly chỗ nào mát mẹ chỗ nào đợi đi thôi. Cái này bận bịu a, càng bận bịu càng bận đột. Ngay tại Huyết Vô Nhai kiếm bạt nỗ trương thời điểm, Trần Thức mang lấy một tôn chiếc đỉnh cổ màu đỏ ngòm tới trước. Hắn đạp ở chiếc đỉnh cổ màu đỏ ngòm phía trên, thần sắc đạm mạc. Huyết Vô Nhai sư mình, ta cùng người này quan hệ không tệ, còn xin hạ thủ lưu tình. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trần Thức cùng Giang Hàn cũng là quan hệ kết mình. Trần sư đệ từ trước đến nay ưa thích một chỗ, người này thế mà có thể cùng người quan hệ không tệ. Huyết Vô Nhai trên mặt biểu lộ càng phát ra chi âm trầm, sắc ý thậm chí so vừa rồi còn muốn nồng nặc mấy phần. Giang Hàn trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Tin tức tốt, lại tới một cái hỗ trợ. Tin tức xấu, giúp chính là trở ngại. Hai người này chuyện gì xảy ra? Tuyệt không thể để bọn hắn quên can, sẽ quên người chết. Giang Hàn nói thầm một tiếng, âm thầm tính toán nói ra. Hai người này, giống như sao chổi đăng tràng. Chương 286, Trung Ly đăng tràng chương 286, Trung Ly đăng tràng Huyết Vô Nhai sát ý rất sâu, nhìn chằm chằm Giang Hàn, sẽ phải xuất thủ. Kẻ này mới đến bọn hắn Thái Âm Kiếp Lâm Tông còn không có bao lâu, chỉ là trôi qua một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng chỉ là dạng này một đoạn thời gian, liền lôi kéo đến Trần Thức còn có Ân Ly bọn người. Cứ tiếp như thế, còn phải các loại thời gian lại bề trên một chút, sợ không phải muốn tại Thái Âm Kiếp Lâm trong tông thâm căn cố đế, từ đây không thể nổ, cũng không thể mở đầu này. Một khi mở đầu này, hết thảy liền không tốt thu tràng. Huyết Vô Nhai suy nghĩ rất sâu, trong khoảnh khắc liền thấy cực kỳ lâu dài, biết được Giang Hàn đáng sợ. Kẻ này nhất định phải chết, tuyệt đối không thể còn sống. Trong lòng của hắn suy nghĩ, một chút nói thầm đằng sau, liền chuẩn bị muốn ham Giang Hàn vào chỗ chết ở trong, nhân vật như vậy, đoạn không thể để cho nó còn sống. Huyết Vô Nhai bỗng nhiên phất tay áo. Oanh một tiếng, hư không giống như là muốn đạn nứt ra một dạng, hiện đầy vô tận mạng nhện một dạng vết rách. Một tòa to lớn, tràn ngập bao quanh vô tận huyết vụ thần kiều ầm vang xuất hiện trên thần kiều thanh đồng xiển xích quấn quanh. Mỗi một cây thanh đồng trên xiển xích đều là buộc chặt lấy một tôn luyện thần cảnh tu vi nguyên anh. Những nguyên anh này thần sắc dữ tợn, dãy rủa muốn thoát ly thanh đồng xiển xích, nhưng bị lôi kéo trở về, mắt lộ ra của bọn họ thống khổ còn có ngập trời oán hận. Mà những này oán hận cùng sát khí liên tục không ngừng bị xiềng xích tuôn vệ, hóa thành thần này cầu nguồn suối lực lượng, khiến cho cái này một tòa thần điểu càng phát ra đáng sợ cùng hoảng sợ. Huyết cấm vãng sinh cầu, đây là Huyết Vô Nhai danh sách đắc ý pháp thuật, một khi bị thuật này chém giết, toàn thân đều sẽ hóa thành thần này cầu chất dinh dưỡng, trở thành cái kia oan hồn một trong. Những oan hồn này vĩnh viễn bị cầm tù tại vãng sinh trên cầu, để cho người ta thổn thức. Rất nhiều ma tu bất khả tư nghị nhìn xem tòa kia từ huyết sắc trong xương mù dâng lên thần điểu, bọn hắn đột nhiên cảm giác được mi tâm tê dần. Cái kia oan hồn tiếng gào rú liền để bọn hắn kém chút thần hồn đều nứt. Nếu là thân ở trong đó Giang Hàn, đến tột cùng đứng trước dạng gì uy áp đâu? Duy nhất để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, cũng may những công kích này cũng không phải là nhắm vào bọn hắn, mà là nhắm vào Giang Hàn. Trần Thức, Ân Ly hai người thần sắc biến hóa, mặc dù cùng là danh sách, nhưng có mạnh có yếu. Mà Huyết Vô Nhai chính là trong danh sách nhất là ngang ngược mấy cái kia một trong. Trần Thức còn có Ân Ly hai người trong nháy mắt xuất thủ, giết ra pháp lực, những cái kia trói tại trên cầu Nguyên Anh bị đồng loạt chém chết mười mấy tôn. Bất quá Huyết Cấm Vãng Sinh cầu hay là phá tan hai người, đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Ân Ly còn có Trần Thức âm trầm mặt. Ba năm không thấy, nghĩ không ra Huyết Vô Nhai sư minh thế mà lại lần nữa cường hãn mấy phần. Hiện tại bọn hắn liên hợp xuất thủ, đều không có tuyệt đối lực lượng có thể ngăn được Huyết Vô Nhai. Coi chừng. Ân Ly nhắc nhở Giang Hàn. Mặc dù bọn hắn liên hợp xuất thủ, đem Huyết Cấm Vãng Sinh cầu ngạnh sinh sinh lột phần lớn lực lượng, nhưng cuối cùng vẫn là còn lại một bộ phận. Mà bộ phận này, không biết Giang Hàn có thể hay không có thể chống đỡ được. Giang Hàn là liên minh bọn họ đồng đội, bất kể là ai bị chém tới, đều đem suy yếu rất lớn bọn hắn liên minh chi lực. Đây cũng là bọn hắn vì sao muốn bảo trụ Giang Hàn nguyên nhân. Tiểu tử này Trần Thức nhìn chằm chằm chiến cuộc biến hóa, cái này một nhỏ xíu biểu tình biến hóa, thu hết Giang Hàn đáy mắt. Trực giác nói cho hắn biết, Trần Thức nhìn như không địch lại Huyết Vô Nhai, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời thôi. Trên thực tế, xa không phải như vậy. Trần Thức che giấu, đoán chừng hắn thực lực viễn siêu mặt ngoài. Lão Lục biết lão Lục. Giang Hàn liếc mắt một cái thấy ngay, dù sao Trần Thức lão Lục tạo nghệ, cùng hắn so ra, chỉ có thể coi là tiểu vu gặp đại vu. Hắn có được đủ loại thủ đoạn che giấu chính mình thực lực tuyệt đối. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Giang Hàn một bàn tay đập ngang mà ra. Một trường này bổ xuống, trên bầu trời tỏa ra ra một đạo giống như huyết hải một dạng bàn tay. Trong lòng bàn tay, âm vang ở giữa toát ra bốn miệng ma tỉnh, bộc phát ra cực kỳ hào quang rực rỡ. Đồng thời ma tỉnh tại phát huy, thần thấu ra ngang ngược thôn vệ chi lực. Vâng. Huyết cấm thần kiều tại ma tỉnh thôn vệ phía dưới, đột nhiên vỡ nát. Một lát sau, hư không trở về tại bình tĩnh ở trong, giống như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Giang Hàn lần thứ nhất tại mọi người trước mặt thi triển tà sát nuốt nguyên quyết, quả thực là chấn kinh không ít ma tu. Huyết Vô Nhai sắc mặt tâm trầm giọng nói, tà sát nuốt nguyên quyết, ngươi tiến nhập thủy tổ hành cung, tìm hiểu ra pháp thuật này. Hắn chăm chú xem kỹ Giang Hàn, mang trên mặt nồng đậm kinh ngạc. Không chỉ có chuẩn thánh tử phong hảo, đồng thời còn tìm hiểu ra tà sát nuốt nguyên quyết. Mặc dù thực lực trước mắt nhìn xem chỉ có hóa thần cảnh, tính không được mạnh nhất, nhưng là cơ duyên quá nguy tiên. Thư hứ Giang Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, nghịch chuyển khí huyết, cưỡng ép bức ra mấy giọt máu tươi từ khỏe miệng bên trong tràn ra. Đồng thời trên người mai táng khí lưu chuyển, áp chế tu vi của mình, khiến cho chính mình nhìn giống như là hàng thật giá thật một dạng suy yếu. Phản phất vừa rồi trận chiến kia, hao hết hắn toàn bộ tiềm năng. Huyết Vô Nhai mặt tâm trầm, ngay tại do dự chính mình muốn hay không xuất thủ lần nữa. Lần thứ nhất xuất động pháp bảo, nhưng pháp bảo bị người chiếm. Lần thứ hai xuất động pháp thuật, nhưng vẫn là bị trấn áp. Hiện tại còn muốn lần thứ ba xuất thủ. Nói thật, hắn có chút kéo không xuống cái mặt này, nhưng thầm nghĩ giết Giang Hàn tâm tư, nồng đậm đến cực hạn. Dù sao Giang Hàn trong mắt hắn, có hy vọng uy hiếp được hắn thánh tử vị trí. Đây là một cái đinh trong mắt, không thể không trừ. Hắn làm việc pháp tắc rất đơn giản. Ngoi đầu lên toàn bộ trấn áp. Dạng này mới có thể chuyên tâm cùng đệ nhất thiên tài danh sách Trung Ly tiến hành sau cùng thánh tử tranh đấu. Hắn thấy, cái gọi là chuẩn thánh tử xưng hô, chỉ là tông môn mấy cái kia nội tình một cái dương như thôi. Dẫn vào một đầu có tiềm lực cá nheo. Dùng cái này đến quấy vũng nước đục này. Kích phát bọn hắn những này danh sách ở giữa tu hành tranh đấu chi tâm. Không thể không nói, ý nghĩ này đúng là tương đương chi không sai. Cho dù là chính hắn, phát giác nội tình ý nghĩ, nhưng vẫn là trong lòng có tiếp xúc động. Ngay tại Huyết Vô Nhai quyết định muốn diệt trừ Giang Hàn thời điểm. Trong hư không lại lần nữa chấn động. Chỉ thấy phía trước, ba đạo to lớn huyết thi xé rách không gian mà đến. Bọn chúng dáng người to lớn, toàn thân dữ tợn, toàn thân do huyết dịch ngưng tụ mà thành. Nhìn như mềm mại, nhưng mà trên thực tế lại không phải như vậy. Trên thực tế, cái này ba bộ to lớn huyết thi, nhục thể của bọn hắn cực kỳ ngang ngược, mà lại thực lực của bọn nó đều không tầm thường. Rõ ràng là đạt đến luyện thần cảnh trung kỳ tu vi. Huyết Vô Nhai, ba năm không thấy, ngươi hay là như là ngày xưa như vậy, khi dễ tông môn khuôn mặt mới. Thanh âm lạnh lùng từ cái kia ba bộ huyết thi trong miệng truyền ra. Huyết Vô Nhai sắc mặt tái xanh, sau đó khỏe miệng có chút dương lên, trầm giọng nói ra, Trung Ly, ngươi làm sao? Càng sống càng trở về. Tu luyện phân thần đại pháp, đem chính mình bản thể đều tu không có. Bản thể của ngươi đi nơi nào? Chẳng lẽ bị đồng hóa tại cái này ba bộ huyết thi ở trong? Hai người đối thoại, trong đó ẩn chứa lượng tin tức tương đương to lớn. Ở đây rất nhiều ma tu, từng cái con ngươi thích chặt, hiển nhiên là bị hù dọa. Phân thần đại pháp, đây chính là một môn cổ lão lại tà môn thuật pháp a. Chương 287, đem chính mình tu không có chương 287, đem chính mình tu không có phân thần đại pháp, chính là một môn cực kỳ cổ lão lại tà môn thuật pháp. Người tu hành đem tự thân nguyên thần một chém làm mấy cái, sau đó đem những này nguyên thần phân biệt tế luyện là huyết thần. Mà cái kia ba tôn to lớn huyết thi, kỳ thật không phải cái gì phân thần, mà là huyết thần. Sở dĩ nói phân thần này đại pháp tà môn, hoàn toàn là bởi vì phân thần đại pháp tu luyện tới cuối cùng, sẽ đem mình cho tu luyện không có. Ân, không sai. Không phải nghe rợn cả người, cũng không phải cái gì không có lửa thì sao có khói, mà là chân chính đem chính mình cho tu không có, nhục thân bản thể cũng không có loại kia. Bởi vì phân thần đại pháp tu luyện tới cuối cùng, sẽ đem mình nhục thân nuôi nấng đến huyết thần ở trong. Tự thân ban sơ lực lượng, từ huyết thần bên trong đến, tự nhiên cũng muốn trở về tại huyết thần bên trong. Đến tại nơi nào, tiêu tán ở nơi nào, lấy một loại nào đó cổ quái phương thức có tác dụng, khó lòng phòng bị. Có khả năng bình thường đi đường, đi tới liền bị luyện hóa. Có người nói, loại phương thức này cùng loại với sống tạm bợ với thiên, sau đó còn mệnh với thiên. Đương nhiên, cái này thuộc về là tương đối cực đoan loại tình huống kia. Về phần không quá cực đoan loại tình huống kia là có, bọn hắn bản thể còn tại, chỉ là lâm vào ngủ say ở trong, bị phong ấn ở huyết thần trong cơ thể, tạm thời biến mất không thấy gì nữa. Tại Tà Thần Giang Hàn nhìn xem cái kia ba tôn to lớn huyết thần, âm thầm phân tích, phỏng đoán. Ba tôn huyết thần nhìn như chỉ có luyện thần cảnh trung kỳ tu vi, nhưng nếu là lẫn nhau hợp nhất lời nói, thực lực sẽ còn càng thêm nữa hơn cường hãn, đoán chừng có thể so với luyện thần cảnh đại viên mãn. Thậm chí không tiếc hết thể lời nói, có khả năng siêu việt luyện thần cảnh đại viên mãn tu vi. Giang Hàn trầm âm. Hắn hiện tại, nhiều lắm thì khiêu chiến luyện thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Người này, hắn đánh không lại. Đoán chừng chờ hắn tu đến hóa thần cảnh trung hậu kỳ còn kém không nhiều có thể để tấm. Hiện tại không thể chơi vào. Thái Âm Kiếp Lâm Tông chỉ có Trung Ly còn có Huyết Vô Nhai hắn tạm thời đánh không lại, mặt khác tùy tiện khiêu chiến. Lấy thiên phú của hắn, các loại tu vi tiến thêm một bước. Đến lúc đó, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai dám chọc hắn, hắn liền giết ai. Ba bộ huyết thần hiện thân, nhưng là chậm chạp nhưng không thấy Trung Ly bản thể. Rất nhiều ma tu nhao nhao suy đoán, cảm thấy Trung Ly là thuộc về loại kia tương đối cực đoan, đem tự thân bản thể nuôi nấng cho huyết thần. Từ đó về sau, huyết thần là hắn, hắn cũng là huyết thần. Theo Trung Ly cái này đệ nhất thiên tài danh sách xuất hiện trường kiếm bạt nỗ trương cục diện hơi hòa hoãn một chút. Vừa rồi đang muốn xuất thủ Huyết Vô Nhai, cũng tạm thời không còn xuất thủ. Thái cổ ma thú vực sắp mở ra, tại trong lúc mấu chốt này, cũng đừng đồng tông cùng nhau mâu. Lần này thái cổ ma thú vực cũng không chỉ là chúng ta một cái Thái Âm Kiếp Lâm Tông, còn có mặt khác mấy cái tông môn cùng một chỗ tham dự. Dù sao lần khảo hạch này, tuyệt không đơn giản, sợ rằng sẽ dẫn phát dung chuyển lớn, các ngươi nhưng phải coi chừng, tự giải quyết cho tốt. Ba bộ huyết thần đồng thời mở miệng, thanh âm lẫn nhau chồng chất lên nhau, cuồn cuộn không gì sánh được. Lời này vừa nói ra, ở đây ma tu đều bị kinh hãi. Bọn hắn đúng là nghe được một chút tiếng gió, nhưng là một mực không có thực truy. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được xác định giống như thực truy. Trong lòng của bọn hắn lóe lên vẻ khiếp sợ. Mấy cái tông môn cùng một chỗ tranh đoạt tạo hóa, mà lại đều là tà môn ma đạo. Không dám tưởng tượng trong đó hình ảnh đến tột cùng sẽ có nhiều đặc sắc. Cần biết, tà môn ma đạo nhất không coi trọng đạo lý. Vì đánh giết địch thủ, có thể nói là thủ đoạn ra hết. Đến lúc đó, các loại thủ đoạn đều sẽ đồng loạt vận dụng, liều mạng chẳng diện, sẽ cực kỳ chi doan người. Bọn hắn thân là tà môn ma đạo, cơ hồ dự đoán được tiếp xuống chẳng cảnh. Tà thuật, chú thuật, cổ thuật, pháp bảo, thần thông chờ chút, đều sẽ từng cái thi triển. Đây là không hề nghi ngờ. Tà môn ma đạo cũng mặc kệ nhiều như vậy, có thể giết tới người, có thể đạt tới mục đích của mình là được rồi. Bọn hắn rất thiết thực, chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Chỉ cần đạt đến kết quả này, quản ngươi sử dụng cái gì bẩn thỉu thủ đoạn. Bọn hắn chỉ duy kết quả luận anh hùng. Đi qua sau một lát, một tràng huyết sắc trường hà xuất hiện. Trong lúc đột nhiên từ trong hư vô phơi bày ra, trường hà màu máu bên trong chui ra rất nhiều quỷ dị sinh linh, quay chung quanh tại trường hà phụ cận. Có huyết sắc chân long, có huyết sắc phượng hoàng, có huyết sắc sư tử, thần hổ chờ chút. Khiến cho huyết sắc trường hà trở nên càng phát ra chi quỷ dị cùng dọa người. Dầm dầm. Lúc này, huyết sắc trường hà như trước vẫn là tại buông xuống. Nhưng tựa hồ rủ xuống không phải huyết hà, mà là dòng sông quy tắc. Con đường tu hành, tu vi đạt đến độ kiếp cảnh đằng sau, tìm đòi thiên địa sự ảo diệu, có thể mượn dùng thiên địa quy tắc chi lực. Độ kiếp cảnh giới này, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều là ẩn chứa thiên địa tạo hóa. Cho nên, bọn hắn tiện tay ở giữa bảy biển ra tới cảnh tượng, có thể nói là hãi nhiên. Huyết sắc trong trường hà, đi ra một bóng người. Thình lình chính là Huyết Minh Tử. Nhìn xem Huyết Minh Tử hiện thân, Huyết Vô Nhai thở dài một cái. Hắn biết tại trong tông môn là không thể nào lại có cơ hội đối với Giang Hàn xuất thủ. Lúc này, Trần Thức còn có Ân Ly hai người hạ xuống Giang Hàn bên người, cách xa nhau không xa, một bộ bảo vệ Giang Hàn dáng vẻ. Giang Hàn thần sắc cổ quái, bảo vệ hắn. Hắn mặc dù tu vi không phải rất mạnh, mặc dù trước mắt là đánh không lại Huyết Vô Nhai, nhưng là năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Thái cổ ma thú vực sắp mở ra, muốn tham gia, nhanh chóng tập hợp, quá hạn không đợi, chỉ có nửa ngày thời gian. Lúc này, Huyết Minh Tử thanh âm ầm ầm truyền khắp toàn bộ Thái Âm Kiếp Lâm Tông. Bất quá thái cổ ma thú vực sắp mở ra tin tức, đám người đã sớm mọi người đều biết. Bọn hắn đã sớm sớm chuẩn bị kỹ càng. Cho nên, tại tin tức này vừa truyền ra thời điểm, Thái Âm Kiếp Lâm Tông đệ tử, ma tu chờ chút, nhao nhao khởi hành. Trong chốc lát, trên bầu trời hắc vụ còn có huyết sắc đan vào lẫn nhau. Đồng thời còn trà trộn vào tới một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Có bạch cốt tại bay tứ tung, có phần mộ tại phá không. Thoáng một cái, Giang Hàn có thể nói là mở rộng tầm mắt. Quả nhiên không hổ là tà môn ma đạo a, môn hạ đệ tử cực kỳ tự do, căn bản cũng không thành thể hệ. Đi đường gì, tu pháp gì đều có. Giang Hàn rất là hoài nghi, dạng này một cái trong mắt nội đấu tông môn, đến tột cùng có hay không lực ngưng tụ. Chỉ sợ tông môn vừa gặp sự tình, liền lập tức chạy trốn đi. Những người khác không biết, dù sao Giang Hàn chính mình, gặp chuyện khẳng định là cái thứ nhất chạy trốn. Tông môn có việc tông môn kiêng, dù sao hắn cái thứ nhất chạy trốn, Giang Hàn hoàn toàn có thể làm được không có chút nào gánh nặng trong lòng, bởi vì hắn bản thân liền là bắt tới. Sau nửa canh giờ, Huyết Minh Tử toàn thân huyết sắc kiếp quang lốt bốt rung động, tại cái kia nhảy lên. Sau một lát, hai tay của hắn hướng về phía hư không cứ như vậy xé ra. Vâng. Đương theo lấy tiếng oanh minh vang lên, một đạo cửa hư không cứ như vậy ra đời. Thông qua cửa hư không, có thể nhìn thấy cửa hư không phía sau cảnh tượng. Đó là một mảnh màu đỏ thiên địa, mà lại cảnh tượng man hoang. Không hề nghi ngờ, đây là một loại tiền sử chẳng cảnh. Tại vùng tiên địa kia bên trong, sinh tồn lấy đại lượng yêu thú, chỉ là nhìn thoáng qua ở giữa, liền có thể nhìn thấy khắp nơi đen nghìn nghịt. Đó là ma thú thế giới.